Chương 3211, liên tiếp biểu sát. Chương 3211, liên tiếp biểu sát. Loảng xoảng bang. Không gian đều giống như đánh nát, phát ra từng đợt bạo phá thanh âm. Tránh ra. Võ Chiến Hùng cảm thấy cái này đạo kiếm song sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hô to một tiếng, sau đó ra sức hướng phía bên cạnh vọt tới. Về phần không né tránh kịp nữa Thiện Vân Phi, đã bị sóng kiếm nuốt mất. Đợi đến cái này đạo kiếm song biến mất một khắc này, trên mặt đất bị đánh ra một cái cự hình hố sâu, mà Thiện Vân Phi cả người đã biến mất không còn tăm tích. Chẳng được bao lâu, Thiện Vân Phi thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa băng sơn phía trên, khí tức suy yếu tới cực điểm. Bọn hắn nhìn Thiện Vân Phi, cười khổ lắc đầu. Mặc dù bọn hắn đã ngờ tới Thiện Vân Phi sẽ bại, nhưng không nghĩ tới Thiện Vân Phi vậy mà lại bị bại nhanh như vậy. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Tiểu tử này đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu rồi? Hàn Trung Thừa nhìn về phía Thiện Vân Phi, hỏi một câu. Thiện Vân Phi nhìn qua bầu trời phương xa, nhàn nhạt nói, dù cho ta hiện tại là trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ trong tay hắn cũng đi bất quá 10 chiêu. 10 chiêu? Hàn Trung Thừa lăng lăng nói câu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thương Hạo Vân cảm khái nói, tiểu tử này tiềm lực quả nhiên rất khủng bố, trong chiến đấu ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới, ta sống lâu như vậy, đều là chưa từng nghe thấy. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, trong lòng sớm đã đối Diệp Phi phục sát đất. Xem ra, Võ Chiến Hùng hẳn là cũng trèo chống không được bao lâu. Thương Hạo Vân khẽ khẽ thở dài, nói, chúng ta cũng nên cho ra một cái bình phán. Nói, Thương Hạo Vân sáu người liền dương mắt nhìn về phía phương xa chiến trường. Đến ngươi. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía đã bị sóng kiếm hướng đoạn mất một đầu cánh tay Võ Chiến Hùng. Võ Chiến Hùng một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi thật sâu. So với năm đó đối mặt người kia, đều muốn sợ hãi vô số lần. Võ Chiến Hùng nuốt một cái yết hầu, cương ép đè xuống trong lòng sợ hãi, gầm hết nói, tiểu tử, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi chém giết. Diệp Phi một mặt hờ hững nhìn xem Võ Chiến Hùng, tiếng nổ nói, cho không dễ dàng bị chém giết, cũng không phải ngươi định đoạt. Nói, Diệp Phi trực tiếp lắc tay bên trong kim diễm cự kiếm, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên quát lên điên cuồng. Thái cổ kiếm long, nghiền nát hắn. Giống. Cách đó không xa trên bầu trời đầu kia chờ đợi đã lâu thái cổ kiếm long, thân thể cao lớn tại không trung uốn éo, sau đó hướng phía Võ Chiến Hùng bên này giận lao đến. Kiếm long một chỗ, thiên địa vì đó rung động. Bàn cổ khai thiên búa, khai thiên tịch địa. Võ Chiến Hùng bạo giống một tiếng, huy động trong tay cự phủ, đem còn lại toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại cự phủ phía trên, cự phủ đón gió căng phồng lên, hướng phía đánh tới chớp nhoáng kiếm long bổ ra một búa. Cùng phong quyền địa, hàn băng lượn lờ, giống như là một người giơ một tòa núi lớn đánh tới hướng kiếm long. Nhưng mà, thái cổ kiếm long nhưng căn bản không sợ cái này cuồng bạo đùa ý, trực tiếp đem nó đụng nát, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Võ Chiến Hùng cho triệt để thôn vệ. Ầm ầm. Võ Chiến Hùng thân thể bên trong năng lượng tình lình tại kiếm long thể nội phát sinh bạo tạc, kiếm ý cùng năng lượng triển khai kịch liệt xung kích cùng giao phong. Một đạo đạo hung hãn lực lượng gợn sóng cùng làm kim sắc quang mang hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, giống như một quả tinh thể bạo tạc. Phương viên số bên trong băng sơn toàn bộ bị chấn nát, sụp đổ, quả thực tựa như là tận thế đến. Phương này bí cảnh không gian đều giống như tiếp nhận không được cố năng lượng này, phát ra từng đợt đôm đốt bạo liệt thanh âm. Ngắn ngủi vài phút qua đi, hết thảy lại lần nữa lắng xuống. Trung quanh nguyên bản đứng vững mấy trăm tòa băng sơn đã toàn bộ bị phá hủy, hóa thành một mịt. Tại cái này phương biên 10 dặm chi địa, chỉ còn lại có Thương Hạo Vân bọn người chỗ một tòa băng sơn cô linh linh địa đứng vững ở trong thiên địa. Đây là tại vừa rồi một khắc này, Thương Hạo Vân 6 người đồng thời mở ra phòng ngự, mới bảo trụ tòa băng sơn này, bằng không, ngay cả tòa này duy nhất băng sơn đều sẽ bị phá hủy. Võ Chiến Hùng cũng triệt để phấn thân phái quất, đầu kia kiếm long cũng biến mất tại không trung. Hô, hô. Diệp Phi thở mạnh mấy hơi thở, cảm giác lực lượng có loại nháy mắt bị rút sạch cảm giác. Cũng thế, mình từ đi vào bí cảnh về sau, vẫn đang chiến đấu, không có thời gian nghỉ ngơi cùng điều tức. Thậm chí cũng không biết đạo chiến đấu bao lâu, thân thể chỉ sợ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mà lại thêm tu vi ngay cả tiếp theo đột phá, thân thể cũng căn bản còn không có thích ứng, cho nên dù cho vừa rồi lực lượng nháy mắt khôi phục đỉnh phong, cũng là tiềm lực nháy mắt bộc phát kết quả. Diệp Phi hơi hòa hoãn một chút về sau, liền xoay người qua, nháy mắt cướp đến Thương Hạo Vân bọn người chỗ trên không. Khi hắn đến thời điểm, băng sơn bên trên lóe lên một đoàn quang mang, Võ Chiến Hùng thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Tiểu tử ngươi. Võ Chiến Hùng chỉ Diệp Phi, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Thiện Vân Phi cũng nhìn chằm chằm Diệp Phi, cao giọng nói, "Tiểu tử, ta Thiện Vân Phi cực ít phục người, ngươi chính là số lượng không kém nhiều ta bội phục cái kia." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Các tiền bối nói quá lời, ta nếu muốn là cùng các ngươi bản thể đối chiến, đến lúc đó ai thua ai thắng cũng không nhất định." Tiết Dịch Hàn cười cười, nói, "Tiểu tử ngươi liền chớ cùng chúng ta khiêm tốn, liền xem như chúng ta bản thể cùng ngươi tác chiến, sợ là chúng ta cũng rất khó thắng ngươi." Những người khác cũng đều đồng ý Tiết Dịch Hàn nói lời, nhẹ gật đầu. Mặc dù Diệp Phi tu vi hiện tại là thần võ cảnh, nhưng nó sức chiến đấu chỉ sợ sớm đã vượt qua thần võ cảnh phạm chủ, đây mới là làm người ta sợ hãi nhất. Diệp Phi chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, mà là hỏi, các tiền bối, vậy ta đây lần thí luyện, hẳn là thông qua đi. Đương nhiên, đã xông qua tất cả thí luyện, tự nhiên là thông qua. Thương Hạo Vân gật đầu cười. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, các tiền bối, các ngươi vừa rồi một mực có nâng lên một người. Chắc hẳn, người kia năm đó cũng đánh bại các ngươi 7 người đi. Cho nên, ta muốn hỏi, người kia đến cùng là ai? Thương Hạo Vân nhàn nhạt về nói, người kia tên là Diệp Hà Đồ, cũng chính là đường kim chân võ giới 10 thánh đứng đầu, bị người phong làm võ thánh. Quả nhiên là hắn a. Diệp Phi thì thào một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Mặc dù vừa rồi đã đoán được, nhưng vẫn là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. dù sao vừa rồi nếu không phải mình tu vi đột phá, chỉ sợ căn bản chiến thắng không được cái này bảy đại võ tướng. Thế nào, tiểu tử, có nói ngươi biết Diệp Hà Đồ tên kia? Thương Hạo Vân hỏi. Nhận biết, rất quen. Diệp Phi cười về câu. Rất quen. Thương Hạo Vân một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, nói, tiểu tử, vậy ngươi tên cứ gọi là gì? Diệp Phi. Diệp Phi về hai chữ. Diệp Phi. Thương Hạo Vân tự nói một tiếng, sau đó cùng Hàn Trung Thừa bọn người cùng nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, tựa hồ đoán được một loại khả năng. Tiết Dịch Hàn vượt lên trước hỏi, khó nói ngươi là Diệp Hà Đồ nhi tử. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Phi, muốn biết chuẩn xác đáp án. Diệp Phi không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. T. Thấy Diệp Phi gật đầu, Thương Hạo Vân bảy người hít vào ngụm khí lạnh, sửng sốt giống như bị sét đánh đồng dạng, nửa ngày nói không ra lời. Ai ai, các tiền bối, đã ta thông qua thí luyện, vậy vẫn là mau nhường ta ra ngoài đi. Diệp Phi bĩu môi nói. Thương Hạo Vân mấy người hít thở sâu một hơi, sau đó bảy người đồng thời ngưng tụ lại một đạo chân lực, đánh về phía không trung một chỗ. Bảy đạo chân lực quang mang đan vào với nhau, tản mát ra một đạo chói lọi quang mang. Chẳng được bao lâu, không trung liền xuất hiện một cái cánh cửa hình vòm, liền cùng Diệp Phi trước đó lúc tiến vào đồng dạng. Các tiền bối, cảm tạ các ngươi bồi ta thí luyện, vậy ta liền đi trước. Diệp Phi cười ha hả hướng Thương Hạo Vân bảy người phất phất tay, sau đó thân hình lóe lên, cướp tiến vào cái này cánh cửa hình vòm bên trong, chớp mắt liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Thẳng đến không trung kia phiến cánh cửa hình vòm biến mất, Thương Hạo Vân bảy người đều thật lâu trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Thương Hạo Vân thở dài, nói, Diệp Hà Đồ thực lực của tên kia đã đủ cường đại, liền ngay cả Huyền Vũ Đại Đế đều kiêng kỵ hắn ba điểm. Nhưng không thể nghĩ đến hắn lại còn có một đứa con trai, mà lại con của hắn vậy mà cũng cường đại như vậy. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Hàn Trung Thừa nhìn chằm chằm kia phiến cánh cửa hình vòm biến mất địa phương, khép khép mắt, nói, mà lại ta cảm thấy, Diệp Phi tiểu tử kia tiềm lực quá nguy tiên, chỉ sợ đã siêu việt phụ thân hắn Diệp Hà Đồ. Ừm. Thương Hạo Vân nhẹ gật đầu, nói, không hề nghi ngờ, tiếp qua không lâu, tiểu tử này danh hiệu sẽ vang vọng toàn bộ chân võ giới. Chương 3212, toàn thành dung mạnh. Chương 3212, toàn thành dung mạnh. Khi Diệp Phi tiến vào cánh cửa hình vòm về sau, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, đợi đến hắn khi xuất hiện lại, cũng đã đến trước đó tiến vào bí cảnh cổng. Dương mắt nhìn lên, phía trước là một đầu đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh thông đạo. Cuối cùng là ra. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó theo đầu này thông đạo đi ra phía ngoài. Lúc này chính vào sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua phía trên mây mù chiếu xạ xuống dưới, để Diệp Phi cảm thấy một tia đã lâu ấm áp. Trung quanh chân núi sinh trưởng hoa cỏ, tràn ngập sinh cơ, cùng bí cảnh bên trong hoàn cảnh sinh ra mãnh liệt đối so. Diệp Phi quét một vòng, phát hiện cái này bên ngoài trừ mình, cũng không có người nào khác. Xem ra, Lý Huyền không hẳn là còn không có ra. Thế là, Diệp Phi tại chân núi tìm một cái thanh tịnh ao nước, thanh tẩy thân thể một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó tại phụ cận tìm khối nham thạch, ngồi xếp bằng ở bên trên. Sau đó, Diệp Phi xuất ra một chút bổ sung linh khí cùng đan dược chữa thương ăn vào, sau đó bắt đầu điều tức thân thể, chuẩn bị một bên điều tức, một bên chờ đợi Lý Huyền Không. Diệp Phi cũng không có nghĩ qua tại cái này bên trong ở lâu, chỉ chờ tới lúc Lý Huyền Không vừa ra tới, liền phải lập tức rời đi, để tránh Huyền Vũ Đại Đế dẫn người đi tìm đến, cho phiền toái không cần thiết. Huyền Không, ngươi có thể nhất định phải xông qua bí cảnh. Diệp Phi nhìn chằm chằm thứ nhất phiến cánh cửa hình vòm, thì thào nói câu, sau đó hai mắt nhắm lại, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu điều tức. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thành, Trần Võ trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường đã là người ta tấp nập, vô luận là không trung hay là trên mặt đất, đều đã đầy áp người. Trước đây không lâu, quảng trường phát sinh chấn động, nhất là quảng trường trung tâm người bên kia công hồ trung ương Huyền Vũ pho tượng, càng là chấn động cực kỳ lợi hại. Chính là bởi vì thần thú Huyền Vũ pho tượng xuất hiện dị trạng, cho nên Huyền Vũ trong thành mọi người đều chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, trên quảng trường tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ, bởi vì chen chúc, tiếng ồn ào cũng là không ngừng. Thế nhưng là, mọi người tại cùng trong chốc lát về sau, toàn bộ quảng trường lại đột nhiên khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ai ai, ca môn, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao mọi người sáng sớm đều chạy tới? Huynh đệ, ngươi khó nói ta không biết ta. Vừa rồi Huyền Vũ pho tượng xuất hiện dị trạng, phát sinh rung động dữ dội a. Vậy cái này đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Không rõ ràng a, dĩ vãng cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Chẳng lẽ nói có người xông qua bí cảnh rồi? Không phải đâu. Lúc này mới qua 6 ngày a. Mà lại, cho dù có người xông qua, kia Huyền Võ chiến thần bảng bên trên cũng hẳn là sẽ biểu hiện a, chỉ cần từ bí cảnh bên trong ra, thấp nhất cũng sẽ biểu hiện lục phẩm thành tích. Mọi người ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, lại không người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quảng trường lại bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm, ầm ầm. Nhất là trên quảng trường tòa kia Huyền Vũ pho tượng, chấn động càng kịch liệt, giống như dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Mà lại, lần này, không chỉ có là quảng trường tại chấn động liên đối lấy toàn bộ Huyền Vũ thành đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra, khó nói là phát địa chấn rồi. Có người lên tiếng hỏi một câu. Mau nhìn trên trời. Lúc này, trong đám người có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp quảng trường trên không xuất hiện một đám mây năm màu, lóe ra chói mắt hào quang. Ngay sau đó, một đạo ngũ thải hào quang từ không trung xung kích mà xuống, chiếu xạ tại trên quảng trường khối kia cao 20-30 mét, hùng vĩ lại cổ phát trên tấm bia đá. Ngũ thải hào quang bao phủ ở phía trên bia đá, bóng ánh chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, một mặt mờ mịt, không biết làm sao, ta không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì. Cái này đạo ngũ thải hào quang bao phủ tấm bia đá này một mực cầm tiếp theo mấy phút, quang mang mới dần dần tiêu tán. Đợi đến quang mang tiêu tán một khắc này, trên quảng trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin biểu lộ, quả thực là linh hồn xuất hiếu, hoàn toàn biến thành người gỗ. Chỉ gặp tấm bia đá kia phía trên thứ nhất của chỗ, nhất phẩm hai chữ chính lóe ra hào quang màu u lam, giống như lam bảo thạch đóng ánh sáng long lanh. Một nhất phẩm. Cái này sao có thể? Cái này hơn 1,000 năm đến, cầm tới nhất phẩm thành tích, trừ năm đó cái kia thiên tài quan thế, giống như rốt cuộc không ai cầm tới qua đi. Đúng vậy a, đã từng vị kia tuyệt thế thiên tài bây giờ đều đã đứng hàng 10 thành đứng đầu. Thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà lại có người cầm tới nhất phẩm thành tích. Trời ạ, đây rốt cuộc là thật giả? Coi như có thể cầm tới nhất phẩm thành tích, nhưng thời gian cũng quá ngắn đi, khoảng cách bí cảnh mở ra cho tới hôm nay, mới trôi qua 6 ngày à, có phải hay không là bia đá xảy ra vấn đề rồi? Có khả năng, dù sao đã nhiều năm như vậy, bia đá cũng chưa từng đổi qua, xảy ra vấn đề cũng rất bình thường. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, cùng Huyền Vũ đại đế đến, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Trên quảng trường đám người mồm năm miệng mười nghị luận, có kích động, chấn kinh, nghi hoặc cũng không hiểu. Có thật nhiều người đều cho là mình bị hoa mắt, dùng sức địa rủi rủi mắt, nhưng trên tấm bia đá biểu hiện phẩm cấp nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này, toàn bộ quảng trường, thậm chí là toàn bộ Huyền Vũ trong thành người đều sôi trào lên. Lúc này, hoàng cung một gian lịch sự tao nhã thư phòng bên trong, người mặc một thân nền lam viền vàng trường bào, khí vũ hiên ngang công tôn minh kính chính cầm một quyển ngọc giản tại xem. Phía trước một chương đá bạch ngọc chế tạo trên bàn đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà, hương trà bốn phía, quen quần toàn bộ thư phòng. Công tôn minh kính nhìn một lát ngọc giản, sau đó cầm lấy một ly trà miệng nhỏ uống. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Tiến đến. Công tôn minh kính đáp lại một tiếng. Diệu hoa điêu cửa gỗ bị đẩy ra, một người mặc màu đỏ thâm trưởng sam thị vệ tranh thủ thời gian chạy vào, không lưng, cung kính nói, đại đế, có việc bẩm báo. Chuyện gì? Công tôn minh kính cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi một câu. Đại đế, theo chuẩn xác biến mất đến báo, ngay tại vừa rồi đã có người thành công xông qua bí cảnh, mà lại huyền võ chiến thần trên bảng cũng cho thấy thành tích. Thị vệ về nói. Nghe nói như thế, công tôn minh kính dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cầm trong tay ngọc giản ném ở trên bàn, sau đó nhìn về phía cái này thị vệ, nghi hoặc mà nói, tính đến hôm nay mới qua 6 ngày thời gian, ai có thể nhanh như vậy từ bí cảnh bên trong ra? Liền xem như bằng vào ta thực lực muốn xông qua bí cảnh, cũng chỉ ít cần 3 ngày thời gian. Ngươi xác định tin tức này là thật? Đại đế, tin tức này là thật. Thị vệ cúi đầu, tranh thủ thời gian về nói, hiện tại chân võ quảng trường đã bị vây phải chật như nêm cối, mà lại đi ra bí cảnh người này cầm tới phẩm cấp không thấp. Ồ, công tôn minh kính nhấp một ngụm trà, cười hỏi, nói một chút đi, đi ra bí cảnh người kia cầm tới mấy phẩm thành tích? Mặc dù có người chỉ phí 6 ngày thời gian liền thành công đi ra bí cảnh, nhưng ở hắn xem ra, coi như đi ra bí cảnh, cầm tới thành tích cũng sẽ không quá cao. Nhất phẩm. Thị vệ nhẹ giọng về câu. A, nhất phẩm. Công tôn minh kính nhẹ gật đầu, sau đó cả người toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, tựa như nghe tới cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bình một tiếng, tay của hắn không tự giác run một cái, chén trà rơi vào trên mặt đất, rơi vỡ nát. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Công tôn minh kính nhìn chằm chằm thị vệ, nói, ngươi nói đi ra bí cảnh người kia cầm tới nhất phẩm thành tích. Đúng vậy, đại đế, chính là nhất phẩm, việc này thiên chân vạn xác. Thị vệ tranh thủ thời gian về nói, sao lại có thể như thế đây? Công tôn minh kính một mặt không tin, nói, phải biết, năm đó tên kia đi ra bí cảnh cầm tới nhất phẩm thành tích đều tốn 8 ngày thời gian. Chẳng lẽ nói, lại có thiên tài khoáng thế hoành không xuất thế rồi? Nói, công tôn minh kính trực tiếp đứng lên, kích động nói, đi, đi trên quảng trường nhìn xem. Vâng. Thị vệ gật gật đầu, cùng đi theo ra ngoài. Công tôn minh kính rời đi thư phòng về sau, mang lên là cái thị vệ, trực tiếp ngự không mà lên, chạy tới chân võ quảng trường. Chân võ quảng trường khoảng cách hoàng cung cũng không coi là xa xôi, cho nên công tôn minh kính mấy người ngự không phi hành, cũng liền tốn mấy phút, liền đến. Huyền Vũ đại đế đến rồi. Đã đại đế đến, kia huyền võ chiến thần trên bảng thành tích đến cùng là thật là giả, liền có thể biết được. Trên quảng trường đám người đều đầy cõi lòng chờ mong, mấy chục ngàn ánh mắt kính sợ mà kích động nhìn qua trên không công tôn minh kính. Chương 3213, thật sự là kỳ hoa. Chương 3213, thật sự là kỳ hoa. Lúc này, công tôn minh kính nhìn chằm chằm bia đá, hai mắt đột nhiên rụt lại, thân thể cũng không khỏi phải run rẩy lên, cũng không biết là kích động hay là hưng phấn, có lẽ là cả hai đều có đi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, trừ năm đó tên kia cầm tới qua nhất phẩm thành tích bên ngoài, liền rốt cuộc không ai cầm tới qua cái này cùng thành tích. Thật không nghĩ đến, thời gian qua đi lâu như vậy, vậy mà lại có người sáng tạo kỳ tích. Đây đối với Huyền Vũ Đế quốc đến nói, thế nhưng là thiên đại hỷ sự. Nếu là tên này thiên tài võ giả có thể vì chính mình hiệu lực, kia không bao lâu, dưới tay mình đem thêm ra một cái cường giả tuyệt thế. Mặc dù đế quốc ở giữa so là thực lực tổng hợp, nhưng cao thủ càng nhiều, cái kia cũng chứng minh quốc lực càng mạnh. Cho nên, từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh công tôn minh kính, lúc này cũng bình tĩnh không được. Đại đế, có phải hay không là tấm bia đá này xảy ra vấn đề rồi? Đúng à, đại đế, lúc này mới qua 6 ngày thời gian, chẳng những có người sống qua bí cảnh, hơn nữa còn cầm tới nhất phẩm thành tích, đây cũng quá không chân thực đi. Lúc này, có người đưa ra nghi vấn. Dù sao, nhất phẩm thành tích thực tế là quá hiếm thấy, qua nhiều năm như vậy đều xuất hiện qua một lần, mà lại ở đây tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy qua có người cầm tới nhất phẩm thành tích. Công tôn minh kính thu hồi ánh mắt, quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ nói, các vị, ta muốn cùng mọi người nói đúng lắm, tấm bia đá này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, đích thật là có người xông qua bí cảnh, mà lại cầm tới nhất phẩm thành tích. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Ông trời ơi! Đã nghe chưa, đại đế nói bia đá không có xảy ra vấn đề, cái thành tích này là thật. Thực sự có người cầm tới nhất phẩm thành tích. Lợi hại, quá lợi hại. Cầm tới cái thành tích này đến cùng sẽ là ai a? Ta không biết a, cũng không biết vị kia thiên tài có hay không trở lại cái này bên trong tới. Tất cả mọi người ở đây đều kinh thán không thôi, còn có tại bốn phía quan sát, đoán được ngọn nguồn là ai cầm tới cái này nhất phẩm thành tích. Công tôn bí cảnh quét mắt tất cả mọi người ở đây, sau đó cười hỏi, xin hỏi đến cùng là ai thành công xông qua bí cảnh, mà lại cầm tới cái này nhất phẩm thành tích. Nếu như tại chỗ, mời đứng ra, ta trước đó nói tới ban thưởng một mực hữu hiệu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người đứng ra. Dù sao, có thể cầm tới nhất phẩm thành tích, thực lực kia tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, cho nên, người ở chỗ này thậm chí cũng không dám mạo hiểm tên thay thế. Nói nếu là dám mạo danh thay thế, một khi bị đại đế điều tra ra lời nói, đây chính là tội chết. Công tôn Minh kính đợi một chút nhì, thấy vẫn như cũ không ai đứng ra, liền nói, xem ra vị kia thiên tài võ giả còn tại Huyền Minh Quốc, không trở về. Ha ha, dạng này cũng tốt, ta tự mình đi nhìn một chút vị kia thiên tài võ giả, đem hắn mang về. Nói, công tôn Minh kính liền dẫn bốn cái thị vệ, quay người hướng phía Huyền Minh Quốc, cũng chính là Huyền Vũ bí cảnh sở tại địa bay đi. Đi đi đi, chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào cầm tới cái này nhất phẩm tốt nhất thành tích. Nếu là cầm tới cái này tốt nhất thành tích là bằng hữu của ta, vậy ta sẽ phải lên như diều gặp gió a, ha ha ha. Trên quảng trường đám võ giả kích động la hét, ngự không, ngự kiếm, tranh thủ thời gian đi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân võ quảng trường đi một nửa người, chỉ để lại một nửa sẽ không ngự không, ngự kiếm võ giả cùng người bình thường. Cùng lúc đó, Huyền Minh cốc, đáy cốc, tại một khối nham thạch to lớn bên trên, từng sợi linh khí điên cuồng mà tràn vào Diệp Phi thân thể bên trong, tư dưỡng Diệp Phi thân thể, bổ sung thể lực. Thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thể lực cũng chậm chậm đạt được khôi phục. Lại qua gần 10 phút, hô, Diệp Phi mở ra hai con ngươi, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Sau đó, Diệp Phi hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân một trận thoải mái, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Phi quét mắt bốn phía, thấy vẫn như cũ không ai ra, không khỏi buồn bực. Tình huống gì, sao nhóm còn không người ra? Chẳng lẽ nói đã có người ra, sớm đi chân võ quảng trường rồi? Đương nhiên, những người khác có hay không ra, Diệp Phi ngược lại là không quan tâm. Hắn quan tâm là Lý Huyền không phải chăng có ra. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó cùng Lý Huyền không ước định, vô luận ai trước ra, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Chẳng lẽ nói kia tiểu tử ở phía trên? Diệp Phi nhìn trên không, hay là quyết định đi lên xem một chút. Thế là, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp ngự kiếm, vọt lên bầu trời. Cũng liền tốn không tới một phút, Diệp Phi liền xông ra 10,000 trượng thâm nguyên, xuyên qua mây mù, đi tới phía trên. Đi tới phía trên về sau, Diệp Phi quét mắt bốn phía, vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, sau đó lại cảm giác một chút, cũng không có cảm giác đến Lý Huyền không khí tức. Xem ra Lý Huyền không ra hỏa này đích sắc còn chưa có đi ra. Cũng được, mình chờ một chút đi. Ngay tại Diệp Phi quyết định tìm ẩn nấp vị trí chờ đợi lúc, đột nhiên tâm thần run lên, cảm giác được một cỗ cường đại uy áp từ nơi không xa lao qua. Diệp Phi quay đầu nhìn qua, chỉ gặp mấy thân ảnh chính hướng phía bên này lướt đến, mà lại, tại cái này mấy thân ảnh đằng sau, còn có một đám người, lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn 10,000 người. Ta đi, cái quỷ gì? Nhìn thấy như thế lớn chiến trận, Diệp Phi quả thực bị giật mình kêu lên. Bất quá, rất nhanh phía trước mấy thân ảnh đã nháy mắt đến khoảng cách Diệp Phi mười mấy mét trên không. Nhìn thấy mấy người kia, Diệp Phi trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Mấy người kia chính là Huyền Vũ đại đế Công Tôn Minh Kính cùng hoàng cung thị vệ. Hỏng, xem ra là mình đi ra bí cảnh tin tức đã bị Công Tôn Minh Kính bọn hắn biết, cho nên mới chạy tới. Làm sao bây giờ? Nếu như Công Tôn Minh Kính hỏi, mình nên nói như thế nào? Nếu là thừa nhận mình là từ bí cảnh bên trong ra lời nói, vậy cái này lao ra hỏa muốn dẫn mình hồi cung làm sao bây giờ? Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Mình đến chân võ giới chỉ là vì lịch luyện, vì mạnh lên, nhưng không có cái khác dự định. Lúc này, cùng theo đến hơn 10,000 tên võ giả cũng đều đổ tới. Công Tôn Minh Kính cùng bốn cái thị vệ, cùng cái này hơn 10,000 tên võ giả đều nhìn về Diệp Phi. Dù sao, cái này phương viên số bên trong, chỉ có Diệp Phi một người, thực tế là rất đáng chú ý khó nói cầm tới nhất phẩm thành tích, thật sự là tiểu tử này à. Tiểu tử này ai vậy, làm sao chưa từng thấy? Ai biết được, xem trước một chút rồi nói sau. Một đám võ giả đều khe khẽ bàn luận. Công Tôn Minh Kính ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là mới từ bí cảnh bên trong ra sao? Bí cảnh? Diệp Phi giả bộ hồ đồ mà nói, cái gì bí cảnh? Cái này bên trong là Huyền Minh Cốc, phía dưới chính là Huyền Vũ bí cảnh sở tại địa, khó nói ngươi ta không biết. Công Tôn Minh Kính trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lại hỏi câu, ta không biết ta. Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói, ta chính là đúng lúc đi ngang qua cái này bên trong, cũng không biết đạo cái gì bí cảnh không bí cảnh. Nghe tới Diệp Phi câu trả lời này, tất cả mọi người nhịn không được cười to. Ha ha ha, đùa chết ta, tiểu tử này ngay cả Huyền Vũ bí cảnh cũng không biết nói, như thế nào lại là cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài a? Đúng đấy, tiểu tử này dáng rất bình thường, khí chất cũng bình thường, trên thân càng là không có chút nào cường giả khí tức, làm sao lại là loại kia thiên tài võ giả? Ta vừa rồi thấy tiểu tử này đứng chỗ ấy ung dung không đội dáng vẻ, thật đúng là cho là hắn chính là vị thiên tài kia võ giả đâu. Không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều. Nghe tới mọi người chế giễu, Diệp Phi bất vi sở động, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Bọn gia hỏa này càng là không coi trọng mình, kia đối chính mình thì càng có lợi. Bất quá, để Diệp Phi kinh hãi chính là, không nghĩ tới kia bảy cái lao đầu tử vậy mà cho mình nhất phẩm cao như vậy thành tích. Khó trách bọn gia hỏa này đều chạy tới, xem ra, cái thành tích này đích thật là quá chói mắt, không nghĩ gây nên chú ý cũng khó khăn a, sớm biết như thế, mình hẳn là cùng kia bảy cái lao đầu hào hào tâm sự, để bọn hắn chớ cho mình cao như vậy thành tích. Công Tôn Minh kính nhìn chằm chằm Diệp Phi mặt, thấy Diệp Phi không có nói lao ý tứ, không khỏi khẽ nhíu mày, lại hỏi, "Vậy ngươi biết ta là ai à? Ngươi là vị nào? Ta thật sự không biết a." Diệp Phi mặt không đổi sắc hỏi. Nghe tới Diệp Phi lời này, ở đây tất cả võ giả đều cười phun. Tiểu tử này thật là một cái kỳ hoa, ngay cả Huyền Vũ đại đế cũng không nhận ra. Nếu là tiểu tử này chọc giận đại đế, bị giết, vậy coi như chơi vui. "Tiểu tử, nhìn thấy Huyền Vũ đại đế còn không bài kiến, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn." Một tên thị vệ lãnh khốc địa hướng về phía Diệp Phi quát lớn một tiếng. Chương 3214, phế vật thiên tài. Chương 3214, phế vật thiên tài. "Cái gì? Ngài chính là Huyền Vũ đại đế?" Diệp Phi giả vờ như bị dọa đến không nhẹ dáng vẻ, liên tục gật đầu túi người nói, "Bái kiến đại đế, bái kiến đại đế, là tiểu nhân có mắt không tròng, không thể nhận ra ngài đến, mong rằng ngài thứ lỗi." Một tên thị vệ rêu cợt một tiếng, nói, "Như thế mềm yếu vô năng tiểu tử, như thế nào lại là cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài khoảng thế?" "Đúng đấy, xem ra tiểu tử này thật đúng là cái đi ngang qua." Có một người thị vệ trêu tức cười một tiếng, "Thiết câu." Ở đây tất cả võ giả cũng đều đối Diệp Phi mất đi hứng thú, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi cùng cái kia cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài khoáng thế căn bản là tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ. Liền ngay cả Công Tôn Minh Kính đều cảm thấy là mình nhận lầm. Dù sao bình thường giống loại kia tuyệt đỉnh thiên tài, mỗi một cái đều là hăng hái, bó ngạo kiêu ngạo, làm sao giống tiểu tử này đồng dạng như thế mềm yếu. Diệp Phi âm thầm quét mắt những người này trên mặt biểu lộ, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đều không thể không bội phục mình diễn kỹ, vậy mà thật giấu giếm được nơi này tất cả mọi người. Thế là Diệp Phi giả bộ sợ bộ dáng nhìn về phía Công Tôn Minh Kính, run giọng nói, đại đế, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, ta quả thực có chút sợ hãi." Diệp Phi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lập tức buộc phát ra một trận cùng tiếu. "Ha ha ha, người anh em này rất có ý tứ, hắn vậy mà sợ. Gia hỏa này dù sao cũng là cái kiếm tu, còn học xong ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới lá gan vậy mà như thế nhỏ, thật sự là mất mặt. Nếu là hắn cái kia cầm nhất phẩm thành tích thiên tài, đánh chết ta đều không tin. Thật là một cái phế vật." "Bao cỏ, đồ vô dụng." Một đám người phúng cười, không khách khí chút nào chế nhạo Diệp Phi. Diệp Phi khẽ cúi đầu, âm thầm nhíu mày. Nếu không phải sợ bại lộ, mình không phải làm thịt bọn gia hỏa này không thể. Theo tu vi ngay cả tiếp theo tăng lên, theo Diệp Phi, bọn gia hỏa này chính là một bầy kiến hôi, bò sát, cùng phế vật không có gì khác biệt. Bất quá, diễn trò muốn làm nguyên bộ, nếu là hiện tại gây ra rủi ro, kia trước đó biểu diễn coi như thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền khẽ ngẩng đầu, hướng Công Tôn Minh Kính nết miệng cười một tiếng, một mực cung kính nói, "Đại đế, ta có thể đi được chưa?" Công Tôn Minh Kính nhìn chằm chằm Diệp Phi, mặc dù trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nhưng không biết sao, hắn cảm thấy Diệp Phi có chút quen mắt, nhưng đến cùng ở nơi nào gặp qua, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thế là, Công Tôn Minh Kính nhàn nhạt nói, "Tiểu hòa tử, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi trước lưu một hồi." Nói, Công Tôn Minh Kính lại đối một người thị vệ nói, "Ngươi đi đáy cốc nhìn xem còn có hay không những người khác." "Vâng." Cái này thị vệ gật đầu một cái, trực tiếp ngự không lao xuống 10.000 trượng thâm nguyên. Diệp Phi liếc mắt Công Tôn Minh Kính, cảm thấy lão gia hỏa này làm việc thật đúng là cẩn thận, chính mình cũng diễn đến nước này, hắn lại còn không có tin hoàn toàn. Không hổ là sống thời gian dài như vậy lao quái vật, tâm tư này thật sự là thâm trầm rất đã. Tiểu hòa tử, chúng ta trước đó có phải là có từng thấy? Lúc này, Công Tôn Minh Kính hỏi một câu. "Không có a." Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói, "Đại đế, ta nếu là có gặp qua ngài, như thế nào lại không biết ngài đâu, đúng hay không?" Công Tôn Minh Kính nghe xong, lại cảm thấy có chút đạo lý, liền trầm mặt lại, hồi tưởng đến mình rốt cuộc có hay không thấy qua Diệp Phi. "Đại đế, ngài vẫn là để tên phế vật này đi thôi, nếu là hắn kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong, sợ rằng sẽ bị dọa đến kẻ ra quần." "Đúng đấy, cái ổ này vô dụng tuyệt đối không phải là cái kia cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài." Trong đám người có người cười ha ha địa đề nghị. Công Tôn Minh Kính không có lên tiếng, cũng không có để Diệp Phi rời đi, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Diệp Phi không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói trước đó mình trên quảng trường thời điểm, lão gia hỏa này có chú ý tới mình. Thế nhưng là không đúng, lúc ấy nhiều người như vậy, hắn như thế nào lại chú ý tới mình? Chờ chút. Đồng nhiên, Diệp Phi ý thức được một sự kiện. Lúc ấy, tất cả mọi người đều động chân lực chống cự lao đầu tử này bị áp, duy chỉ có mình không có. Chẳng lẽ nói, chính là lúc ấy mình bị cái lão nhân này cho để mắt tới rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi không khỏi có chút lo lắng. Cũng liền tại lúc này, đi đáy cốc dò xét thị vệ cũng trở về. "Đại đế, đáy cốc không ai." Tên này thị vệ về nói. "Không ai." Công Tôn Minh Kính nhíu nhíu mày, nói, "Chẳng lẽ nói tên kia thiên tài võ giả đã rời đi rồi?" "Đại đế, có muốn hay không ta dẫn người đi tìm một chút nhìn?" Một tên thị vệ đề nghị nói. "Trước vân vân." Công Tôn Minh Kính đáp lại âm thanh, sau đó lần nữa nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Tiểu hòa tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng phải hay không từ bí cảnh bên trong ra?" "Không phải." Diệp Phi trực tiếp lắc đầu, mặt không đổi sắc, tim không nhảy. "Được, vậy ngươi đi thôi." Công Tôn Minh Kính phất phất tay. Nghe nói như thế, Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người, trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Phi còn bay ra mấy chục mét, liền cảm giác được phía sau truyền đến một trận nguy hiểm, như có gai ở sau lưng. Diệp Phi toàn thân lập tức căng cứng, vô ý thức hướng phía bên cạnh lóe lên. Thấu. Chỉ gặp một đạo từ màu băng lam chân lực ngưng tụ trường kiếm trực tiếp từ Diệp Phi bên cạnh gào thét mà qua, trong chốc lát bay ra mấy ngàn mét xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn mét có hơn một tòa núi lớn, trực tiếp bị xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến để ở đây tất cả võ giả đều không thể kịp phản ứng. Bọn hắn không rõ, vì sao Huyền Vũ đại đế lại đột nhiên đối Diệp Phi phát động công kích. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Diệp Phi tên phế vật này vậy mà giống như là phía sau như mọc ra mắt, né tránh. Cái này cùng cảm giác lực, loại phản ứng này tốc độ, cũng không phải phế vật có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt có chút phát sinh biến hóa, cũng không đơn thuần chỉ coi Diệp Phi là thành một cái phế vật đến xem. Đương nhiên, còn có rất nhiều người cảm thấy Diệp Phi có thể né tránh chỉ là may mắn, mà lại Huyền Vũ đại đế cũng không có thật hạ tử thủ. Diệp Phi nhíu nhíu mày, cảm thấy khó nói bị phát hiện rồi. Cũng không đúng à, mình vừa rồi diễn kỹ cũng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, như thế nào lại bị phát hiện đâu? Diệp Phi nhẹ ra một hơi, quay đầu giả vờ như một bộ dọa sợ dáng vẻ, nói: "Đại đế, ngài đây là ý gì a, vì sao muốn giết ta đâu? May mắn ta vừa rồi lẫn mất nhanh, bằng không ta liền chết thật." Công Tôn Minh kính cười híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ngươi còn muốn chăng a? Có ý tứ gì?" Diệp Phi một mặt không hiểu đấu. Công Tôn Minh kính bước ra một bước, nháy mắt đi tới Diệp Phi trước mặt, cười nhạt nói: "Tiểu tử, ta đã nhận ra ngươi đến. 6 ngày trước, tại chân võ trên quảng trường, ta mở ra đại trận thời điểm, tất cả mọi người tại bận công ngăn cản ta thả ra huy áp, duy chỉ có ngươi mạnh mẽ dùng thân thể gánh vác ta huy áp. Lúc ấy, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, trải qua vừa rồi một phen thăm dò, quả thật như thế. Mà lại, 6 ngày trước ta cảm thấy được, tu vi của ngươi chẳng qua là ngự thần cảnh chút thành tựu, nhưng bây giờ tu vi của ngươi đã mua vào thần võ cảnh chút thành tựu. Ta muốn hỏi ngươi, cái này ngắn ngủi 6 ngày thời gian ngươi đến cùng đã làm gì, sẽ để cho tu vi tăng lên nhanh như vậy?" Công Tôn Minh kính nhìn chằm chằm Diệp Phi, cặp kia lóe ra màu băng làm quang mang con ngươi giống như có thể nhìn thấu lòng người. Nghe tới Công Tôn Minh kính lời nói này, ở đây tất cả võ giả từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. "Không phải đâu, cái ổ này vô dụng thật sự có lợi hại như vậy à, vậy mà mạnh mẽ dùng thân thể gánh vác Huyền Vũ đại đế bị áp. Đây cũng quá nghịch thiên đi." Tất cả võ giả cũng đều tiếp cận Diệp Phi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phi trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, xem ra chính mình biểu hiện hay là quá chói mắt, vậy mà thật bị lao gia hỏa này cho phát giác được. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, lao gia hỏa này hiện tại vẫn như cũ chỉ là đang thử thăm dò, cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận. Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu, nói: "Đại đế, không dối gạt ngài nói, cái này 6 ngày bên trong, ta lúc tu luyện đột nhiên đốn ngộ, cho nên tu vi mới có thể ngay cả tiếp theo đột phá. Có thể là trời xanh có mắt, không nghĩ để ta một mực làm phế bật đi. Ngươi còn tại gạt ta?" Công Tôn Minh kính nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Ngươi cũng không phải là đúng lúc đi ngang qua cái này bên trong, mà là ngươi vừa mới từ bí cảnh bên trong ra, chưa kịp rời đi, liền bị chúng ta đụng thấy. Chắc hẳn, cái kia cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài võ giả chính là ngươi đi." Lời này mới ra, tất cả mọi người ở đây từng cái trợn mắt hốt mồm, căn bản không thể tin được mình chỗ nghe được. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tiểu tử này là thiên tài. Chương 3215, không biết tốt xấu. Chương 3215, không biết tốt xấu. Cái này sao có thể? Cái ổ này vô dụng lại chính là vị thiên tài kia võ giả. Không phải đâu. Đại đế có thể hay không nhìn lầm rồi. Ta thấy thế nào đều cảm thấy tiểu tử này không có gì chỗ đặc biệt ta. Chỉ sợ tiểu tử này vừa rồi một mực tại cùng chúng ta diễn kịch đi, không thể không nói, tiểu tử này diễn kỹ thật đúng là tốt, lại dám gạt qua tất cả chúng ta. Tất cả võ giả đều nghị luận, có người tin tưởng, cũng có người không tin. Diệp Phi đón Công Tôn Minh kính ánh mắt, nhếch miệng cười nói: "Đại đế, ngài cũng quá để mắt ta đi, ta liền một phế vật, làm sao có thể là thiên tài a, ngài nhận lầm người. Tiểu tử, ngươi tại sao phải ẩn giấu thực lực, vì cái gì không nguyện ý thừa nhận đâu? Ngươi bây giờ thành công đi ra bí cảnh, cầm tới nhất phẩm thành tích, không bao lâu sẽ danh dương thiên hạ. Mà lại, nữ nhi của ta ngươi cũng đã gặp, khó nói không xứng với ngươi a." Công Tôn Minh kính một mặt khó hiểu mà nhìn xem Diệp Phi, kế tiếp theo nói: "Chỉ cần ngươi làm ta phò mã, ta không chỉ có sẽ cho ngươi hưởng không hết binh hoa phú quý, sẽ còn cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. Mà lại, ta sẽ còn tự mình chỉ điểm ngươi, để ngươi trở thành chân võ giới cường giả đỉnh cao, khó nói cái này ban thưởng ngươi còn không hài lòng a." Diệp Phi cũng biết, mình đã bị lao đầu tử này nhìn thấu, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Ai? Diệp Phi thở dài một hơi, toàn thân khí thế lập tức phát sinh biến hóa, thay đổi vừa rồi nhu nhược bộ dáng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình. Hắn đón Công Tôn Minh kính ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Đại đế, ánh mắt của ngài quả nhiên độc ác, xem ra ta muốn giấu giếm ngài, là giấu không được." "Không sai, ta đích xác là mới từ bí cảnh bên trong ra, về phần ta cầm tới cái gì thành tích, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta đi tới sông Huyền Vũ bí cảnh, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý, cũng không phải vì ham tài nguyên tu luyện, càng không nghĩ tới vì bất kỳ thế lực nào hiệu lực." Phía sau bốn cái thị vệ, cùng hơn 10,000 tên võ giả nghe xong, đều mắt tròn váng. Không nghĩ tới cái này vừa rồi xem ra như là giống như phế vật tiểu tử, vậy mà thật là sống qua bí cảnh, đồng thời cầm tới nhất phẩm thành tích thiên tài võ giả. Điều này thực để bọn hắn rung động không thôi. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn có chút không tin, tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy. thấy thế nào đều không giống a. Vậy ngươi vì sao muốn đến sông bí cảnh? Công Tôn Minh Kính hỏi. Vì mạnh lên. Diệp Phi nhạt âm thanh về câu. Mạnh lên. Công Tôn Minh Kính một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, cười nói, ta vừa rồi đã nói, chỉ cần ngươi làm ta phò mã, ta sẽ cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, đồng thời sẽ đích thân chỉ điểm ngươi. Thiên phú của ngươi cao như thế, thuộc về 1.0005 khó gặp thiên tài, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, mạnh lên cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Đại đế, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta vừa rồi cũng nói, ta cũng không muốn vì bất kỳ thế lực nào hiệu lực. Diệp Phi tiếng nổ về nói. Vì sao? Công Tôn Minh Kính trên mặt hiện ra một vòng vẻ tức giận, thanh âm để cao mấy âm lượng, ngươi là cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với ngươi, hay là xem thường ta Huyền Vũ Đế quốc. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình cuồng bạo uy áp trực tiếp khuyết tán ra đến, hai con mắt của hắn tản mát ra một băng lam lóa mắt quang hoa, trên bầu trời ngưng tụ lại một đoàn màu xanh đậm lôi vân. Cái này lôi vân không ngừng tăng gọn, tựa như huyễn hóa thành một đầu phảng phất muốn thôn thiên hung mãnh cự thú. Ầm ầm, ầm ầm. Một đạo đạo màu lam kinh lôi tại thiên không nổ vang, đại địa phía trên, cuồng phong càn quét, cắt bay đá chạy. Xung quanh từng cây trời xanh đại thụ đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, càn quét đến trên không. Cảm nhận được cỗ này cường hãn uy áp, kia bốn cái thị vệ cùng hơn 10.000 tên võ giả tranh thủ thời gian rời khỏi mấy ngàn mét bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Quá khủng bố, đây quả thực cũng không phải là người có thể tiếp nhận lực các bách. Tiểu tử này thật ai nhãn lực đỉnh, đại đế cho hắn như thế phần thưởng phong phú, còn lôi kéo hắn, hắn vậy mà trực tiếp cự tuyệt, đây không phải đánh đại đế mà ta. Đúng đấy, thân là chân võ giới cường giả tuyệt đỉnh, chưa từng bị người như thế cự tuyệt qua. Tiểu tử này quá cuồng vọng, coi như hắn thật sự là thiên tài võ giả, vậy cũng không thể dạng này chống đối lại đế, đây không phải muốn chết à? Một đám võ giả ngoài miệng chế nhạo lấy Diệp Phi, nhưng ánh mắt lại lộ ra hâm mộ và đố kỵ. Nhưng mà Diệp Phi lại là nắm chặt song quyền, mạnh mẽ dùng thân thể gánh vác Công Tôn Minh Kính phóng xuất ra huy áp. Nếu là đổi lại 6 ngày trước lời nói, lại khoảng cách gần như thế giới, mình chỉ sợ căn bản là không có cách chống đỡ cố huy áp này. Cũng may tu vi của mình đạt được bạo tăng, dù cho không sử dụng chân lực, cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Mắt thấy Diệp Phi vậy mà lần nữa dùng thân thể chống đỡ mình uy áp, Công Tôn Minh Kính trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn híp híp mắt, nói: "Tiểu tử, khó trách ngươi cuồng vọng như vậy, xem ra ngươi thật sự có cuồng vọng tư bản. Có thể tại khoảng cách gần như vậy dưới, không sử dụng tu vi liền có thể ngăn lại ta uy áp, tại toàn bộ chân võ giới đều không có bao nhiêu người. Ta thật rất thưởng thức ngươi, hữu tâm tài bồi ngươi, không muốn làm khó cùng ngươi. Cho nên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cưới nữ nhi của ta, làm ta phò mã, vì ta Huyền Vũ Đế quốc hiệu lực?" "Không nguyện ý." Diệp Phi quả quyết lắc đầu. "Vì cái gì?" Công Tôn Minh Kính triệt để tức giận, thanh âm tựa như sấm sét nổ vang. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt, đây đối với bất kỳ một cái nào thượng vị giả đến nói, đều là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ta có ta nguyên nhân, mong rằng đại đế không nên làm có ta. Diệp Phi thở dài với câu. Tốt, rất tốt. Công Tôn Minh Kính sắc mặt triệt để lạnh xuống, nói, tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong. Công Tôn Minh Kính trực tiếp bắt tay, trên bầu trời kia màu xanh đậm lôi vân tựa như hóa thành một đạo gió lốc, màu lam lôi đỉnh hỏa hoa tại gió lốc bên trong táo bạo bất an nhảy lên, hướng thẳng đến Diệp Phi nghiền ép mà đi. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh gió lốc đông nhiên hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, bốn phương tám hướng đại địa từng khúc bị xé nứt, như là một đạo đạo khe rãnh. Loạn thạch của ngũ, cắt bụi bay dương, vùng thế giới này tựa như biến thành một cái địa ngục. Không hổ là ngũ đế một trong cường giả tuyệt đỉnh, cái này thông thiên đại thủ bút, nháy mắt liền hoàn thành. Diệp Phi mặc dù có chút hãi hùng kiếp vía, nhưng lại cũng không có sợ hai ý tứ, trong mắt ngược lại xuất hiện một vòng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hắn cũng muốn cùng ngũ đế cường giả đọ sức một trận, nhìn xem những này cường giả tuyệt đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, đây cũng là một lần đáng quý góp nhặt kinh nghiệm cơ hội. Muốn trở nên càng mạnh, vậy thì phải chiến thắng mạnh hơn đối thủ. Diệp Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, những ý nghĩ này hiện lên, cũng liền một giây đồng hồ không đến. Mắt thấy cái này lôi đỉnh gió lốc hướng phía mình nghiền ép xuống tới, mà Diệp Phi thân hình lóe lên, chuẩn bị tránh đi lần này công kích. Thế nhưng là cái này lôi đỉnh gió lốc tựa như một đầu thôn tiên cự thú, khổng lồ vô cùng, đem phương viên mấy ngàn mét bầu trời cùng đại địa đều cho che đậy, căn bản trốn không thoát. Diệp Phi còn chưa chạy ra phạm vi công kích, liền trực tiếp bị cái này đạo lôi đỉnh gió lốc cho cuốn lên bầu trời. Lôi đỉnh cuồng bạo bổ vào Diệp Phi trên thân, cái này càn quét gió lốc, càng lại như là lưỡi đao, tại trên người Diệp Phi cuồng loạn địa cát. Những cái kia bị càn quét đến không trung hòn đá, cỏ cây, tức thì bị xoắn nát thành cát bã, lại bị đánh thành cho bụi. A, dù là Diệp Phi tố chất thân thể cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản lần này lôi đỉnh gió lốc, toàn thân tựa như muốn bị xé rách, phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Xa xa hơn 10.000 tên võ giả thấy cảnh này, sửng sốt cảm giác đáy lòng phát lạnh, toàn thân đều run rẩy. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người ở đây, căn bản không ai có thể gánh vác được Huyền Vũ Đại Đế lần này tiến công, đây quả thực là hủy thiên diệt địa. Quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Nếu ai dám tới gần, không thể nghi ngờ sẽ hải quốc không còn. Tiểu tử này quá cuồng vọng, tự cho mình thiên phú cao, liền không đem tất cả mọi người đặt ở mắt bên trong, thậm chí còn dám làm trái đại đế lời nói, quả thực chính là muốn chết. Chỉ là đáng tiếc tiểu tử này một thân thực lực cùng tu vi, nếu là hắn đáp ứng đại đế lời nói, kia không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể vang danh thiên hạ, cớ sao mà không làm đâu. Ha ha, có cái gì tốt đáng tiếc, ta nhìn tiểu tử này chính là tự tìm. Một đám người hoặc là miệng ai, hoặc là tiếc hận, không có người cảm thấy tại Diệp Phi sẽ từ Huyền Vũ đại đế một chiêu này hủy diệt tính công kích đến sống sót. Lúc này, Diệp Phi toàn thân đều đang chịu đựng 18 tầng địa ngục đau đớn. Mặc dù hắn chưa hề đánh giá thấp Công Tôn Minh Kính thực lực, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, mình hay là đánh giá thấp Công Tôn Minh Kính thực lực. Chương 3216, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 3216, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chỉ là Công Tôn Minh Kính tiện tay đánh ra một chiêu, liền có thể có như thế kinh khủng lực sát thương cùng lực phá hoại, nếu là Công Tôn Minh Kính thật sự quyết tâm, mình thật sự có chiến thắng hắn có thể sao? Không có khả năng. Dù là Diệp Phi lại cuồng vọng, cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng lúc này, Diệp Phi đang nghĩ không được nhiều như vậy, nếu là lại không vận dụng thực lực chân thật, mình coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Vừa nghĩ đến đây, a, Diệp Phi song quyền một nắm, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Phi trực tiếp đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng nháy mắt tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái. Đồng thời, vì tăng lên phòng ngự tuyệt đối, Diệp Phi cũng mở ra cực hạn kiếm ý thân thể. Trong chốc lát, Diệp Phi cảm giác toàn thân tế bào giống như bị nhen lửa, một cỗ chân lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng lấy thoát cương chi thế, tại Diệp Phi thể nội cuồng dã băng đẳng, tựa như muốn phá thể mà ra. Diệp Phi hai con ngươi, kia kim diễm hỏa diễm trực tiếp bừng lên, tựa như hai đạo kim diễm của sáng, bắn về phía bao khỏa mình lôi đỉnh gió lốc, phát ra hai đạo cuồng loạn tiếng va đập. Ầm ầm. Mà lại, tại Diệp Phi phóng xuất ra cực hạn lực lượng thời điểm, toàn bộ bầu trời cùng đại địa cũng vì đó chấn động. Tách tách tách. Hạp hạp gặm. Vách núi hai bên vách đá cùng đại địa trực tiếp bị xé nứt, giống như từng đầu tráng kiện gân mạch. Một cỗ kiếm ý cùng lực lượng từ Diệp Phi thân thể bên trong cọ rửa ra, liều mạng đụng chạm lấy cái này to lớn lôi đỉnh gió lốc. Oeng. Rầm rầm rầm. Một tiếng này âm thanh va chạm, giống như thiên lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc. Chỗ va chạm ra năng lượng, khuyết tán mà ra, đem hết thể chung quanh đều phá hủy, xoắn nát. Nơi xa kia hơn 10,000 tên võ giả, sửng sốt cảm giác hô hấp dồn dập, hoảng loạn, tranh thủ thời gian kế tiếp theo lui về sau. Nhất là một chút tu vi hơi thấp đám võ giả, càng là cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, nhịn không được đều nôn máu. Tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Hắn vậy mà có thể chú ý cùng Huyền Vũ đại đế chống lại. Tiểu tử này quả thực liền không phải là nhân loại. Khó trách hắn như thế cuồng, không nghĩ tới thật là có cuồng vọng tư bản. Không hề nghi ngờ, chỉ sợ ở đây trừ Huyền Vũ đại đế có thể chế trụ hắn, những người khác căn bản làm không được. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chân võ giới lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt. Một đám võ giả rốt cuộc không có khinh thị Diệp Phi ý tứ, nhất là mới vừa nói qua Diệp Phi nói xấu, càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, giống như bị đánh cái tát đồng dạng. Mà lại, còn có một số võ giả thậm chí lo lắng, nếu là đằng sau gia hỏa này trả thù bọn hắn nên làm cái gì? Lúc này, xa xa trên không, hết thảy rốt cục lắng xuống. Hô, Diệp Phi thở dốc một hơi, trên thân xuất hiện một đạo đạo miệng máu, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, máu rất nhanh liền ngừng lại, cũng không có trở ngại. Cũng may mình kịp thời vận dụng cực hạn lực lượng, bằng không hiện tại coi như không chỉ là thụ bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Không sai, coi như không tệ. Công Tôn Minh Kính nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới ngươi dựa vào thần võ cảnh tu vi, liền có thể gánh vác ta một chiêu này, mà lại mới thụ như thế bị thương, thật sự là không tầm thường a. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, nếu là không có điểm chân tài thực học, chỉ sợ ngài căn bản liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái đi. Không sai. Công Tôn Minh Kính nhẹ gật đầu, nói, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, lưu tại ta Huyền Vũ Đế quốc, hoặc là bị ta giết chết, chính ngươi tuyển đi. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta sẽ không lưu tại Huyền Vũ Đế quốc, cũng không muốn bị ngươi giết chết. Công Tôn Minh Kính đôi mắt hàn quang lấp lóe, tiếng nổ nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không có thể từ trong tay của ta sống sót. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Minh Kính trực tiếp quát tay, ngưng tụ lại một cỗ chân lực, hướng phía Diệp Phi thình lình đẩy ra. Huyền Minh thần công, hàn băng thấu xương. Trong chốc lát, vô số chuôi hiện ra màu băng lam quang mang băng chi cự kiếm hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ép thành phấn kết thúc. Kiếm lộ tinh tập, cuồng phong càn quét, cắt bụi tràn ngập, che đậy vùng trời này. Mắt thấy đầy trời băng chi cự kiếm hướng phía mình của tới, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, mà là tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một thành kim diễm cự kiếm, thình lình bung ra. Một cái mắt, hung hãn lệ kiếm ý ngưng tụ thành vô số chuôi kim diễm cự kiếm, mang theo sáng rực kim diễm, hướng phía cái này vô số chuôi băng chi cự kiếm va chạm mà đi. Mắt thấy Diệp Phi sử xuất một chiêu này, Công Tôn Minh Kính sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, "Vương giả kiếm ý." Cũng liền tại thanh âm rơi xuống mấy mắt, đầy trời băng chi cự kiếm cùng kim diễm cự kiếm tại không trung đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Từng đợt chấn thiên động địa tiếng va chạm cùng tiếng nổ vang vọng mà lên, bầu trời rung động, đất rung núi chuyển. Một cỗ huyền băng chân lực cùng kiếm ý va chạm mà ra, đem chung quanh từng tòa đại sơn cho cắt ra thật sâu lỗ hổng, có thậm chí trực tiếp bị đánh cho sụp đổ xuống dưới. Núi đá lăn xuống, phát ra ầm ầm nổ vang. Thế nhưng là, ngay tại quang mang tán đi lúc, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, lại phát hiện trên bầu trời mình đánh ra đến vô số chuôi kim diễm cự kiếm đã vỡ nát biến mất. Mặc dù Công Tôn Minh Kính đánh ra đến băng chi cự kiếm cũng bị phá hủy một bộ điểm, nhưng lại cũng không có bị toàn bộ phá hủy, vẫn như cũ có mấy chục ngàn chuôi băng chi cự kiếm đứng ngạo nghệ trên bầu trời, mang cho người ta cường đại áp bách. Diệp Phi trong lòng thở dài, khó nói đây chính là tu vi cùng thực lực trên lệch. Công Tôn Minh Kính híp híp mắt, nói: "Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ là vương giả kiếm ý, như thế để ta mở rộng tầm mắt. Tại toàn bộ chân võ giới, kiếm tu vô số, nhưng có thể lĩnh ngộ được vương giả kiếm ý người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc, đua của ngươi người kiếm ý cũng không có lĩnh ngộ được cao thâm nhất tình trạng, cho nên, ngươi muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng." Nói, Công Tôn Minh Kính vung tay lên, coi là thật như đồng điệu động tiên quân vạn mã đi vương, mấy chục ngàn trôi băng chi cự kiếm trực tiếp đoạt bắn mà ra, thẳng đến Diệp Phi mà đi. Băng chi cự kiếm càn quét mà ra, hàn khí bức người, những nơi đi qua, các đá cỏ cây đều bị đông lạnh thành khối băng, sau đó vỡ nát, tiêu tán ở không trung. Ngay tại cái này mấy chục ngàn trôi băng chi cự kiếm gào thét mà đến sát na, Diệp Phi thân thể hóa thành một đạo kiếm mang, tại không trung di động cao tốc, né tránh băng chi cự kiếm xâm nhập. Đồng thời, đang tránh né quá trình bên trong, Diệp Phi ngay cả tiếp theo huy động trong tay kim diễm cự kiếm, đem từng trôi băng chi cự kiếm cho vỡ nát. Thế nhưng là, cái này băng chi cự kiếm số lượng quá nhiều, dù là Diệp Phi mỗi lần huy kiếm lực phá hoại 10 phần, cũng vẫn như cũ khó mà lập tức đem tất cả băng chi cự kiếm phá hủy. Bất quá, Diệp Phi nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, nhưng không có một thanh băng chi cự kiếm làm bị thương hắn, như thế để Công Tôn Minh Kính cùng xa xa hơn 10,000 tên võ giả chấn kinh vô cùng. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng đạo. Xa xa những võ giả này nhìn thấy, Diệp Phi nhìn như tránh né rất tùy ý, nhưng mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn không sai lầm tránh đi băng chi cự kiếm tổn thương, thật giống như có thể sớm dự phán. Cái này cùng tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Công Tôn Minh Kính thấy loại trình độ này công kích không được tác dụng, liền lại lần nữa vung tay lên, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Huyền băng kiếm lao. Trong chớp mắt, cái này đầy trời băng chi cự kiếm tựa như nghe theo chỉ huy, thay đổi trước đó lung tung oanh tạc, mà là trực tiếp tạo thành một cái cự đại kiếm lao, đem Diệp Phi cho vây khốn tại ở giữa. Mà lại, cái này kiếm lao tại vây khốn bên trong Diệp Phi về sau, từng trôi băng chi cự kiếm tại kiếm trong lao xuyên tới xuyên lui, điên cuồng tứ ngược, tựa như hình thành một cái kín không kẽ hở kiếm chi sát trận. Dù cho Diệp Phi tốc độ lại nhanh, phản ứng lại linh mẫn, tại kiếm trận này phía dưới, cũng cảm giác kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị những này kiếm cho triệt để xé nát. Xa xa những võ giả kia thấy cảnh này, sửng sốt cảm giác đáy lòng phát lạnh, toàn thân run rẩy không chỉ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là nhóm người mình bị khốn ở cái này cuồng bạo trong kiếm trận, sống sót tỷ lệ cơ hồ là linh. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, coi như Diệp Phi lợi hại hơn nữa, có thể liên tiếp gánh vác Huyền Vũ Đại Đế hai đại sát chiêu, chỉ sợ cái này thứ ba đại sát chiêu, hắn nghĩ đánh vác cũng không có khả năng làm được. Lúc này, Diệp Phi nhưng không có để ý tới mọi người suy nghĩ cái gì, hắn một bên tránh né đồng thời, một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Xem ra, một mực địa tránh né là không được cái tác dụng gì. Muốn chạy ra kiếm trận, vậy thì phải cưỡng ép đem nó đánh vỡ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hai tay thình lình một trường, đem thể nội lục trọng bạo kiếm ý điên cuồng địa khuyết tán mà ra. Kiếm ý nước hoang. Quát lớn âm thanh vừa rơi xuống. Soạn. Lấy Diệp Phi làm trung tâm, kim sắc kiếm ý hỏa diễm từ thân thể của hắn bên trong cuồng loạn địa càn quét mà ra, triệt để đem cái này kiếm lao cho bao phủ. Chương 3217, không chỉ như thế. Chương 3217, không chỉ như thế. Mà lại, không chỉ là Diệp Phi thân thể, liền ngay cả hắn cặp kia thâm thúy hai mắt, cũng tuôn ra kim sắc kiếm ý hỏa diễm. Giờ khắc này, Diệp Phi trong con mắt của mọi người, liền tựa như một tôn kim diễm chiến thần, lâm liệt nhưng đứng ngạo nghễ tại trong thiên địa này, bá khí cái thế, uy vũ bất phàm. Thấy cảnh này, ở đây tất cả võ giả sửng sốt cảm giác hãi hùng kết vía, trực tiếp liền ngốc rơi. Quá mạnh. Tiểu tử này thực tế là quá mạnh. Bạo ngược kiếm ý hỏa diễm mang theo siêu việt ngàn độ nhiệt độ cao, điên cuồng tứ ngược, trực tiếp đem tạo thành cái này kiếm lao băng chi cự kiếm cho triệt để tiêu tận, hòa tan thành nước, rơi xuống. Không có kiếm lao vây khốn, Diệp Phi tựa như thượng cổ hung thú ra áp, thân hình lóe lên, tay cầm kim diễm cự kiếm, hướng phía Công Tôn Minh Kính chủ động khởi xướng tiến công. Trong chớp mắt, Diệp Phi trực tiếp lướt qua vài trăm mét, trực tiếp tới gần Công Tôn Minh Kính. Công Tôn Minh Kính trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà nhanh như vậy liền tránh thoát của mình kiếm lao. Thật không hổ là 1,0005 khó gặp thiên tài võ giả, thực lực thế này cùng tâm trí, quả nhiên không thể coi thường. Chúng sinh đền tội. Đang áp sát Công Tôn Minh Kính sát na, Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc điện mang, đột nhiên vung lên kim diễm cự kiếm, ngang nhiên vung ra. Ông. Một kiếm vung ra, thân kiếm phát ra kim minh thanh âm, tựa như có thể cảm giác được chủ nhân thể nội vọt tới mênh mông lực lượng. Huyền băng thuần giáp. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này vung đến, Công Tôn Minh Kính không nói hai lời, lại lần nữa vung tay lên, điều động lên một cỗ càng thêm bàng bạc chất lực. Lập tức, ở phía trước của hắn, ngưng tụ ra một mặt nặng nề băng thuẫn, tản ra hào quang màu u lam. Băng thuẫn cao tới 70-80 mét, quả thực liền cùng lấp kín tường thành không sai biệt lắm. Và anh, ngay tại băng hình tròn tròn thành sát na, Diệp Phi một kiếm này cũng ngang nhiên bổ vào băng thuẫn phía trên, phát ra từng đợt kinh thiên động địa va chạm thanh âm. Hạp hạp gặm. Nhưng mà, Diệp Phi một kiếm này mặc dù bổ ra mặt này băng thuẫn, nhưng cử kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý cũng bị triệt tiêu mất. Mắt thấy một kiếm này không cách nào làm bị thương Công Tôn Minh Kính, Diệp Phi thình lình huy động trong tay kim diễm cử kiếm, hướng phía trên bẩy lên. Bá đạo vô song kiếm ý nháy mắt bộc phát, sóng kiếm ngập trời. Chỉ một thoáng, một đạo từ vô số trôi kim diễm cử kiếm tạo thành sóng kiếm giống như một đạo cao áp thủy pháo, chí thượng mà xuống, hướng phía Công Tôn Minh Kính cuồng hướng mà đi. Công Tôn Minh Kính hai mắt thu nhỏ lại, cũng không ngờ tới Diệp Phi tiến công chuyển đổi vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Bất quá, thần sắc của hắn cũng không có quá lớn ba động, mà là hai tay vừa nhấc, ngưng tụ lại một cỗ hùng hậu chất lực, sau đó trực tiếp đẩy đi ra. Sông băng mênh mông. Soạt. Huyền minh chân lực xen lẫn hàn khí thấu xương, như là một đầu rộng lớn sông băng, trực tiếp nên tiếp Diệp Phi đánh ra đến sóng kiếm. Bèn, một cái mắt, kim sắc sóng kiếm cùng màu u lam sông băng đánh vào nhau, bộc phát ra như sấm sét bạo hưởng, va chạm ra một đạo đạo sức mạnh mang tính hủy diệt cơn sóng. Mặc dù Diệp Phi sóng kiếm rất mạnh, nhưng cái này huyền minh chi lực hình thành sông băng càng khủng bố hơn. Nhất là cái này dọa người đóng băng chi lực, càng là có thể đem vạn vật đều cho đông cứng. Một giây sau, chỉ nghe được một trận hạp hạp gầm thanh âm vang lên, cái này đạo kim sắc sóng kiếm đang đối kháng với mấy phút về sau, liền trực tiếp bị đông lại. Sau đó bị đông lại sóng kiếm vỡ vụn, hóa thành băng tinh, phiêu tán tại không trung. Diệp Phi trong lòng nghiêm nghị, căn bản không nghĩ tới Công Tôn Minh Kính Huyền Minh chi lực vậy mà kinh khủng như vậy, đem kiếm ý của mình đều có thể đông cứng. Không hổ là đã từng đã lâu cường giả đỉnh cao, đôi này huyết mạch chi lực trường khống, quả nhiên là cái khác huyền vũ nhất tộc người không cách nào so sánh. Không hề nghi ngờ, Công Tôn Minh Kính là mình đi tới chân võ giới về sau, gặp qua mạnh nhất đối thủ, không có một trong. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Minh Kính tay phải vừa nhấc, bỗng nhiên hướng xuống để ép, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Huyền Minh Thiên Lôi. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, Công Tôn Minh Kính đã tại Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu gọi ra một đóa to lớn lôi vân, một đạo đạo màu u lam tiềm điện, như là cùng lòng, hướng phía dưới Diệp Phi khoản bổ xuống, giống như thiên phạt hàng thế. Diệp Phi run lên trong lòng, mặc dù phản ứng lại, nhưng đã tới không kịp né tránh. Ầm ầm. Mấy chục đạo cuồng lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào Diệp Phi trên thân thể. A. Diệp Phi kêu đau đớn một tiếng, dù cho có cực hạn kiếm ý thân thể hộ thể, cũng bị bổ đến toàn thân bốc khói, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, oanh một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất. Tạch tạch tạch. Mặt đất đều bị từng khúc nện nứt, xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Phi nằm ở trên mặt đất, trên thân cực hạn kiếm ý thân thể cũng bị suy yếu không ít, kim sắc quang diễm cũng ảm đạm mấy điểm, trên thân tức thì bị bổ ra một đạo đạo huyết rơi vết thương. Nếu không có cực hạn kiếm ý thân thể ngăn cản, chỉ sợ vừa rồi mình thật sẽ bị chém thành than cốc. Diệp Phi khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, sửng sốt cảm giác toàn thân vừa đau lại mà. Chính mình mới từ bí cảnh bên trong ra, thân thể cũng mới vừa khôi phục, thật không nghĩ đến, vừa ra tới, lại muốn đối mặt cái này cùng biến thái cường giả. Liên tục cường độ cao chiến đấu, cái này ai gánh bắt được a? Lúc này, xa xa những cái kia võ giả thấy Diệp Phi rơi xuống trên mặt đất, cả đám đều nín thở, nhìn lại. Không thể không nói, tiểu tử này là thật rất mạnh, vậy mà có thể cùng Huyền Vũ đại đế đối kháng lâu như vậy. Đúng vậy à, dù nói thế nào, tiểu tử này cũng là thành công đi ra bí cảnh, cầm tới nhất phẩm thành tích ngon nhân. Mọi người ở đây đều đang nghị luận thời điểm, bên này, Công Tôn Minh Kính đứng bước ở trên không, quan sát phía dưới Diệp Phi, lãnh đạm nói, tiểu tử, thực lực của ngươi không phải chỉ nơi này à. Nếu là ngươi lại không sử xuất toàn bộ thực lực, vậy ngươi coi như chết chắc. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngạo nghễ đứng ở trên mặt đất. Hai tay của hắn nắm chặt song quyền, dương mắt nhìn hướng trên không Công Tôn Minh Kính. Giờ khắc này, Diệp Phi trong hai con ngươi lóe ra chói mắt kim diễm, tựa như hai vòng mặt trời, sáng rực thiêu đốt, không giận tự uy. Là lấy, tại Diệp Phi đứng lên một khắc này, cũng đã đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới thất trọng nổ trạng thái, cũng là hiện nay Diệp Phi trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm. Diệp Phi đứng ở chỗ ấy, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động, giống như bị một cái nguy nga cự sơn cho nghiền ép, hắn chỗ đứng vị trí lại lần nữa sụp đổ xuống mười mấy mét. Thấy cảnh này, xa xa tất cả đám võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi đã đứng không dậy nổi, thật không nghĩ đến Diệp Phi chẳng những đứng lên, mà lại lực lượng giống như bạo tăng không chỉ mấy chục lần. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Công Tôn Minh Kính lãnh đạm quan sát Diệp Phi, nói, nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính. Ân, đích xác rất lợi hại. Bằng thực lực ngươi bây giờ, so với những cái kia tu luyện mấy trăm năm võ giả, cũng mạnh hơn mấy lần. Chỉ tiếc, bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn chiến thắng ta, vẫn như cũng không có khả năng. Có thể hay không có thể, cũng không phải ngươi định đoạt. Diệp Phi tay cầm kim diễm cự kiếm, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Thái cổ kiếm long. Nương theo lấy một tiếng quát lớn. Giống. Một đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang vọng giữa trời. Chỉ gặp một đầu từ vô số trôi kim diễm cự kiếm tạo thành khổng lồ kiếm long tại Diệp Phi bên người ngưng tụ thành hình, long uy hạo đãng, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người tâm linh. Kiếm long. Công Tôn Minh Kính híp híp mắt, nói, chiêu thức kia ngược lại là thật có ý tứ. Diệp Phi sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời Công Tôn Minh Kính lời nói, mà là thả người nhảy lên, đứng tại long đầu phía trên. Hướng phía trên không Công Tôn Minh Kính giận bật lên, giống như một tôn ngự long chiến thần. Vài trăm mét không trung, chớp mắt tức đến. Mắt thấy Diệp Phi ngự long mà đến, Công Tôn Minh Kính lông mày nhảy một cái, lại cảm giác được một tia áp bách. Hắn không tiếp tục do dự, trực tiếp điều động chống canh một thêm hung mãnh mênh mông chất lực, sau đó hai tay rời khỏi. Băng phong 10,000 trượng. Đột nhiên, cuồn bạo hàn khí điên cuồng địa càn quét mà ra, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống đến mấy trăm độ không chỉ. Liền ngay cả xa xa những cái kia võ giả đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương, không còn dám nguyên địa dừng lại, kế tiếp theo hướng phía sau nhanh lùi lại. Một mực tối lui ra số bên trong có hơn, mới tốt thụ một chút. Về phần Diệp Phi vị trí, giờ phút này tựa như hóa thành một phương băng chi lĩnh vực, trung quanh núi đá cỏ cây đều thành băng điêu. Thái cổ kiếm long thì là bị đông cứng thành một đầu băng long, đình trệ tại trên không, dù cho kiếm long lại dễ rủa như thế nào, cũng căn bản không tránh thoát. Mà lại, theo hàng khí kế tiếp theo khuyết tán cùng điệp ra, thái cổ kiếm long trên thân khối băng lại dày hơn mấy lần, đến cuối cùng liền cũng không còn cách nào động đậy. Chương 3218, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 3218, thà chết chứ không chịu khuất phục. Về phần Diệp Phi, trên thân cũng ngưng tụ ra từng tầng băng tinh, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng phạm vi, tựa như muốn bị đông thành băng côn. Nắc. Diệp Phi song quyền đống nhiên một nắm, trong miệng phát ra một tiếng quát lên điên cuồng. Ầm ầm. Kiếm ý tại Diệp Phi trên thân điên cuồng lưu chuyển cùng phun trào, trực tiếp đem bao trùm ở trên người băng tinh cho triệt để chấn bỡ. Thế nhưng là, mặc dù trên thân băng tinh bị chấn bể, nhưng ở không trung, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là từng mặt nặng nề tường băng thật lạnh xuyên. Tường băng cùng sông băng kín không kẽ hở, giăng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, trực tiếp đem Diệp Phi cho gắt gao vây ở bên trong, căn bản khó mà di động nửa bước. Mà lại, Cái này tường băng bên trong khuyết tán ra đến huyền minh chất lực, không chỉ có băng lanh thấu xương, mà lại sắc bén, riêng là đem mà Diệp Phi trên thân cho cắt ra một đạo đạo miệng máu. Diệt! Diệp Phi bạo giống một tiếng, ra sức hướng phía trước vung ra một kiếm. Ông! Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo, đơn thuần chính là phóng thích bạo ngược vô đạo kiếm ý, tựa như muốn đem hết thảy trước mắt đều cho toàn diện bổ ra. Trong chốc lát, một đạo hóng ánh kim diễm kiếm mang vung chạm mà ra, thật giống như cự linh thần lắc tay bên trong khai thiên tự kiếm, dài đến vài trăm mét, diện tích che phủ tích cũng đạt tới trăm thước. Rầm rầm rầm, một kiếm rơi xuống, phía trước cùng chung quanh tường băng, sông băng liên tiếp bị đánh mở, vỡ nát. Cùng phong cùng băng tinh cùng múa, tràn ngập toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Mà lại, một kiếm này tại bổ ra phía trước tường băng cùng sông băng về sau, nặng nề mà rơi vào đại địa phía trên, lại là ầm ầm một tiếng nặng nề vang mình, toàn bộ đại địa bị đánh mở một đạo vài trăm mét dài lỗ hổng, một mực lan tràn đến treo bên cạnh. Bên vách núi nham thạch thì là bị xé nứt, lăn xuống mà dưới. Bổ ra phía trước trở ngại về sau, Diệp Phi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, chuẩn bị thoát khỏi vòng đây. Thế nhưng là Diệp Phi mới lướt đi xa mấy chục mét, không trung băng tinh cùng bụng băng cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đem Diệp Phi cho vây cuốn tại bên trong. Cái này, Diệp Phi mừng rỡ, sửng sốt bị chấn động đến. Rõ ràng liền bị phá hủy, nhưng vì sao nhanh như vậy liền khôi phục rồi? Diệp Phi thử nghiệm lại vung ra mấy kiếm, nhưng vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, mỗi một lần sông băng cùng tường băng vỡ nát về sau, không đến một giây đồng hồ, liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, nếu như không cách nào dùng sức mạnh cưỡng ép đem mảnh này băng chi lĩnh vực cho đánh vỡ, mình liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này bên trong, tươi sống bị đông cứng chết, bị xoắn nát thành tạt bã. Khó nói đây chính là ngũ đế cường giả thực lực a. Dù cho tu vi của mình đột phá đến thần võ cảnh, cũng vẫn như cũ không cách nào địch nổi. Tiểu tử, vô dụng. Lâm vào ta băng chi lĩnh vực, ngươi căn bản là không có cách thoát thân. Hiện tại, ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Đứng tại băng tuyết lĩnh vực ngoại vì Công Tôn Minh tính thấy cảnh này, lạnh nhạt nói câu, sau đó lại lần nữa vung tay lên. Băng dốc thịt bàn chạm. Một cái mắt, vùng thế giới này ngưng tụ ra băng sương, bị đông lại hết thảy, trực tiếp hóa thành vô số băng chi lưới dao. Mỗi một chuôi băng chi lưới dao đều như là như băng sơn lớn nhỏ, Diệp Phi tại những này băng chi lưới dao trước mặt, lộ ra vô cùng miệng nhỏ, tựa như sâu kiến. Cái này vô số chuôi băng chi lưới dao ngưng tụ thành hình về sau, hướng thẳng đến vị trí trung tâm Diệp Phi của mũi đi, tựa như muốn đem Diệp Phi cho triệt để phấn thân bại cốt. Đối mặt cái này kinh khủng như vậy một kích, Diệp Phi tránh né căn bản vô dụng bình thường công kích, càng là không dùng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không dám lại có bất luận cái gì lưu thủ, toàn thân chấn động, đem kiếm ý điên cuồng địa điều động. Cửu Ngũ Chí Tôn, nóng nảy bất an kiếm ý tại Diệp Phi thân thể cấp tốc lưu chuyển, sau đó điên cuồng khuyết tán ra đến. Cũng liền một cái mắt, lấy Diệp Phi làm trung tâm, chín đầu khổng lồ vô cùng, kim diễm bùng lên, kiếm ý mãnh liệt kiếm long bay lượn mà ra, đem vương này băng tuyết thiên địa đều cho nhuộm thành hừng hực kim hoàng. Vỡ nát. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, huy động trong tay kim diễm cự kiếm, trực tiếp ra lệnh. Hống 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 hống. Nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa thái cổ tiếng long ngâm, cái này chín đầu kiếm long khoé động phong vân, đối phương này băng tuyết lĩnh vực triển khai kịch liệt va chạm. Loạn xoắn bang, thiên địa rung động, không gian xé rách, chín đầu kiếm long đủ hướng mà ra sát na, bùng lên ra một đoàn hừng hực kim sắc quang mang, tựa như một vòng liệt nhật. Một đạo đạo sức mạnh như bẻ cành khô cùng kiếm ý bắn ra mà ra, riêng là đem chúng quanh đại địa đều chấn động phải từng khối sụp đổ xuống dưới. Giờ này khắc này, xa xa tất cả võ giả đều triệt để bị chấn động đến, nhìn về phía nơi xa kịch chiến Công Tôn Minh Kính cùng Diệp Phi, liền như là nhìn thần nhân. Mọi người đối Diệp Phi không còn có bất luận cái gì khinh thị, có chỉ là thật sâu sùng bái cùng kính sợ. Một cái trẻ tuổi như vậy kiếm tu, lại có thể bằng sức một mình cùng Huyền Vũ Đại Đế kịch chiến lâu như vậy, cái này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn cùng bất phàm, cũng đủ để thu hoạch được tôn trọng của mọi người. Có khoảnh khắc như thế, mọi người thậm chí đều hy vọng Diệp Phi có thể chiến thắng Huyền Vũ Đại Đế, sáng tạo huyền thoại bất hủ. Dù sao, Diệp Phi tồn tại chính là thế hệ trẻ tuổi tất cả võ giả hy vọng. Bọn hắn không hy vọng loại này tuyệt thế thiên tài như vậy vẫn diệt, mà là hy vọng hắn có thể đi được càng xa. Lúc này, khi quang mang tán đi, chỉ thấy phương này băng tuyết lĩnh vực đã bị triệt để bị đụng nát, hóa thành từng mảnh của băng, tản mát tại không trung. Về phần thái cổ kiếm long, cũng chỉ còn lại ba đầu, tại vừa rồi va chạm bên trong, lại sáu đầu kiếm long đã vỡ nát biến mất. Lúc này, Diệp Phi tay cầm kim diễm cự kiếm, miệng lớn thở hào hẹn, trên thân máu me đầm địa, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Vừa rồi tại phá hư băng chi lĩnh vực đồng thời, hắn cũng bị lực lượng cho phản vệ, bị thương không nhẹ. Mặc dù một chiêu này Cửu Ngũ Chí Tôn chỉ là phá hủy băng chi lĩnh vực, không có thể gây tổn thương cho đến Công Tôn Minh Kính, nhưng ít ra chứng minh mình có thể phá hư Công Tôn Minh Kính sát chiêu, cũng có thể chứng minh Công Tôn Minh Kính cũng không phải là vô địch tồn tại. Chiến. Diệp Phi lại lần nữa bạo giống một tiếng, ra sức huy động trong tay kim diễm cự kiếm. Xoay quanh ở trên không, trên thân khắp nơi đều xuất hiện không chọn vẹn kiếm long, tựa hồ cảm thấy được chủ nhân ý chí bất khuất cùng quyết tâm, cho nên gào thét, gầm thét, khuấy động tứ phương phong vân, hướng phía Công Tôn Minh Kính giận bật lên. Đều nói, vô dụng. Công Tôn Minh Kính thấy Diệp Phi còn không có từ bỏ, trong lòng không khỏi giận dữ. Mắt thấy ba đầu không chọn vẹn kiếm long hướng phía mình mà tới, hắn trực tiếp điều động chống canh một thêm hung mãnh cuộn trào huyền minh chất lực, sau đó hai tay đẩy ra, băng dốc thịt bàn chạm. Trong lúc nhất thời, vô số băng chi lưới dao, cuồng phong, thiểm điện, băng bạo từ các loại góc độ hướng phía ba đầu kiếm long điên cuồng địa nghiền ép mà đi, không ngừng địa tàn phá cùng xé rách cái này ba đầu kiếm long. Cái này ba đầu kiếm long tựa như phát ra từng đợt tiếng nghẹn nào, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Rầm rầm rầm, nương theo lấy ba đạo băng tiên tiếng nổ, một đạo đạo chân lực cùng kiếm ý khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng cọ rửa, đem hết thể trùng quanh đều cho vỡ nát. Chẳng được bao lâu, khi hết thể quy về lắng lại lúc, trên không trung, ba đầu kiếm long đã biến mất không còn tăm tích. Về phần Công Tôn Minh Tính cùng Diệp Phi, thì là lại lần nữa bị chấn khai xa mấy chục thước. Diệp Phi thương thế trên người lại một lần nữa tăng thêm, máu tươi nhỏ xuống, tựa như từ trong huyết chỉ vớt ra đồng dạng. Mà lại, liền ngay cả Công Tôn Minh Kính trên thân cũng thêm ra mấy vết thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đối với Công Tôn Minh Kính đến nói lại là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mình vậy mà thụ thương rồi, hơn nữa còn là bị một cái như thế năm trước hậu bối bị đả thương. Rung động, thật sâu rung động. Giờ khắc này, trang diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không trung, cuồng phong nhẹ nào, Diệp Phi thở hổn hển. Lại đến a. Diệp Phi máu me đầy mặt, bởi vì thống khổ, hắn thậm chí nói chuyện đều đang phát run. Nhưng không có cách, hắn hiện tại chỉ có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Khó nói ngươi tình nguyện chết cũng không chịu gia nhập ta Huyền Vũ Đế quốc a. Công Tôn Minh Kính tức giận đến cực điểm, giống lớn một tiếng. Lao tử chính là không nguyện ý. Diệp Phi thì là giống lớn một tiếng, trên khí thế cũng không bại bởi Công Tôn Minh Kính. Tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Công Tôn Minh Kính tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nói, vậy ta liền triệt để giết chết ngươi, để ngươi biết ta và ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nói, Công Tôn Minh Kính điên cuồng điều động lên huyền minh chất lực, cả người đều lóe ra chói mắt màu băng làm quang mang. Thiên địa vì đó biến sắc, cuồng phong tùy ý càn quét, băng bạo, lôi đình, gió lốc, thiểm điện, ở phía này thiên địa loạn vũ, tựa như muốn triệt để hủy diệt thế gian. Cảm nhận được cỗ này khủng bố đến cực điểm uy áp, Diệp Phi trong lòng ngân hàn, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Bất quá, Diệp Phi cũng không có ý định từ bỏ, mà là dự định đem toàn bộ lực lượng điều động, ra sức đánh cược một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng mờ mịt thân ảnh từ đằng xa ngự không mà tới. Chương 3219, nhất ngôn cửu đỉnh. Chương 3219, nhất ngôn cửu đỉnh. Giờ khắc này, theo Diệp Phi không ngừng đem lực lượng kéo lên, trên thân kim diễm quang mang lại lần nữa tăng vọt một vòng, cả người đều tản ra hào quang chói mắt. Trên người hắn mạch máu từng cây vỡ tan, máu tươi điên cuồng địa bắn tung tóe mà ra. Thế nhưng là, hắn cũng không có dừng lại, mà là kế tiếp theo tăng lên mình lực lượng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Rầm rầm rầm. Từ trên thân Diệp Phi quyết tán ra đến kiếm ý, chân lực cùng nhục thân chi lực, giống như dẫn bạo mấy viên đạn hạt nhân, thiên địa đều bị chấn động đến run rẩy không chỉ. Xa xa từng tòa đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ xuống dưới, từng cây che trời cự một cũng bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, nham thạch có cây toàn bộ càn quét đến trên không, sau đó bị cái này bà cô dung hợp lực lượng cho xoắn nát. Ở đây hơn 10,000 tên võ giả đã triệt để bị hù dọa. Bọn hắn cũng biết, cái này cũng có thể chính là một lần cuối cùng giao chiến, sinh tử ở đây một kích. Mặc dù Diệp Phi sức mạnh bùng lên cũng rất cường đại, nhưng là Công Tôn Minh Kính chỗ sức mạnh bùng lên nhưng như cũng để lên Diệp Phi một đầu. Cho dù bọn họ lại sùng bái Diệp Phi, cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc. Một kích cuối cùng, Diệp Phi chỉ sợ thật sẽ chết. Lúc này, Diệp Phi cũng cảm thấy được cỗ này nồng hậu dày đặc lực các bách, cũng biết một kích cuối cùng mình khả năng giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Không chiến, chỉ có thể chờ lấy bị giết. Rất nhanh, hai người đã đem lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Huyền Minh Thiên Phạt, kiếm lịch chín ngày. Hai người đồng thời bạo giống một tiếng, sau đó hóa thành hai đạo quang mang, hướng phía lẫn nhau cùng hướng mà đi. Nhưng mà, ngay tại lẫn nhau liền ép kịch chiến cùng một chỗ sát na, một đạo khàn giọng hò hét chuyển tới. Phu hoàng, đừng. Nương theo lấy một tiếng gào thét, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng cực nhanh mà đến, ngăn tại Diệp Phi cùng Công Tôn Minh Kính hai người ở giữa. Diệp Phi cùng Công Tôn Minh Kính lập tức dừng lại, nhưng sức mạnh bùng lên nhưng không có tán đi. Tại Diệp Phi trung quanh thân thể là thành trên ngàn vạn trôi kim diễm cự kiếm, tựa như từng đầu kim diễm cùng long. Công Tôn Minh Kính trung quanh thì là mấy chục ngàn đạo gió lốc, băng bạo, sấm chớp, giống như từng đầu thôn thiên cự thú. Song phương giằng co, nhìn chằm chằm, tựa như một giây sau liền muốn đánh nhau chết sống. Lúc này, nữ tử này đứng vững tại giữa hai người, cảm nhận được hai cổ kinh khủng lực áp bách, toàn thân cũng không khỏi phải run rẩy. Loại này không phải người sợ hãi, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng nữ tử này lại dứt khoát đứng dậy, ngăn tại hai người ở giữa, không có bởi vì sợ mà tránh lui. Nữ tử thân mang một thân màu trắng lăng la váy dài, tay cầm một thanh trắng hơn tuyết trường kiếm, dáng người cao gầy uyển chuyển, một đầu nhu thuận tóc đen đón gió phất phới, da trắng non nà, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt luân. Chỉ bất quá, lúc này nữ tử trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt, mà lại bởi vì bị hai cổ khí tức tứ ngược, khoe miệng đều tràn ra máu tươi. Ta thấy mà yêu. Nữ tử này ngăn tại ở giữa, đưa lưng về phía Diệp Phi, giang hai cánh tay, hướng về phía Công Tôn Minh Kính kêu khóc, phụ hoàng, van cầu ngươi, không muốn giết hắn. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Diệp Phi cũng vẫn như cũng nhận ra nữ tử này. Nữ tử này chính là trước đây không lâu mình tại Minh Nguyên trong rừng rậm cứu nữ tử, cũng là Công Tôn Minh Kính nữ nhi, Huyền Vũ Đế quốc công chúa, Công Tôn Nữ Tuyết. Chỉ là, để Diệp Phi không nghĩ tới chính là, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Công Tôn Nữ Tuyết vậy mà lại chạy đến vì chính mình cầu tình. Thế nhưng là, mình cũng không có đáp ứng cưới nàng, làm Công Tôn Minh Kính phò mã, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy tự tuyệt Công Tôn Minh Kính hảo ý. Đây đối với bất kỳ một cái nào nhà đế vương đến nói, đều là không thể chịu đựng được sự tình. Bởi vì, quan hệ này đến nhà đế vương mặt mũi. Nhưng nàng vì sao muốn vì chính mình cầu tình? Khó nói cũng là bởi vì trước đó mình cứu hắn a. Thế nhưng là, nhà đế vương đều là người vô tình, nàng hoàn toàn có thể mặc kệ chính mình chết sống. Dù sao, mình cự tuyệt nàng, để nàng tại tất cả mọi người trước mặt bị mất mặt. Vì cái gì? Diệp Phi nhìn xem Công Tôn Nữ Tuyết bóng lưng, đắng chát địa hỏi một câu. Công Tôn Nữ Tuyết không quay đầu lại, mà là khàn khàn nói, "Ta đã tất cả đều biết, ngươi chính là một tuần lễ trước, tại Minh Nguyên rừng rậm cứu ta vị cao nhân kia, cũng là lần này thí luyện thứ nhất. Ta biết, ngươi cự tuyệt phụ thân ta mời chào, cự tuyệt làm Huyền Vũ Đế quốc phò mã, cũng không nguyện ý cưới ta, những này ta đều đã biết. Nhưng là, không quan hệ, cái này nguyên bản là ta mong muốn đất vương, ta vốn cho rằng dùng loại phương thức này sẽ để cho ngươi lưu tại bên cạnh ta, nhưng ta xem nhẹ ngươi ý nghĩ cùng cảm thụ. Giống như ngươi thiên tài quan thế, thoải mái không bị trói buộc, bó ngạo kiêu ngạo, như thế nào lại chịu làm kẻ dưới, cam nguyện bị người bây khốn. Nếu như ngươi thật đáp ứng phụ hoàng ta yêu cầu, ta ngược lại sẽ xem thường ngươi. Cho nên, nói cho cùng, đây hết thảy đều là ta sai, là ta hại ngươi. Hôm nay, ta sẽ không để cho phụ hoàng giết ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi, cũng coi là hoàn lại ân tình của ngươi, chấm dứt chúng ta một đoạn này hư vô mở mịt ngắn ngủi duyên điểm. Nghe tới lời nói này, Diệp Phi trầm mặt lại, đầu góc bên trong rối bời, cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Công Tôn Đức Tuyết sau khi nói xong, lại dương mắt nhìn về phía Công Tôn Minh Kính, nói, phụ hoàng, nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều không có cầu qua ngươi cái gì, nhưng hôm nay nữ nhi khẩn cầu ngươi, bỏ qua hắn được không? Không được. Công Tôn Minh Kính trực tiếp lắc đầu, tức giận nói, tiểu tử này quá cuồng vọng, quá không biết thời thế. Hắn đã cầm tới thí luyện thứ nhất, vậy liền lẽ ra cưới ngươi, làm ta Huyền Vũ Đế quốc phò mã. Thế nhưng là, hắn lại toàn bộ cự tuyệt hảo ý của ta, để mọi người chế nhạo ta Huyền Vũ Đế quốc vậy mà không làm gì được một cái tuổi trẻ hậu bối. Chuyện hôm nay nếu là chuyện đi, ngươi để cha còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tư Tuyết, ngươi cũng không cần lại vì hắn nói chuyện, như loại này không chịu trách nhiệm tiểu tử, chết chưa hết tội. Phu hoàng, ngươi thật không nguyện ý bỏ qua hắn a? Công Tôn Nữ Tuyết lệ rơi đầy mặt mà nhìn chằm chằm vào Công Tôn Minh Kính, khàn giọng hỏi. Không thả. Công Tôn Minh Kính chấn quát một tiếng, trực tiếp lắc đầu. Bụt. Hàn quang lóe lên, Công Tôn Nữ Tuyết trực tiếp rút ra trường kiếm, gác ở trên cổ của mình. Tư Tuyết, ngươi làm cái gì vậy? Thanh kiếm lấy xuống. Công Tôn Minh Kính sửng sốt bị giật nảy mình, trên mặt đến xuất hiện một chút hoảng hốt chi sắc. Xa xa kia hơn 10,000 tên võ giả cũng bị hù đến, hiển nhiên không nghĩ tới công chúa tính tình vậy mà như thế cương liệt, quả thực cùng Huyền Vũ đại đế không có gì khác biệt à. Diệp Phi cũng bị hù đến. Công Tôn Minh Kính tàn nhẫn, hắn đã từng gặp qua, thật không nghĩ đến Công Tôn Nước Tuyết cũng như thế hung ác, trực tiếp liền muốn cầm kiếm cắt cổ. Diệp Phi thanh âm trầm thấp nói, công chúa, ta không đáng ngươi làm như thế, ngươi đi đi. Công Tôn Nước Tuyết cũng không có đáp lại Diệp Phi lời nói, mà là tay cầm trường kiếm, dính thật sát vào cổ của mình, nói, phụ hoàng, nếu như ngươi hôm nay khăng khăng muốn giết hắn, nữ nhi kia liền chết ở trước mặt ngươi. Quả thực nói bậy nói bạn, tranh thủ thời gian thanh kiếm để xuống cho ta. Công Tôn Minh Kính chân quát một tiếng, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay, chuẩn bị đi đoạt Công Tôn Nữ Tuyết kiếm trong tay, nhưng Công Tôn Nữ Tuyết lại lần nữa cầm trong tay kiếm gần sát cổ một điểm, trực tiếp đem trắng nón làn ra cho cắt, máu tươi chảy ra. Nữ Tuyết, ngươi! Công Tôn Minh Kính tranh thủ thời gian thu tay về, tức giận đến hai mắt tơ máu tràn ngập, phẫn nộ lại đau lòng. Hắn mặc dù đối tất cả mọi người lãnh khốc vô tình, nhưng hắn đối nữ nhi này lại là bảo bối vô cùng, từ nhỏ đến lớn đều đem nó xem như hòn ngọc quý trên tay, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình nữ nhi. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bởi vì một cái vốn không quen biết nam tử, nữ nhi lại cùng mình giằng co, còn làm bị thương mình, điều này có thể để cho hắn không đau lòng. Công Tôn Minh Kính chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khàn giọng nói, "Ước Tuyết, ngươi tại sao phải bảo vệ cho hắn? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta hôm nay nhất định phải cứu hắn, dù cho trả giá tính mạng của ta, cũng ở đây không tiếc. Dù sao đêm hôm đó, nếu như không có hắn, ta cũng đã sớm chết, ta thiếu hắn một cái mạng." Công Tôn Ước Tuyết tiếng nổ về nói, thần sắc kiên quyết. Công Tôn Minh Kính trầm mặt lại, nhìn chằm chằm Công Tôn Ước Tuyết, không nói một lời. Một lúc lâu sau, Công Tôn Minh Kính thật sâu thở dài, nói, "Tốt, Ước Tuyết, ngươi thanh kiếm lấy xuống, ta đáp ứng ngươi, không giết hắn." Công Tôn Ước Tuyết cũng không có như vậy kia rơi kiếm, mà là lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, ngươi thân là Huyền Vũ đại đế, không thể lật lọng, nhất định phải làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Mà lại, ở đây có nhiều người như vậy chứng kiến, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể đổi ý." Chương 3220, ta muốn điệu thấp. Chương 3220, ta muốn điệu thấp. Công Tôn Minh Kính nhíu mày, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay tha tiểu tử này một mạng." Nói xong, Công Tôn Minh Kính trực tiếp tán đi trên thân uy áp. Công Tôn Nữ Tuyết thấy thế, liền thu hồi ở trong tay trường kiếm. Nàng biết, phụ thân của mình là cái cùng chú trọng mặt mũi người. Bây giờ, mục đích này người ở đây, hắn cũng sẽ không đổi ý. Xa xa hơn 10,000 tên võ giả thấy một màn này, trong lòng cảm thán không thôi. Không nghĩ tới, Huyền Vũ Đế quốc công chúa vậy mà vì một cái vốn không quen biết tiểu tử cùng mình phụ thân đối kháng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói công chúa đối tiểu tử này không có một chút ý tứ, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Phi thiên phú cùng thực lực, bọn hắn cũng liền tiêu tan. Giống như vậy thiên tài quan thế, công chúa sẽ cảm mến với hắn, cũng rất bình thường. Công Tôn Minh Kính thật sâu nhìn Diệp Phi, hung ác âm thanh nói, "Tiểu tử, về sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, ta chắc chắn lấy cái mạng nhỏ ngươi." "Thật sao?" Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, cười lạnh nói, "Công Tôn tiên sinh, lần sau gặp lại, ai lấy ai mệnh, vậy liền khó mà nói." Công Tôn Minh Kính híp híp mắt, vốn cho rằng Diệp Phi là tại nói dọa, nói mạnh miệng. Thế nhưng là, hắn vậy mà từ Diệp Phi trong mắt nhìn thấy vẻ kiên nghị cùng quả cảm. Lần sau gặp lại, thật không biết đạo tiểu tử này sẽ trưởng thành đến đó một bước. Trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong. Bất quá, Công Tôn Minh Kính sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhìn về phía Công Tôn Ước Tuyết, nói, "Ước Tuyết, chúng ta đi." Công Tôn Đức Tuyết không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi tên là gì? Diệp Phi thở dài một cái, thanh âm suy yếu nói, công chúa, cảm tạ ngươi hôm nay cầu tình, ta sẽ cả một đời cảm kích trong lòng. Hôm nay ly biệt, ngày khác chỉ sợ lại khó gặp nhau, cho nên, danh tự cái gì, coi như xong đi. Dù sao mình cùng Công Tôn Đức Tuyết mới thấy qua vài lần, căn bản không quen. Mà lại, cũng không biết lần này phân biệt về sau, ngày khác còn có thể hay không gặp lại, cho nên Diệp Phi cảm thấy hay là thiếu cho người ta nhất định tưởng niệm tương đối tốt, miễn cho để người hiểu lầm. Công Tôn Đức Tuyết trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, nàng há to miệng, vốn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, cái gì cũng không có vấn đề gì, quay người đi theo Công Tôn Minh Kính, cùng rời đi. Kia hơn 10,000 tên võ giả thì là một mặt kính sợ mà liếc nhìn Diệp Phi, cũng đều nhao nhao đi theo rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, cái này bên trong lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Phi cũng thực tế là không chịu nổi thống khổ trên người, vờn quanh ở chung quanh kim diễm cự kiếm toàn bộ biến mất, phi kiếm dưới chân cũng biến mất không còn tăm tích, thân thể thì là như là sao băng rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Còn xuống đất về sau, Diệp Phi cảm giác một trận cảm giác mệt mỏi của tới, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Những ngày này, mình tiếp nhận siêu phụ tại chiến đấu, từ bí cảnh bên trong đánh tới bí cảnh bên ngoài, liền xem như cái thiết nhân cũng chống đỡ không nổi. Nằm trên mặt đất, Diệp Phi nhìn lên bầu trời, căn bản không thể động đậy, trực tiếp liền hôn mê đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Phi ca tỉnh. Phi ca, ngươi làm sao rồi? Phi ca mau tỉnh lại. Đột nhiên, Diệp Phi cảm giác có người thật giống như đang gọi mình, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, mới phát hiện màn đêm đã giáng lâm, đập vào mi mắt chính là một trường kiên nghị mặt. Huyền Không, ngươi ra. Diệp Phi chậm rãi nói câu, cảm giác thể lực khôi phục có một ít, liền chống đỡ lấy mặt đất, ngồi dậy. Phi ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Khó nói là tại bí cảnh bên trong bị thương. Lý Huyền Không đội vàng hỏi nói. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, về nói, Huyền Không, tại ngươi không có ra trước đó, cái này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Phát sinh rất nhiều chuyện. Lý Huyền Không sửng sốt một chút, nói, cái này bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem ban ngày phát sinh sự tình một năm một mười địa nói cho Lý Huyền Không nghe. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Huyền Không thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù Diệp Phi nói rất đơn giản tùy ý, nhưng hắn nghe lại cảm xúc bành trướng, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Lý Huyền Không hít thở sâu một hơi, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nói: "Phi ca, cái này Công Tôn Minh Kính cũng quá ác đi, vậy mà đem ngươi đánh thành dạng này. Không được, ta muốn đi báo thủ cho ngươi." Nói, Lý Huyền Không trực tiếp đứng lên. "Được rồi, đừng hồ nháo." Diệp Phi buồn cười nói: "Chỉ bằng ngươi cái này ngự thần cảnh đại thành tu vi, đi tìm Công Tôn Minh Kính, kia không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Phải biết, tu vi của ta đã đột phá đến thần võ cảnh, nhưng như cũ cầm Công Tôn Minh Kính không có cách. Cho nên, chúng ta hay là đừng ở không đi gây sự, lại đi nóng phiền phức." Thế nhưng là, Lý Huyền Không nắm thật chặt nắm đấm, vẫn còn có chút không cam tâm. Diệp Phi cũng biết ra hỏa này làm người rất giảng nghĩa khí, là cái thẳng tính. Cho nên, Diệp Phi cũng không có quên, mà là khoát tay áo, nói: "Đi, ngươi bây giờ liền đi tìm Công Tôn Minh Kính, ngươi nếu như bị đánh chết, ta cũng sẽ không cho ngươi đi nhà xác." "Được rồi, hôm nay trước hết bỏ qua lão gia hỏa này một ngựa. Lần sau nếu là hắn còn dám động tới ngươi, ta liều mạng cũng muốn chơi chết hắn." Lý Huyền Không hung tợn nói câu, sau đó ngồi xổm người xuống, nói: "Bất quá, nói trở lại, cái này công chúa hay là rất không tệ, vậy mà vì giúp ngươi cầu tình, không tiếp cùng hắn phụ thân đối nghịch. Phi ca, ngươi lợi hại như vậy, thậm chí có thể cùng hắn lao đầu tử chống lại, ngươi nói vị công chúa kia có thể hay không thích ngươi rồi? Dù sao, từ xưa đến nay, mỹ nữ yêu anh hùng mà. Nếu không phi ca ngươi tiến vào hoàng cung đem công chúa mang ra, sau đó lưu lạc thiên ngay đi." Nói, Lý Huyền Không hướng Diệp Phi chớp chớp mắt, có chút hèn mọn ý vị. Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi học cái sâu a?" Lý Huyền Không cười hắc hắc, ngượng ngùng nói: "Phi ca, đây đều là theo ngươi học." "Nóa." Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói: "Ta lúc nào dạy qua ngươi những này?" "Có a." Lý Huyền Không nghiêm trang gật đầu, nói: "Dọc theo con đường này, ngươi luôn luôn lôi kéo ta cùng một chỗ đối trên đường cô nương soi mói, nói cái gì cái này bờ mông bệnh, cái kia chân dài eo nhỏ, cái gì ba vòng vòng một cái gì. Đi đi, dừng lại. Cái tốt không học, tận học những này." Diệp Phi mặt mo đỏ ửng, nói: "Tốt, đừng kéo những này, đúng, ta hỏi ngươi, ngươi tại bí cảnh bên trong có hay không gặp được Huyền Vũ Đế quốc 7 cái khai quốc đại tướng?" "Gặp." Lý Huyền Không liên tục gật đầu, nói: "Phi ca, cái này 7 cái lao ra hỏa quá lợi hại, ta mới diệt đi 3 cái, liền đã bị đánh cho đứng không dậy nổi. Bọn hắn ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, tuân theo ý nguyện của ta, đem ta phóng ra." Nói, Lý Huyền Không tò mò hỏi: "Phi ca, vậy ngươi đánh bại mấy cái lao đầu?" "7 cái." Diệp Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ. "Cái gì? 7 cái?" Lý Huyền Không giống như là nhìn thần nhân đồng dạng nhìn xem Diệp Phi, giơ ngón tay cái lên nói: "Phi ca, hay là ngươi lợi hại, khó trách ngươi có thể cầm tới nhất phẩm thành tích. Kia 7 cái lao đầu thực lực khủng bố như vậy, ngươi vậy mà đều đem bọn hắn toàn bộ cho diện, khó trách Công Tôn Minh Kính tên kia nhất định phải mời chào ngươi. Giống Phi ca người như ngươi mới, đi đến đó bên trong, đều là bị tranh đoạt đối tượng được không?" Diệp Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Huyền Không, ta cũng muốn điệu thấp à, nhưng thực lực hắn không cho phép à." Lý Huyền Không học Diệp Phi bộ dáng mắt trợn trắng lên, giơ lên ngón tay giữa, lại học Diệp Phi ngữ khí, phun ra hai chữ: "Trang bức." "Ta là thật không nghĩ trang bức, thật nghĩ điệu thấp tới." Diệp Phi cười nói câu, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta cũng bị nói chuyện phiếm, hay là tranh thủ thời gian khôi phục một chút thể lực cùng chất lực, sau đó rời đi nơi này đi.
Tốt, đều nghe Phi ca.
Lý Huyền Không liên tục gật đầu, nghiễm nhiên thành một cái tùy tùng tiểu đệ. Diệp Phi từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một chút đan dược, phân cho Lý Huyền Không một chút, sau đó mình ăn vào một chút. Sau đó, Diệp Phi liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu điều tức thân thể. Dù sao, sau đó phải chạy tới Chu Tức Đế Quốc, cũng không biết trên đường đi sẽ còn gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải thời khắc để cho mình bảo trì trạng thái đỉnh phong. Lý Huyền Không cũng tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều tức thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến đi qua hơn một giờ, thời gian tới gần hơn 8 giờ tối, Diệp Phi cùng Lý Huyền Không mới song song mở mắt. Huyền Không, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục đi. Diệp Phi đứng người lên, hỏi một câu. Chương 3221, tình trạng khẩn cấp. Chương 3221, tình trạng khẩn cấp. Khôi phục 89 thành. Lý Huyền Không cười về câu. Được, vậy chúng ta đi thôi.
Tốt.
Ngay tại Diệp Phi cùng Lý Huyền Không chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo tịnh lệ thân ảnh từ phương xa lướt đi tới. Diệp Phi cùng Lý Huyền Không cũng cảm thấy được cố khí tức này, rất là hiếu kỳ, liền nhao nhao quay đầu nhìn qua. Nhìn người tới, Lý Huyền Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản cũng không nhận biết. Bất quá, Diệp Phi lại là mừng rỡ, trực tiếp ngốc rơi. Như thế nào là nàng? Nàng làm sao tới rồi? Từ đằng xa bầu trời ngự không mà đến chính là một tên người mặc màu xanh lăng la váy dài, một cây màu xanh đậm dây lụa thúc trụ doanh doanh một nắm mềm eo, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy nữ tử này linh lung tinh tế dáng người, cùng tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Là lấy, người tới, không phải người khác, chính là cùng Diệp Phi tách rời gần nửa tháng Thanh Linh Lung. Phu quân. Lúc này, Thanh Linh Lung cũng nhìn thấy Diệp Phi, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ hưng phấn, kêu hô một tiếng. Không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, Thanh Linh Lung trực tiếp từ không trung lướt xuống, như là dưới trời sao tinh linh, trực tiếp nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong, chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi. Một bên Lý Huyền Không sửng sốt trợn mắt hốt mồm, miệng há to. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ vậy mà cũng nhận biết Phi ca. Mà lại, nhìn trước mắt tình huống, nghe mỹ nữ này đối Phi ca xưng hô, quan hệ của hai người giống như rất thân mật dáng vẻ. Lý Huyền Không đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trong gió lộn xộn. Tình huống như thế nào, làm sao Phi ca nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, còn có thiên lý hay không rồi? Thanh Linh Lung ôm Diệp Phi, đem đầu chôn tiến vào Diệp Phi mang bên trong, nũng nịu điểm nói, "Phu quân, từ khi phân biệt về sau, người ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi, nghĩ trà không nhớ cơm không nghĩ, hận không thể một giây sau liền có thể nhìn thấy ngươi. Mặc dù chúng ta chỉ phân biệt nửa tháng, nhưng người ta nhưng thật giống như qua thật nhiều năm đồng dạng đâu." Nghe tới cái này đã lâu thanh âm, nghe được cái này đã lâu mùi thơm cơ thể, Diệp Phi trong lòng đống nhiên có loại an tâm cảm giác. Chẳng biết lúc nào, cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu vậy mà tại trong lòng mình lưu lại một vị trí, dù cho mình không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Nhất là hôm nay khi nhìn đến Thanh Linh Lung sát na, Diệp Phi trong lòng cũng quả thực rất kích động, rất mừng rỡ. Thế nhưng là, nghĩ đến đây nha đầu đối với mình giấu giếm sự kiện kia, Diệp Phi vẫn có chút khó chịu. Diệp Phi trong lòng mặc dù nhấc lên gợn sóng, nhưng lại giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, nói: "Công chúa, ngươi vừa rồi nói kia lời nói thế nhưng là thật, ngươi thật sự có nghĩ như vậy ta à?" "Đương nhiên là thật a, ta làm sao lại lừa gạt?" Thanh Linh Lung nói được nửa câu, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng: "Phu quân, ngươi đều biết rồi?"
"Biết."
Diệp Phi thở dài âm thanh, nhẹ gật đầu.
"Ngươi
lúc nào biết đến?" Thanh Linh Lung nhẹ giọng hỏi câu, ánh mắt trốn tránh, thanh âm đều có chút phát run. Một bên Lý Huyền Không nghe tới đối thoại, lập tức sững sờ.
"Công chúa,
có ý tứ gì? Tại sao lại thêm ra một cái công chúa?" Lý Huyền Không ngược lại là không có ngắt lời, mà là một mặt không hiểu nhìn xem Thanh Linh Lung. Diệp Phi khẽ nhả một hơi, nói: "Trước đây không lâu xông qua Phượng Hoàng bí cảnh về sau, Phượng Hoàng đại đế phái thị vệ đến đây đuổi theo Huyền Không, còn muốn lôi kéo Huyền Không. Lúc ấy, ta đã cảm thấy những thị vệ kia cùng trước đó một mực dây dưa ngươi những thị vệ kia rất tương tự, lại thêm những thị vệ kia đối ngươi thái độ cung kính, cho nên ta liền suy đoán ngươi hẳn là Phượng Hoàng đế quốc công chúa, mà Phượng Hoàng đại đế Tần Lăng Tiêu chính là của ngươi phụ thân. Đương nhiên trước đó ta đều chỉ là suy đoán, bất quá nhìn thấy ngươi vừa rồi phản ứng, ta mới càng thêm khẳng định cái suy đoán này. Chỉ là ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn gạt ta, giấu giếm thân phận của mình? Ngươi không phải lấy ta làm bằng hữu a, khó nói ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta." Thanh Linh Lung hốc mắt hồng hồng, vội vàng giải thích nói: "Phu quân, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý phải ẩn giấu thân thế của mình. Ta chỉ là sợ khi ngươi biết thân phận của ta về sau, lại bởi vậy xa lánh ta, cho nên ta mới không dám nói cho ngươi tình hình thực tế. Mà lại, ta cùng ta quan hệ của cha cũng không phải là quá tốt, ta cũng cho tới bây giờ đem mình làm là Phượng Hoàng đế quốc công chúa. Cho nên, phu quân, ta thật không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, ngươi không nên tức giận có được hay không?" Diệp Phi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Lung, nói: "Vậy ngươi đến cùng tên gọi là gì, ta muốn nghe lời nói thật." Thanh Linh Lung đón Diệp Phi ánh mắt, chi tiết về nói: "Ta đích xác gọi Linh Lung, chỉ bất quá, ta họ Tần." "Thì ra là thế." Diệp Phi giật mình gật đầu, trong lòng không nhanh cũng tiêu tán. Mặc dù nha đầu này giấu giếm mình một số việc, nhưng bây giờ nha đầu này đã nói ra tình hình thực tế, hơn nữa nhìn nha đầu này ủy khuất ba ba, dáng vẻ đáng yêu, căn bản là không có cách để người kế tiếp theo giận nàng. Tần Linh Lung nháy một chút mắt to, hỏi: "Phu quân, ngươi không giận ta đi?" Diệp Phi đưa tay lau đi nữ hải khỏe mắt nước mắt, cười nói: "Ngươi đều đã nói cho ta tình hình thực tế, ta lại thế nào bỏ được giận ngươi? Dù sao, giữa chúng ta phát sinh qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã trở thành cùng chung hoạn nạn bằng hữu, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này phủ định tình cảm của chúng ta a.
Ừ mừng.
Tần Linh Lung hồn nhiên gật đầu, hi hi cười nói, ta liền biết phu quân đại độ nhất. Lúc này, Lý Huyền không đi tới, dùng đuôi trò thọc Diệp Phi, nháy mắt ra hiệu nói, Phi ca, lợi hại à, vậy mà lại cấu kết lại một cái công chúa.
Xéo đi.
Diệp Phi mắt trợn trắng lên, cái gì gọi là lại cấu kết lại một cái công chúa, có biết nói chuyện hay không?
Phu quân, vị này là.
Tần Linh Lung nhìn về phía Lý Huyền Không, một mặt hiếu kỳ.
Công chúa ngươi tốt, ta gọi Lý Huyền Không.
Lý Huyền Không cười nói, mặc dù ta không quá ưa thích phụ thân ngươi, nhưng ta cảm thấy cách làm người của ngươi cũng không tệ lắm. Về sau chúng ta chính là bằng hữu, ngươi có thể gọi ta Huyền Không.
Tần Linh Lung cười đùa gật gật đầu, nói, đúng, Huyền Không, vừa rồi ngươi nói phu quân ta lại cấu kết lại một cái công chúa, là có ý gì à?
Sự tình là chuyện như vậy, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút, bất quá, ngươi đừng có hiểu lầm à?
Lý Huyền Không nói câu, sau đó đem trước đây không lâu phát sinh sự tình giảng cho Tần Linh Lung nghe.
Nghe xong Lý Huyền Không lời nói, Tần Linh Lung sững sờ nửa ngày.
Sau đó, Tần Linh Lung mang theo một cô ghen tuông, nhìn về phía Diệp Phi nói, phu quân, không nghĩ tới nhà, lúc này mới qua nửa tháng, vậy liền cấu kết lại công tôn nữ tuyết.
Ta liền biết, đàn ông các ngươi thích nhất loại kia nhu nhu nhược nhược, đoan trang hiền thục nữ nhân, cảm thấy ta chính là cái nha đầu điên, đúng hay không?
Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ nữ hài từ đầu, nói, được rồi, đừng nói mỏ, ta cùng với nàng cũng không có gì, mà lại, ta đây không phải không có đáp ứng làm Huyền Vũ Đế quốc phò mã à?
Ừ, lúc này mới không sai biệt lắm.
Tần Linh Lung hừ hừ nói, coi như muốn làm phò mã, cũng phải làm chúng ta Phượng Hoàng Đế quốc phò mã.
Nếu để cho phụ thân ta biết, ngươi không chỉ có cầm tới Phượng Hoàng bí cảnh thứ nhất, còn lấy được Huyền Vũ bí cảnh thứ nhất, hắn khẳng định sẽ phi thường tán thưởng ngươi, đem ngươi trở thành cục cưng quý giá.
Diệp Phi nghe xong, bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật không nghĩ qua làm cái gì phò mã.
Bất quá, Diệp Phi cũng không có lại tiếp tục nói cái đề tài này, mà là hỏi, đúng, Linh Lung, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta?
Phu quân, ta rời đi Phượng Hoàng thành về sau, biết được 6 ngày trước Huyền Vũ bí cảnh liền đã mở ra, cho nên ta nghĩ đến ngươi nhất định sẽ tới sông Huyền Vũ bí cảnh, tìm đến nơi đây nha.
Nói, Tần Linh Lung đột nhiên sắc mặt đại biến, một mặt kinh hoàng nói, hỏng.
Vừa rồi chỉ lo cùng ngươi ôn chuyện, kém chút quên nói chính sự.
Cái gì chính sự?
Diệp Phi cùng Lý Huyền Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Tần Linh Lung mau nói, phu quân, ta rời đi Phượng Hoàng thành về sau, trên đường nghe nói Băng Tàng môn, Phần Hỏa điện, Bách Quỷ môn cùng Bát Đại môn phái tấn công Phượng Minh tự, cho nên ta liền tiến về Phượng Minh tự đi tìm hiểu một chút tình huống. Sự tình quả nhiên là thật. Mà lại, bởi vì bị Bát Đại môn phái vây công, cho nên cái khắc cùng Phượng Minh tự giao hảo môn phái cũng không dám xuất thủ cứu rút, sợ trêu chọc phải phiền phức. Cho nên, ta liền tranh thủ thời gian chạy tới tìm phu quân ngươi, muốn để ngươi đi giúp Độ Ách tiên sư. Bây giờ Bát Đại trưởng môn cùng 16 đại trưởng lão ngay tại hợp lực đối kháng cùng Độ Ách tiên sư, ta lo lắng Độ Ách tiên sư đánh không lại bọn hắn.
Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, song quyền nắm chặt, đáng chết. Không nghĩ tới bởi vì ta mà liên lụy Phượng Minh tự.
Chương 3222, bất luận sinh tử.
Chương 3222, bất luận sinh tử.
Phu quân, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, cái này Bát Đại môn phái ta xem là sớm có dự mưu, bọn hắn lần này tấn công Phượng Minh tự, không đơn thuần là vì báo thù, càng là vì cướp đoạt Phượng Minh tự tàng kinh các bên trong kỳ chân dị bảo cùng võ công điện tịch.
Thanh Linh Lung về nói.
Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nói, bất kể nói thế nào, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mà lại Độ Ách thiền sư có ân với ta, ta tự nhiên phải đi hỗ trợ.
Đúng, Linh Lung, ngươi không phải nói ngươi phụ thân cùng Độ Ách thiền sư là bằng hữu à, vì cái gì hắn không có đi hỗ trợ?
Tần Linh Lung tranh thủ thời gian về nói, từ khi lần trước bí cảnh thí luyện kết thúc về sau, phụ thân ta liền bế quan, đến bây giờ còn không có từ ra.
Mặc dù ta phái một chút thị vệ tiến đến hỗ trợ, nhưng ta lo lắng những thị vệ kia trèo trống không được bao lâu.
Bát Đại môn phái vây công Phượng Minh tự đi qua mấy ngày rồi?
Diệp Phi nhíu mày hỏi.
2 ngày.
Tần Linh Lung về nói.
2 ngày.
Cũng không biết Độ Ách thiền sư bọn hắn có thể hay không chịu được.
Diệp Phi cau mày, trong lòng càng thêm lo lắng.
Lúc này, một bên Lý Huyền Không tò mò hỏi, Phi ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Vì cái gì Băng Tàng môn cùng Phần Hỏa điện cái này Bát Đại môn phái sẽ vây công Phượng Minh tự?
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiến đến Phượng Minh tự, trên đường ta lại giải thích với ngươi.
Diệp Phi trong lòng lo lắng, nói câu, sau đó trực tiếp gọi ra một thanh phi kiếm, trực tiếp ngự không phóng lên tận trời, hướng phía Phượng Minh tự phương hướng mau chóng bút đi.
Bởi vì cái này bên trong khoảng cách Phượng Minh tự quá xa, hắn cũng không biết có thể hay không theo kịp, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng phải chạy tới.
Đây cũng không phải Diệp Phi nghĩ khoe khoang, mà là bởi vì Diệp Phi có tự mình làm người nguyên tắc.
Tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo, huống chi Độ Ách thiền sư cho mình cũng không phải là chỉ là tích thủy tri ân.
Nếu không phải Độ Ách thiền sư giúp mình đả thông bốn mạch, tốc độ tu luyện của mình cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy.
Cho nên, nhất định phải tiến đến hỗ trợ, vô luận sinh tử.
Tần Linh Lung cùng Lý Huyền Không cũng không nói gì thêm nữa, cũng ngao nhao ngự không mà lên, tranh thủ thời gian đi theo.
Đã Diệp Phi nguyện ý tiến về, bọn hắn tự nhiên đi theo.
Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Đế quốc, Phượng Minh tự.
Ánh trăng lạnh lẽo vãi xuống đến, có thể rõ ràng địa nhìn thấy toàn bộ Phượng Minh tự đã trở nên bừa bộn một mảnh, khắp nơi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.
Rầm rầm rầm.
Đúng lúc này, chủ phong bên trên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, hay là nổ vang từng nhát sấm rền.
Chủ phong bên trên, chủ điện chung quanh quảng trường từng tòa đại điện đã bị cắt, bị vỡ nát, sụp đổ mà dưới.
Nham thạch to lớn bốn phía đắp lên, trên quảng trường phảng phất là lọt vào mưa thiên thạch tập kích, bốn phía mấp mô.
Nguồn ngang trên đất địa nằm từng cỗ thi thể, có Phượng Minh tự tăng nhân, có phổ thông khách hành hương, cũng có bát đại môn phái môn nhân, thậm chí còn có Phượng Hoàng đế quốc thị vệ. Những thi thể này từng cái tử trạng thảm liệt, chân cụt tay đứt, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trên bầu trời không ngừng mà khuấy động ra đạo đạo chân lực gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều rất giống gây nên địa chấn, đất rung núi chuyển. Ngay cả tiếp theo 2 ngày 2 đêm kịch chiến, Phượng Minh tự cùng bát đại môn phái đều tổn thất nặng nề, chết không ít người. Mà lại chiến đấu đánh tới hiện tại đã không phải là võ giả bình thường có thể tham dự. Lúc này trên không trung, băng tàng môn trưởng môn Tư Không Tịch, phân hỏa điện trưởng môn Nhậm Thiên Hành, bách quỷ môn trưởng môn Tôn Cửu Đu, kinh lôi cốc cốc chủ Phương Bùi Hải 4 người cùng bát đại trưởng lão đem độ ách thiền sư Không Văn, Không Tịnh, Không Minh cùng Phượng Hoàng đế quốc 6 cái thị vệ cho bao quanh vây khốn tại ở giữa. Trước đây không lâu, Phượng Hoàng đế quốc đến 30 tên đại nội thị vệ, nhưng đã có 24 tên thị vệ chiến tử. Phương trưởng, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, ngài mau chóng rời đi cái này bên trong. Không Văn đại sư bản thân bị trọng thương, trên thân máu me đồng địa, hướng độ ách thiền sư hô to một tiếng. Thiền sư, Không Văn đại sư nói có đạo lý, chỉ cần ngài vẫn còn, Phượng Minh tự liền còn tại. Một cái dẫn đầu thị vệ tiếp câu. Phương trượng, cầu ngài rời đi đi. Đúng vậy a, Phương trượng, van cầu ngài, đi nhanh đi. Nếu như ngài chết rồi, kia Phượng Minh tự liền thật xong. Phía dưới còn lại hơn 100 tên tăng nhân khàn giọng kêu khóc, muốn để độ ách thiền sư tranh thủ thời gian mở ra cái này bên trong. Dù sao, bây giờ toàn bộ Phượng Minh tự, hơn 600 tên tăng chúng, cũng chỉ còn lại có hơn 100 tên. Nếu là còn như vậy kế tiếp theo đánh xuống, không chỉ có cái này hơn 100 tên tăng chúng sẽ bị giết, liền ngay cả độ ách thiền sư cũng là giữ nhiều lành ít. Bởi vì tại cái này 2 ngày 2 đêm trong lúc kịch chiến, độ ách thiền sư dùng hết tất cả lực lượng phế bỏ 3 cái trưởng môn cùng 6 cái trưởng lao tu vi, mà lại còn bảo hộ cái này hơn 100 tên khách hành hương cùng trốn ở trong đại điện hơn 200 tên khách hành hương. Coi như độ ách thiền sư thực lực mạnh hơn, trải qua cái này 2 ngày 2 đêm kịch chiến, thể lực cũng nhận được cực lớn tiêu hao, trên thân càng là nhiều chỗ bị thương, tràn ngập nguy hiểm. Cho nên Phượng Minh tự tăng chúng nhóm mới có thể như thế lo lắng độ ách thiền sư. Độ ách thiền sư thật sâu thở dài, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, các ngươi cũng không cần lại quên, Phật gia có mây, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục ta? Nếu là ta sáng tạo Phượng Minh tự, vậy ta độ ách chắc chắn cùng Phượng Minh tự cùng tồn vong. Phương trượng, thiền sư. Ở đây tất cả tăng chúng cùng Phượng Hoàng đế quốc thị vệ đều thanh âm bi thương hô một tiếng. Bọn hắn biết, độ ách thiền sư là dự định hy sinh chính mình đến bảo hộ mọi người. Hắn đem dùng sinh mệnh đến quyền thế ngã Phật từ bi 4 chữ. Tư Không Tịch bôi đem trên mặt máu tươi, một mặt dữ tợn mà nói, độ ách, ta biết ngươi rất mạnh, đứng hàng 10 thánh một trong, tu vi còn đột phá đến hồng hoàng cảnh đại thành. Nhưng là hôm nay chúng ta tứ đại trưởng môn cùng bát đại trưởng lão bên trong có 6 người tu vi đạt tới hồng hoàng cảnh chút thành tựu, còn có 6 người tu vi đạt tới thần võ cảnh đại thành. Dựa vào chúng ta 12 người liên thủ đối phó ngươi cái này nửa chết nửa sống lao lửa trọng, lại có gì khó? Thiếu gia cùng ngôn, muốn giết bên ta trưởng sư mình, vậy liền trước tử thi thể của ta bên trên bước qua đi. Không Văn đại sư chợt quát một tiếng, kéo lấy vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi thân thể, hướng thẳng đến Tư Không Tịch của một lên. Ha ha, lão lửa trọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Tư Không trưởng môn, muốn ăn ta một cái cựu tiêu thần lôi. Lúc này, kinh lôi cốc cốc chủ Phương Bùi Hải 2 tay vừa nhấc, ngưng tụ ra một đạo đạo tử sắc cuồng lôi, hướng phía trên không văng ra. Rầm rầm rầm, đã đến đạt tử sắc cuồng lôi giống như cuồng mãng hàng thế, hướng phía giữa không trung Không Văn đại sư giận bổ xuống. Không Văn đại sư nương tựa theo lớn Nazi thân pháp tại không trung duy trì di động cao tốc, không ngừng né tránh bổ xuống lôi điện, đồng thời ra sức hướng phía Tư Không Tịch phóng đi. Hắn thấy Tư Không Tịch là đối phương người dẫn đầu, nếu như có thể diệt Tư Không Tịch, vậy đối phương tất nhiên sẽ thụ nó ảnh hưởng. Loảng xoảng bang, một đạo đạo cuồng lôi thất bại, đánh rất trên mặt đất, đem đại địa cho đánh ra từng cái hố sâu cự huyệt, còn có một số chưa kịp tránh thoát tăng chúng thì là bị đánh phải ngũ mã phanh thây, trực tiếp chết thảm. Nghe tới kia từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Không Văn đại sư chịu đựng trong lòng bi thống, hung hãn không sợ chết, kế tiếp theo hướng phía Tư Không Tịch xung kích mà lên. Thế nhưng là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, thụ thương quá nặng, Không Văn đại sư tốc độ di động cũng đại chậm lại, trực tiếp bị một đạo cuồng lôi cho bổ trúng. A! Không Văn đại sư kêu thảm một tiếng, trên lưng nổ ra một đoàn huyết hoa, cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Không Văn, Không Văn đại sư. Mọi người thấy thế, gào thét một tiếng, trong lòng bi thống không thôi. Độ ách thiền sư mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng lúc này hắn muốn để phòng kia bát đại trưởng lao đánh lén, còn muốn bảo hộ cái khác tăng nhân, cho nên không thể tùy ý xuất thủ, trong lòng tự nhiên là lo lắng bạc điểm. Sư Minh, ta tới giúp ngươi. Không Minh đại thúc hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, 2 tay thành trưởng, hướng phía 10 mấy đạo sắp rơi vào Không Văn đại sư trên thân cuồng lôi đánh ra 2 trưởng. Long xoáy trưởng. Song trưởng đánh ra, nương theo lấy một trận tiếng long ngâm, như có một đầu kim sắc cuồng long càn quét mà ra, trực tiếp nên tiếp kia 10 mấy đạo cuồng lôi công kích. Rầm rầm rầm. Chân lực va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ, khuyết tán ra một đạo đạo dọa người lực lượng gợn sóng. Cái này 2 trưởng mặc dù hóa giải Không Văn đại sư nguy cơ, nhưng bởi vì chưa kịp phòng ngự, mấy đạo cuồng lôi trực tiếp giận bổ xuống, rơi vào Không Minh đại sư trên thân. A! Không Minh đại sư thê lương kêu thảm một tiếng, trên thân nổ ra từng đoàn huyết hoa, một đầu cánh tay trái càng là trực tiếp bị đánh đoạn, máu tươi tuôn ra không ngừng, thân thể đều đã lung lay sắp đổ. Ha ha ha, lão lựa chọc, ngươi chết chắc. Phương Bùi Hải giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp quát tay, ngưng tụ lại kinh lôi chân lực, hướng phía Không Minh đại sư đánh ra 2 trưởng. Chương 3223, nguy cơ sớm tối. Chương 3223, nguy cơ sớm tối. Buôn lôi trưởng, hạn lôi khai thiên. 2 trưởng mới ra, như là 2 đầu tráng kiện lôi điện giao lòng, hướng thẳng đến Không Minh đại sư lồng ngực cắn quét mà đi. Nếu như bị đánh trúng, Không Minh đại sư hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không Minh,
cách đó không xa Không Văn đại sư thấy thế, muốn hỗ trợ, thế nhưng là bởi vì chính mình cũng thân thủ trọng thương, căn bản là hữu tâm vô lực. Còn có rảnh rỗi quản người khác, hay là trước quản chính ngươi đi. Tư Không Tịch lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay nâng lên, ngưng tụ ra một đoàn hàn băng chất lực, sau đó hướng phía Không Văn đại sư đẩy đi ra. Hàn lưu vòng xoáy. Oanh. Hàn băng chân lực càn quét mà ra, giống như một đạo tráng kiện hàn băng thủy pháo, kịch liệt xoay tròn lấy, hướng phía Không Văn đại sư cuồn hướng mà đi. Mà đổi thành một bên, Phương Bùi Hải đánh ra hai đạo tử điện giao long cũng tới gần Không Minh đại sư. Trong lúc nhất thời, Không Văn cùng Không Minh đồng thời tao ngộ nguy cơ, sinh tử ngay tại cái này trong một sớm một chiều. Đỗ Ách Tiền sư thấy thế, cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, trước hết cứu người quan trọng. Hắn trực tiếp hai tay nô ra, một cỗ nặng nề nhu hòa chân lực hóa thành hai con kim sắc long trảo, trực tiếp đem Không Văn cùng Không Minh hai vị đại sư cho lôi đến không trung, tránh đi Tư Không Tịch cùng Phương Bùi Hải hai người tiến công. Hai đạo cùng lôi cùng một đạo hàn băng đạn pháo nháy mắt thất bại, đánh vào lượng cái trên đại điện. Ầm ầm. Lượng cái đại điện ầm vang sụp đổ, đá vụn bay loạn, xa trường của vũ. Phương Trượng sư minh. Lúc này, Không Văn cùng Không Minh hai người thấy mình tránh đi một kích chí mạng này, tranh thủ thời gian quay đầu, mới biết được, nguyên lai là Phương Trượng xuất thủ cứu bọn hắn. Các ngươi lo lắng điểm, bọn hắn quỷ kế đa đoan, cũng đừng lấy bọn hắn đạo. Đỗ Ách Tiền sư trầm giọng nhắc nhở một câu. Vâng, Phương Trượng. Hai người gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Tư Không Tịch híp híp mắt, nói, Nhâm Minh, Tôn Minh, Phương Minh, chúng ta bốn người đi trước giải quyết những người khác. Đỗ Ách cái này lão lửa chọc giao cho các trưởng lão liền tốt.
Tốt,
không có vấn đề. Nhậm Thiên Hành bọn người nhao nhao đáp lại một tiếng, sau đó riêng phần mình hướng phía mục tiêu của mình trúng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Tôn Cửu Lũ cùng Phương Bùi Hải bốn người đem Công Văn, Không Tịnh, Không Minh cùng sáu cái phượng vũ hộ vệ cho vây quanh. Bát đại trưởng lão thì là trực tiếp đem Đỗ Ách tiền sư cho vây quanh. Phía dưới bát đại môn phái còn lại hơn 1000 người thấy mình bên này chiếm tuyệt đối thượng phong, lòng tin tăng nhiều. Các minh đệ, cùng ta cùng một chỗ, giết sạch những này con lửa trọc. Một cái phần hỏa điện môn nhân hô to một tiếng, dẫn đầu khởi xướng xung kích. Giết a. Môn phái khác môn nhân cũng đều cùng như điên cuồng, lại lần nữa hướng phía Phượng Minh tự các tăng nhân khởi xướng trùng sát. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất triển khai một trận sau cùng đọ sức. Không Văn con lửa trọc, các ngươi liền đừng có lại dãy rủa, chỉ bằng các ngươi những này già yếu tàn tật, muốn đối phó chúng ta, căn bản chính là nằm mơ. Tư Không Tịch một mặt xem thường mà nhìn xem Không Văn đại sư bọn người, kế tiếp theo nói, mà lại, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ có người tới cứu các ngươi. Lúc trước những cái kia cùng các ngươi giao hảo môn phái, vừa nghe nói chúng ta bắt đại môn phái vây công các ngươi, từng cái liền dọa đến không dám tới. Muốn ta nói, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, chính nghĩa chi sĩ, chính là một đám tham sống sợ chết phế vật. Nhậm Thiên Hành, Tôn Cửu Ưu cùng Phương Bùi Hải ba người cũng đều cười to, cười đến phá lệ đắc ý, phá lệ càng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này đã có thể tuyên bố kết thúc. Chỉ cần Đỗ Ách Thiền sư vừa chết, vậy liền không người đến bọn hắn tàn sát bước chân. Nghe tới Tư Không Tịch một phen, Không Văn, Không Tịnh cùng Không Minh ba người, trong lòng đắng chát, tràn đầy bi thương. Dù sao, đây chính là nhân tính. Phượng Minh tự phong quang vô hạn thời điểm, những môn phái kia đều sẽ đi lên lịch bợ, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Một khi Phượng Minh tự gặp rủi ro, những môn phái kia không bỏ đá xuống giếng đều là chuyện tốt, muốn để bọn hắn hỗ trợ, căn bản không có khả năng. Dù sao, đối với các đại môn phái đến nói, lợi ích thủy chung là đặt ở vị thứ nhất. Không Văn đại sư nuốt ngụm máu tươi, tiếng nổ nói, coi như không người giúp chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi âm mưu đạt được. Không sai, muốn dẹp yên chúng ta Phượng Minh tự, trước hết từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Không Tịnh cùng Không Minh hai vị đại sư đều tức giận hết lớn, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc, chuẩn bị liều mạng một lần. Nơi xa được an trí tại cửa đại điện Không Kiến, Không Đạo hai vị đại sư thấy cảnh này, trong lòng bi thống, đấm ngực dậm chân, hận mình bất tranh khí, không cách nào cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Ha ha, khí thế ngược lại là có đủ, vậy chúng ta trước hết giết sạch các ngươi, lại dẹp yên các ngươi Phượng Minh tự. Tư Không Tịch lạnh lùng nói câu, sau đó cùng Nhậm Thiên Hành, Tôn Cửu Du, Phương Bùi Hải ba người liếc nhau một cái. Ba người lập tức hiểu ý, cùng một chỗ điều động lên chất lực, hướng thẳng đến Không Văn đại sư mấy người khởi xướng tiến công. Hàn ngạo như băng, 3.000 liệt diễm, bách quỷ tỏa thi, vũ lôi banh đỉnh. Chỉ một thoáng, từng trôi hàn khí bức người băng truy gai sắc, một đạo đạo đốt hoang liệt diễm, từng con biểu lộ dữ tợn ác quỷ, một đạo đạo tử sắc cùng lôi, xé rách bầu trời đêm, hướng phía Không Văn đại sư năm người càn quét mà ra. Chiến! Không Văn đại sư chấn quát một tiếng, đem thể nội chân lực điên cuồng điều động mà lên, sau đó hội tụ ở trên hai tay, sau đó đem long trảo thủ tất cả chiêu thức liên tiếp toàn bộ đánh ra. Phê cang, ấu tàn, thủ thiếu, thông gió, từng cái kim sắc long trảo trực tiếp xé rách bầu trời đêm, nên kích mà lên. Bàn nhược thiền trưởng, linh sơn lễ phật, Không Tịnh đại sư cũng chấn quát một tiếng, hai tay thành trưởng, điều động lên cương mãnh hùng hậu chất lực, trên thân tăng bảo không gió mà bay, bay phất phới. Ở trên người hắn thì là xuất hiện một tôn kim sắc phật đà huyễn tượng, giống như kim phật tại thế. Bành bành bành, từng cái kim sắc phật trưởng đánh ra, trong không khí bộc phát ra từng đợt bạo phá thanh âm. Vô tướng cấp chỉ, hàng yêu phục ma. Không Minh đại sư điều động nặng nghề nóng dược thuần dương chất lực, ngưng tụ tại 10 ngón bên trong, trực tiếp đánh ra. Hiu hiu hiu, một đạo đạo hỏa màu đỏ sắc kiếm chỉ đánh ra, xẹt qua bầu trời đêm, vừa không khí đều cho thiêu đốt toát ra từng sợi khói trắng. Niết bàn kiếp hỏa. Cái khác 6 tên phượng vũ hộ vệ thì là điều động lên chất lực, liên thủ khởi xướng tiến công. 6 người Phượng Viêm chân lực đánh ra, hội tụ ở trên không, tựa như một vòng liệt nhật, nên tiếp tư không tịch đám người tiến công. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, song phương đánh ra chân lực đụng vào nhau, phát ra từng tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang. Một đạo đạo lực lượng gợn sóng cọ rửa mà ra, đem chung quanh từng tòa đại điện cùng từ đường cho đánh rách tạc ơi, không chỉ có là toàn bộ Phượng Minh tự, liền ngay cả tòa đại sơn đều đi theo chấn động lên. Không gian rung động, đất rung núi chuyển, khủng bố dọa người. Trọn vẹn cầm tiếp theo một phút, trên không lực lượng mới triệt tiêu lẫn nhau, chân lực quang mang cũng biến mất không còn tăm tích. Phúc. Nguyên bản đã bị trọng thương Không Văn đại sư bị lần này lực lượng cho phản vệ, thể nội khí huyết sôi trào, không trung phun ra một ngụm máu đặc. Sư Minh, Không Văn đại sư. Không Tịnh, Không Minh cùng 6 cái thị vệ thấy thế, sửng sốt bị giật nảy mình. Không Văn đại sư trong miệng tràn đầy máu tươi, hắn nuốt một cái yết hầu, vung tay lên, nói, đừng quản ta không sao. Lão lựa trọng, còn tại sinh cường, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Phương Bùi Hải quát chói hai một tiếng, tay phải vừa nhấc, ngưng tụ lại một đoàn tử sắc của lôi, hướng phía Không Văn đại sư đánh ra ngoài. Cuồng lôi điện mãng, ầm ầm, lôi đình nổ vang, tử sắc cuồng lôi như là một đầu dài đến mấy chục mét tử sắc của mãng, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía Không Văn đại sư cắn xé quá khứ. Bảo hộ sư minh. Không Tịnh đại sư gầm thét một tiếng, hai tay lập tức thành trường, hướng phía trước đánh ra ngoài. Không Minh đại sư cũng không có chút gì do dự, đánh ra vô tướng cấp chỉ muốn ngăn lại cái này tức giận xông tới điện mãng. Thế nhưng là, ngay tại đầu này điện mãng tức giận xông tới sát na, vậy mà trực tiếp huyên hóa thành mấy ngàn đầu điện mãng, mà lại mỗi một đầu điện mãng đều đống nhiên lớn mạnh, tựa như biến thành tử sắc giao long. Mấy ngàn đầu khổng lồ điện mãng trực tiếp đem toàn bộ trên không đều cho che đậy, lóe ra tử sắc lôi quang, chói lọi chói mắt, lại tràn ngập hùng mãnh vẻ giết áp. Loảng xoảng. Không Tịnh cùng Không Minh hai người đánh ra công kích, trực tiếp bị mấy đầu điện mãng phá hủy, căn bản không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không Tịnh cùng Không Minh đại sư hai người sửng sốt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Cái khác 6 cái Phượng Vũ hộ vệ cũng là sợ mất mật, căn bản không nghĩ tới, chỉ cần một phương Bùi Hải thực lực giống như này cường đại. Nước cờ ngàn đầu điện mãng tại không trung bốc lên, trực tiếp đem Không Văn đại sư 9 người cho đoàn đoàn bao vây, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem nó toàn bộ cho đánh chết. Chương 3224, tự thân khó đảm bảo. Chương 3224, tự thân khó đảm bảo. Phương Minh, ta đến giúp ngươi một tay. Tư Không Tịch giữ tợn cười một tiếng, ngưng tụ lại hùng hậu hàn băng chất lực, hai tay vừa nhấc, trực tiếp đẩy đi ra. Đóng băng cuồng hồng. Hàn băng chân lực càn quét mà ra, lập tức từ 4 phương tám hướng, một đạo đạo màu xanh trắng hàn băng chất lực, tựa như minh nguyên địa ngục băng hồng, mang theo vỡ đê chi thế, hướng phía Không Văn đại sư cứu người giận bật lên. Ha ha, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhậm Thiên Hành cũng cười ha ha một tiếng, hai tay vừa nhấc, ở giữa ngưng tụ lại một đám lửa viêm chất lực, sau đó đẩy đi ra. Đốt viêm nộ hải. Soạt. Hỏa diễm quyết tán mà ra, tựa như hình thành một mảnh lăn lộn chạy xiết biển lửa, đem toàn bộ trên không đều cho nhóm lửa, trực tiếp đem Không Văn đại sư bọn người cho vây quanh tại bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời, lôi đình, băng sương, hỏa diễm ba loại chân lực điên cuồng tứ ngược, tựa như đem cái này một khoảng trời cho bao phủ, lóe ra chói lọi hào quang, nó ẩn chứa uy lực lại làm cho người kinh hãi lạnh mình. Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Phương Bùi Hải ba người là dự định trực tiếp đem Không Văn đại sư 9 người cho triệt để diệt sát, cho nên riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Phía dưới một chút tu vi không cao tăng nhân cách xa như vậy, đều bị cái này ba cỗ năng lượng cho tác động đến, miệng phun máu tươi, tranh thủ thời gian lui lại. Không Văn đại sư thấy thế, trong lòng trầm thống, lớn tiếng nói, ba tên này là dự định một hơi đem chúng ta toàn bộ chém giết, mọi người tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự. Sư Minh, ba người bọn họ lực lượng quá mạnh, sợ là chúng ta căn bản ngăn không được. Không Tịnh đại sư hô to một tiếng, coi như ngăn không được cũng muốn cản. Không Văn đại sư trong miệng máu tươi tuôn ra, khàn giọng nói, nếu như chúng ta chết rồi, phương kia trưởng sư Minh liền muốn đứng trước càng lớn nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Sư Minh nói không sai, chúng ta nhất định phải kéo lấy cái này 4 người. Không Minh đại sư cũng tiếng nổ đáp lại. Không Văn đại sư 9 người cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ được cái này hủy diệt tính một kích, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, coi như ngăn không được cũng muốn cản. Thế là, Không Văn đại sư 9 người nhao nhao điều động lên chất lực, hình thành một đạo đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Ha ha ha. Tư Không Tịch điên cuồng cười lớn một tiếng, nói, một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ba người chúng ta hợp lực tiến công, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhậm Thiên Hành cùng Tôn Cửu Vũ cũng cười nhạo không thôi. Bọn hắn hoàn toàn liền không có đem Không Văn đại sư mấy người coi ra gì, trong mắt bọn hắn, 9 người này chẳng qua là sâu kiến bò sát thôi. Lúc này, xa xa trên không, đang cùng Bát đại trưởng lão đối chiến Độ Ách Thiền sư thấy một màn này, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn rõ ràng địa cảm thấy được, Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Tôn Cửu Vũ ba người trô đánh ra công kích, lực lượng khủng bố cỡ nào. Nếu như nói Không Văn mấy người hiện tại không có thụ thường, ở vào trạng thái đỉnh phong, kia có lẽ có thể đỡ được. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Nghĩ đến cái này, Độ Ách Tiền sư thình lình đem Hồng Hoang cảnh đại thành lực lượng điên cuồng điều động mà lên, một thân cả sa múa may của loạn, bay phất phới. Cương mãnh, hùng hậu, tăng thương cương khí kim màu vàng nóng từ thân thể của hắn bên trong khuyết tán mà ra, hư không xé rách, đôn đốt rung động. Lập tức, một tôn cao tới 100m kim sắc đại Phật bao phủ tại Độ Ách Tiền sư trên thân, sinh động như thật, tựa như chân chính Phật tổ giáng lâm. Nam mô A Di Đà Phật. Độ Ách Tiền sư miệng thơm khẽ nhếch, phát ra tựa như hồng trung thanh âm, một đạo đạo Phật trải qua ngâm tụng tiếng vang lên, đuốt lên tăng nhân cùng khách hành hương nhóm sợ hãi trong lòng. Lập tức, Độ Ách Tiền sư hai tay vừa nhấc, hai tay thành trưởng, thình lình đánh ra. Thiên thủ Như Lai trưởng, Thiên thủ Phật ấn. Ngay tại độ ách thiền sư đánh ra song trưởng sát na, từng con bàn tay lớn màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng đánh ra. Mỗi một cái kim sắc Phật trưởng đều tựa như núi lớn, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, chụp về phía đem hắn chăm chú vây quanh bát đại trưởng lão. Tất cả mọi người ở đây cảm nhận được cỗ này nồng hậu dày đặc uy áp cùng khí tức, từng cái trong lòng run lên, sửng sốt ngẩn người tại chỗ. Nhất là cái này bát đại môn phái người, càng là trực tiếp nhìn mắt choáng váng, trong lúc nhất thời lại quên tiếp tục công kích. Quá cường đại. Nếu không có trưởng lão tới trợ trận, sợ là chúng ta bát đại môn phái liên thủ đều không thể dung chuyển cái này lão lựa trọng. Đây là đương nhiên, toàn bộ chân võ giới võ giả mấy triệu chi chúng, ngươi cho rằng ai cũng có thể được xếp vào 10 thành a? Cũng không biết các trưởng lão có thể hay không gánh vác được cái này lão lựa trọng Phật trưởng. Cái này liền hoàn toàn không cần lo lắng, bát đại trưởng lão có 6 người tu vi đạt tới hồng hoàng cảnh chút thành tựu, có tu vi của 2 người đạt tới thần võ cảnh đại thành, ngăn trở cái này lão lựa trọng Phật trưởng căn bản tính không được cái gì. Bát đại môn phái môn nhân đều nghị luận, lực lượng thật là cường đại. Nhanh, tranh thủ thời gian phòng ngự. Băng Tàng môn Huyền Minh trưởng lão chau mày, hét lớn một tiếng, trực tiếp điều động lên thể nội chất lực, hình thành một đạo đạo cường hãn phòng ngự lồng ánh sáng. Mặc dù Độ Ách Thiền sư hiện tại đã thụ thương không ít, nhưng hắn dù sao cũng là 10 thánh một trong, thành danh đã lâu cường giả, mà lại tu vi còn tại hồng hoàng cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa bước vào đoạt tiên cảnh. Đối với này cùng cường giả tuyệt đỉnh, cái khác 7 đại trưởng lão tự nhiên không dám do dự, nhao nhao điều động bàng bạc chất lực, hình thành phòng ngự lồng ánh sáng, ngăn cản Độ Ách Thiền sư Phật trưởng. Trong chốc lát, một đạo đạo kim sắc Phật trưởng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng không ngừng, một đạo đạo chướng mắt hào quang khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Mà lại, ngay tại đánh ra Thiên thủ Như Lai trưởng về sau, Độ Ách Thiền sư chắp tay trước ngực, lại lần nữa đem hồng hoàng cảnh đại thành chân lực điên cuồng địa phóng thích ra ngoài. Chân lực quần quần mà ra, giống như núi kêu biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng cọ rửa. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động mãnh liệt bắt đầu, một đạo đạo kim sắc quang mang từ Độ Ách Thiền sư trên thân bùng lên mà ra, giống như rối tung một kiện ca sa, coi là thật như là Phật đà hàng thế. Tất cả mọi người ở đây đều không rõ ràng cho lắm, ta không biết Độ Ách Thiền sư đến cùng muốn làm cái gì, tại sao lại hai lần thi triển toàn lực. Mặc dù làm như vậy lực sát thương cùng lực phá hoại sẽ cường hãn không ít, nhưng cũng sẽ tiêu hao không ít thể lực cùng chân lực. Cái này lão lựa chọc muốn làm gì? Phân Hỏa Điện Xích Lân trưởng lão mặt nổi lên hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ta không biết, khó nói. Khó nói hắn nghĩ dùng hết thể lực cùng chân lực kịch liệt tiêu hao nguy hiểm, chém giết chúng ta. Huyền Minh trưởng lão run giọng tiếp câu. Bất kể thế nào, mọi người tranh thủ thời gian đánh ra song trọng phòng ngự, chỉ cần chống đỡ một kích này, vậy chúng ta liền có càng lớn nắm chắc chém giết cái này lão lựa chọc. Bách Quỷ môn Quỷ Ngục trưởng lão lớn tiếng đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, tranh thủ thời gian đánh ra thứ nhị đạo phòng ngự. Cũng liền tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ Độ Ách Thiền sư trong miệng truyền ra. Vạn Phật Kim Trung. Chỉ gặp tại Không Văn đại sư 9 người vị trí, lập tức xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, tựa như một cái cao tới mấy chục mét to lớn kim trung. Kim trung đem Không Văn đại sư 9 người bao khỏa ở bên trong, tản mát ra chói mắt kim quang. Độ Ách Thiền sư ngay cả tiếp theo đánh ra hai đại tuyệt chiêu, kỳ thật mới tốn vài giây đồng hồ không đến. Khi kim trung xuất hiện một khắc này, Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Phương Bùi Hải ba người công kích liền oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm, loảng xoảng bang, mấy ngàn đầu điện mãng, đầy trời băng thạch đụng vào kim trung phía trên, phát ra từng đợt nặng nề trầm đục. Cuốn tới biển lượt thì là thiêu nướng kim trung, phát ra suy 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 thiêu đốt âm thanh. Ba người công kích cùng cái này kim trung phát sinh kịch liệt va chạm, bắn ra một đạo đạo chân lực vòng sáng, dẫn tới thiên địa chấn động, sông núi dao động. Bất quá, dù cho Tư Không Tịch ba người công kích lại như thế nào cũng mãnh, nhưng lại vẫn như cũ không thể đánh xuyên qua cái này kim trung phòng ngự. Cho bèn qua mấy phút, khi hết thể quy về lắng lại lúc, Không Văn đại sư cùng Không Tịch đại sư 9 người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nếu không phải Độ Ách Thiền sư tại thời khắc mấu chốt đánh ra phòng ngự, bọn hắn 9 người chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá, tại ngay cả tiếp theo đánh ra hai đạo công kích về sau, Độ Ách Thiền sư khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phương Trượng sư minh, Độ Ách Thiền sư. Không Văn đại sư 9 người thấy thế, nhao nhao bi thống hò hét, trong lòng trầm thống không thôi. Độ Ách Thiền sư rũi ra khô gầy vung tay lên, cao giọng nói, ta không có gì đáng ngại, chính các ngươi nên càng thêm cẩn thận. Vâng. Không Văn đại sư bọn người thê lương hò hét một tiếng, sau đó quay đầu hung hăng tiếp cận Tư Không Tịch bốn người. Tư Không Tịch híp híp mắt, nói, vừa rồi có lao lửa chọc hỗ trợ, coi như các ngươi may mắn thoát chết. Bất quá, hiện tại lao lửa chọc đều đã tự thân khó đảm bảo, tiếp xuống liền đừng hy vọng có người lại đến cứu các ngươi. Chương 3225, mở rộng tầm mắt. Chương 3225, mở rộng tầm mắt. Không Văn đại sư hai con ngươi rưng rưng, khàn giọng giống nói, cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm cho cùng. Giết. Không Tịch đại sư mấy người cũng đều gào thét một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng, tùy tùng Không Văn đại sư cùng một chỗ, hướng phía Tư Không Tịch bốn người giận mà tới. Vì thủ hộ Phượng Minh Tự, Không Văn đại sư bọn người không tiếp nhặt lên đồ đao, xả thân thành ma. Thế cùng Phượng Minh Tự cùng tồn vong. Phía dưới tăng chúng nhóm cũng đều khàn giọng hò hét, đem sợ hãi trong lòng đè ép xuống, hung hãn không sợ chết địa phóng tới bát đại môn phái môn nhân. Trong lúc nhất thời, một trận càng thêm đại chiến kịch liệt khai hỏa. Dù cho địch nhiều ta ít, dù cho địch mạnh ta yếu, những này các tăng nhân cũng đều không sợ hãi, liền ngay cả những cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu tăng nhân cũng đều bò lên, cùng bát đại môn phái môn nhân triển khai một trận chém giết. Lúc này, quảng trường trên không, Bát đại trưởng lão mặc dù ngăn trở Độ Ách Thiền sư vừa rồi một cái thiên thủ Như Lai trưởng, nhưng là có hai cái trưởng lão cũng bị thương, trong miệng tuôn ra một ngụm máu đặc. Bất quá, điểm này tổn thương đối với bọn hắn đến nói cũng không thể coi là cái gì. Huyền Minh trưởng lão cười lạnh nhìn về phía Đỗ Ách tiền sư, nói: "Đỗ Ách, nếu như ngươi một lòng đối phó chúng ta, có lẽ chúng ta từ trên người ngươi còn không chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng là, ngươi cái này con lựa chọn thực tế là rất bảo thủ mục nát, quá ngu xuẩn, vậy mà không tiếc hao phí nhiều như vậy chân lực đi bảo hộ những phế vật kia rất rưởi. Ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ chính là muốn chết." Đỗ Ách tiền sư chắp tay trước ngực, bình phục một chút thể nội lăn lộn khí huyết, nhàn nhạt nói: "Ta chính là người xuất gia, đương nhiên phải phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Nếu như ta ngay cả mình trong chùa tăng nhân cùng khách hành hương nhóm đều cứu không được, làm sao lấy cứu vớt người trong thiên hạ?" Xích Lân trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói: "Đỗ Ách, chân võ giới như thế lớn, chịu khổ gặp nạn nhiều người như vậy, một mình ngươi cứu được tới à?" Đỗ Ách tiền sư cười nhạt một tiếng, nói: "Bởi vì cái gọi là cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, ta mặc dù không cách nào cứu vớt chọn người trong thiên hạ, nhưng năng lực ta có thể bằng địa cứu vớt 10 người, 100 người, ngàn người, đó chính là đại từ bổn chi tâm. Cho nên, mong rằng các vị thí chủ cũng có thể bỏ xuống đồ đao, quay đầu làm ở, không muốn tái tạo giết chóc. Không nghĩ tới trên đời này lại có như thế cổ hủ người ngu xuẩn, quả thực để ta mở rộng tầm mắt." Tại chân võ giới cái loạn thế này bên trong, mỗi ngày đều phân tranh nổi lên bốn phía, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cái này lão lửa chọc vậy mà nghĩ bằng sức một mình phổ độ chúng sinh, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Được rồi, chớ cùng cái này lão lửa chọc nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn được rồi. Cái này cùng ngu mọi người còn không biết xấu hổ đứng hàng mười thánh, quả thực khôi hài. Một đám trưởng lão căn bản là đem Đỗ Ách thiền sư lời nói xem như gió bên tai, nhao nhao điều động chân lực, trùng sát đi qua. Kinh Lôi Cốc Lôi Minh trưởng lão xông lên phía trước nhất, tiếng như lôi minh mà nói: "Các vị tạm thời tránh ra, để ta trước chiếu cố cái này nửa chết nửa sống lão lửa chọc." Các trưởng lão khác nghe xong, cũng đều ngừng lại, không tiếp tục nhúng tay. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Ách thiền sư thụ thương không nhẹ, thể lực cùng chân lực tiêu hao cũng cực lớn, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Coi như Lôi Minh trưởng lão không địch lại, bọn hắn cũng có thể tranh thủ thời gian xuất thủ cứu rút. Lôi Minh trưởng lão hai tay một trường, đem thể nội chân lực cuồng bạo điều động mà ra, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn: "Bát Hoang Phong Lôi trận, lên!" Ào ào ào. Lập tức, mây gió đất trời biến sắc, hội trường chu vi tất cả đều nổi lên trận trận cuồng phong. Mấy ngàn đạo vòi rồng cuồn cuộn mà lên, đem phía dưới cắt đá toàn bộ cuốn lên bầu trời. Mà lại, trên bầu trời mây đen điên cuồng địa hội tụ, đem ánh trăng đều cho che đậy. Ầm ầm. Một đạo đạo tử sắc lôi đỉnh tại trong mây đen bùng lên, phát ra trận trận sấm rền thanh âm. Một đạo đạo lôi điện dung nhập càn quét bắt đầu mấy ngàn đạo vòi rồng bên trong, giống như hình thành lấy ngàn mà tính lôi long tại không trung không ngừng xuyên qua. Lôi Minh trưởng lão chỗ phóng xuất ra hồng hoang cảnh chút thành tựu uy áp, khủng bố đến cực điểm, bao phủ toàn trường. Trừ Độ Ách thiền sư, ở đây những người khác toàn thân run rẩy, đáy lòng phát hàn. Cái này căn bản liền không phải nhân loại nên có lực lượng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một cái cự đại tử sắc pháp trận xuất hiện tại Độ Ách thiền sư phía dưới, một đạo đạo tử sắc lôi điện giăng khắp nơi, tựa như hình thành một cái cự đại lôi đình lồng giam. Mà lại, trừ bùng lên lôi đình bên ngoài, còn có kia mấy ngàn đầu cuồng bạo lôi long tại trong lồng giam xuyên qua, sát ý lăng nhiên. Đỗ Ách thiền sư thật sâu thở dài một cái, đứng bước ở bên trong đại trận, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đem chân lực cấp tốc điều động mà lên. Lập tức, Đỗ Ách thiền sư trên thân kim quang bùng lên, trong hai con ngươi lóe ra chói mắt kim quang, giống như Phật tổ phụ thân. Phật tổ hỏi pháp. Đỗ Ách thiền sư lạnh nhạt nói câu, sau đó trong miệng bắt đầu niệm tụng kinh văn. Khi kinh văn niệm tụng thời điểm, Phật kinh bên trong mỗi một chữ đều hiện hóa thành hình, biến thành từng cái giống như núi nhỏ chữ to màu vàng, hướng phía đại trận này, bốn phương tám hướng địa va chạm quá khứ. Phanh phanh phanh. Loảng xoảng bang. Một đạo đạo oanh minh tiếng nổ vang vọng không ngừng, toàn bộ đại trận đều đi theo rung động. Từng đầu tại đại trận bên trong xuyên qua lôi long còn chưa tới gần Đỗ Ách tiên sư, liền trực tiếp bị những này Phật kinh bên trong chữ lớn đụng nát, biến mất tại không trung. Mặc dù đại trận này lại không ngừng địa ngưng tụ ra lôi long, nhưng là có bao nhiêu, những này kim sắc tiểu chữ liền phá hủy bao nhiêu. Mà lại, nương theo lấy từng tiếng rung động dữ dội, đại trận này hình thành lôi điện lồng giam đều xuất hiện một đạo đạo liên ngân, ngay lúc sắp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Lôi Minh trưởng lão chau mày, không nghĩ tới cái này lão lửa chọc đến bây giờ còn có cường đại như vậy lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái khác bảy cái trưởng lão cũng đều vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên hay là đánh giá thấp Độ Ách tiền sư chân chính thực lực. Cửu Lôi Minh đỉnh. Lôi Minh trưởng lão cũng không có như vậy bỏ qua, mà là kế tiếp theo điều động lôi đỉnh chất lực, đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái này lôi điện lồng giam đỉnh, mấy trăm đạo cuồng lôi đan vào với nhau, phát ra xì 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 thanh âm, hướng phía dưới Độ Ách tiền sư cùng một chỗ đánh tung mà dưới. Cái này mấy trăm đạo giao diện của lôi, lực lượng hung hãn của bạo, nếu như bị chính diện đánh trúng, liền xem như Độ Ách thiền sư cũng sẽ bị kích thương. Độ Ách thiền sư tăng tốc kinh văn ngâm tụng, càng nhiều chữ to màu vàng hướng phía trên cuồng lôi dũng mãnh lao tới, đem nó bọc lại, giống như biến thành một đạo kim sắc cuồng lôi. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, cái này bao trùm cuồng lôi chữ to màu vàng toàn bộ phá hủy, biến mất tại trên không. Độ Ách thiền sư thấy thế, trong mắt lấp lóe một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, Độ Ách thiền sư liền hóa công làm phòng, hai mắt kim quang bùng lên, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Kim thân La Hán. Trong chốc lát, Đỗ Ách thiền sư trên thân kim sắc quang mang trở nên càng thêm hừng hực, giống như là vì đó mặc vào một kiện kim sắc cà sa, giống như La Hán chuyển thế. Vâng! Ngay tại kim thân thành hình sát na, kia mấy trăm đạo cuồng lôi liền cuồng bổ vào Đỗ Ách thiền sư trên thân. Mặc dù cái này mấy trăm đạo cuồng lôi lực công kích rất là hung mãnh, nhưng là bởi vì có La Hán kim thân phòng ngự, Đồ Ách thiền sư chỉ là toàn thân chấn động, trừ khí huyết quay cuồng một chút, ngược lại là không có nhận bao lớn tổn thương. Và nó, cái này lao lửa chọc hay là người a? Lôi Minh trưởng lao thấy ngay cả tiếp theo mấy lần công kích đều không có đưa đến tác dụng, mà lại mình bày ra đại trận sắp bị đánh vỡ, trong lòng không khỏi buồn bực. Lôi Minh, ta đến giúp ngươi một tay. Lúc này, Quỷ Ngục trưởng lao nói câu, sau đó đem chân lực cấp tốc điều động mà lên, hai mắt tản ra hắc sắc quang mang, sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy. Bách Quỷ Dạ Hành. Một tiếng chân uống rơi xuống. Chỉ gặp một đoàn nồng đậm hắc vụ đem đại trận này cho bao phủ, âm phong chật chật, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng không ngừng. Chỉ gặp từng con dữ tợn khủng bố, hai mắt hiện ra hào quang màu đỏ như máu lệ quỷ chui vào đại trận bên trong, hướng phía Đồ Ách thiền sư điên cuồng địa cắn xé quá khứ. Trong lúc nhất thời, lôi long ba chạm, cùng lôi nặng bổ, tăng thêm thành trên ngàn vạn lệ quỷ cắn xé, Đồ Ách thiền sư dù cho có kim thân phòng ngự, thể nội khí huyết cũng bị chấn động đến sao động bất an. Mà lại những này quyết tán ra chữ to màu vàng cũng không được tác dụng quá lớn, bị đụng nát, xé rách. Đồ Ách thiền sư biết, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được. Nghĩ đến cái này, Đồ Ách thiền sư thình lình đem hai tay mở ra, sau đó đột nhiên thu nạp, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Phù đồ ra mắt. Trong chốc lát, Đồ Ách thiền sư trên thân bùng lên ra một đạo càng thêm chướng mắt kim sắc hào quang, một đạo kim sắc phù đồ hư ảnh xuyên thấu nồng vụ, từng tiếng lang lãng Phật âm vang vọng bầu trời cùng đại địa, chấn nhiếp lòng người. Chương 3226, hợp lực vây quét. Chương 3226, hợp lực vây quét. Một giây sau, ầm ầm. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, toàn bộ đại trận trực tiếp bạo tạc, một đạo đạo mênh mông lực lượng khuấy động mà ra, quyết tán ra phương viên mười mấy bên trong. Bầu trời xé rách, đại địa vỡ nát, từng tòa công trình kiến trúc bị rung sụp. Vây quanh ở Đồ Ách thiền sư chung quanh bát đại trưởng lao thì là bị chấn động đến bay ra ngoài, một mực bay ngược vài trăm mét mới ngừng lại được. Phúc, phúc. Lôi Minh trưởng lão cùng Quỷ Ngục trưởng lão hai người bởi vì khoảng cách quá gần, không có kịp thời kịp phản ứng, cho nên bị chấn thương, miệng phun máu tươi. Lôi Minh, Quỷ Ngục, các ngươi không có sao chứ? Huyền Minh trưởng lão đội vàng hỏi. Không có việc gì, bất quá là thụ một chút nội thương. Quỷ Ngục trưởng lão lao đi khỏe miệng máu tươi, khàn giọng về câu. Cái này lão lựa chọc thật sự là lợi hại, ta cùng Quỷ Ngục liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Lôi Minh trưởng lão nhíu mày nói, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước, tiếp xuống để chúng ta tới đối phó cái này lão lựa chọc. Huyền Minh trưởng lão nói. Quỷ Ngục trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Bọn hắn thụ thương không nhẹ, đích xác cần điều tức một chút, nếu như kế tiếp theo cưỡng ép tiến công, cũng có thể sẽ bị Đồ Ách thiền sư cho chém giết. Bất quá, cái này bát đại trưởng lão thì là dương mắt nhìn hướng Đồ Ách thiền sư vị trí, duy trì cao độ cảnh giác. Giờ này khắc này, trước mắt một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy da đầu run lên, trong lòng nghiêm nghị, hô hấp đều đình trệ. Chỉ gặp Đồ Ách thiền sư vị trí xuất hiện một cái cự đại kim sắc quang đoàn, giống như liệt nhật, trướng mắt chói mắt, đã thấy không rõ Đồ Ách thiền sư thân ảnh. Ở đây tất cả các tăng nhân trong lòng lo lắng, ta không biết Đồ Ách thiền sư đến cùng thế nào. Ngắn ngủi vài phút đi qua, mọi người lại lần nữa nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy một vệt kim quang loẹ loẹ thân ảnh đang đứng tại không trung, chính là Đồ Ách thiền sư. Về phần vây khốn Đồ Ách thiền sư lôi đình đại trận cùng lôi điện lồng giam thì là đã biến mất. Vừa rồi cương ép phá vỡ đại trận, tam trọng lực lượng phản vệ để Đồ Ách thiền sư bị nội thương không nhẹ, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Phúc. Đồ Ách thiền sư cảm giác thể nội khí huyết kịch liệt lan lộn, thực tế nhịn không được, phun ra một chùm huyết vụ. Phương trượng, Phương trượng sư minh, thiền sư. Mọi người thấy thế, nhao nhao hô to, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Ách thiền sư thụ thương thổ huyết. Dù sao, dĩ vãng Đồ Ách thiền sư cho người cảm giác là cao thâm mặt chắc, không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, Đồ Ách thiền sư vậy mà thụ thương, điều này có thể để cho bọn hắn không kinh hoàng. Nhưng mà, Đồ Ách thiền sư chỉ là giơ tay lên một cái, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Ở đây tăng chúng nhóm mặc dù trong lòng không cam lòng, muốn chính tay đâm cái này bát đại trưởng lão, nhưng là hữu tâm vô lực. Dù sao, cái này bát đại trưởng lão thế nhưng là ngay cả Đồ Ách thiền sư đều có thể đả thương, thực lực có thể nghĩ. Lúc này, trừ Quỷ Ngục trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão, cái khác lục đại trưởng lão thì là thân hình lóe lên, lại lần nữa đem Đồ Ách thiền sư cho vây khốn. Hiểu rõ đến Đồ Ách thiền sư thực lực về sau, bọn hắn không còn dám một người lên, mà là dự định đồng tâm hiệp lực, nhất cổ tác khí đem cái này lão lửa chọc cho chém giết. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho Đồ Ách thiền sư bị thương, cũng làm cho bọn hắn không dám kinh thường. Đồ Ách, Xích Lân trưởng lao hét lớn một tiếng, hung tợn nói, ngươi đã không được, chỉ bằng ngươi một người, là bảo vệ không được Phượng Minh tự, bảo hộ không được những này rác rưởi phế vật. Đêm nay qua đi, chân võ 10 thánh tướng không còn có ngươi Đồ Ách đế. Đang Xá môn Cửu Âm trưởng lão lớn tiếng chân uống, chúng ta chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Sát môn đầy trời trưởng lão cũng phụ họa một câu. Mấy đại trưởng lão nhao nhao hướng về phía Đồ Ách thiền sư kêu gào, khí thế hùng hổ, một mặt là nghị chấn nhiếp Đồ Ách thiền sư, một phương diện khác cũng là nghị cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao, chém giết 10 thánh cường giả dĩ vãng bọn hắn căn bản là nghị cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay, sắp trở thành hiện thực, cái này khiến bọn hắn phấn khởi không thôi. Chỉ cần có thể thành công đem Đồ Ách thiền sư chém giết, vậy bọn hắn đem thanh danh đại chấn. Đồ Ách thiền sư nhàn nhạt quét mắt 6 người này, trầm giọng nói, 10 thánh ghế ta căn bản cũng không quan tâm, các ngươi muốn, ta cho các ngươi là được. Bất quá, các ngươi như muốn hủy đi Phượng Minh tự, tàn sát những người vô tội này, ta Đồ Ách cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Huyền Minh trưởng lão chợt quát một tiếng, dẫn đầu đối Đồ Ách thiền sư khởi xướng tiến công. Theo Huyền Minh trưởng lão khởi xướng tiến công, toàn bộ đại điện trên không cùng phía dưới kịch chiến lại một lần nữa khai hỏa. Bây giờ, tại vừa rồi trong chém giết, Phượng Minh tự tăng chúng đã còn lại 100 người không đến. Cùng tứ đại trưởng môn đối kháng Không Văn đại sư, Không Tịnh đại sư, còn có 3 cái Phượng Vũ hộ vệ bị đánh cho rơi xuống, bởi vì thụ thương quá nặng, đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Bởi vì Không Văn đại sư cùng Không Tịnh đại sư là bại, Phượng Minh tự cao thủ số lượng lần nữa giảm bớt, thế cục cũng bắt đầu thiên về một bên. Nhưng mà, dù cho nhân số giảm mạnh, Phượng Minh tự các tăng nhân cũng không hề từ bỏ hy vọng. Chỉ cần Độ Ách Thiền sư vẫn còn, bọn hắn hy vọng ngay tại. Hàn Băng Độ Hải. Huyền Minh trưởng lão đã tới gần Độ Ách Thiền sư, hai tay ngưng tụ lại mênh mông hàn băng chất lực, hướng phía trước thình lình đẩy ra. Soạt. Màu xanh trắng hàn băng sóng biển từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra, mang theo bạo ngược sắc cơ, trực tiếp càn quét hướng Độ Ách Thiền sư. Độ Ách Thiền sư đứng vững tại nguyên chỗ, căn bản bất vi sở động, thân như bàn thạch, trực tiếp nâng lên hai tay, ngưng tụ lại mênh mông chất lực, thình lình đánh ra. La Hán thần công. Trong chốc lát, 18 tôn cao tới mấy chục mét to lớn kim sắc La Hán hư ảnh xuất hiện tại trên không, đem Độ Ách Thiền sư bảo vệ ở bên trong, sau đó mỗi tôn La Hán đều kim cương trừng mắt, đánh ra một trường. Rầm rầm rầm. Một cái mắt, cái này bốn phương tám hướng tuôn trào ra huyền băng sóng lớn trực tiếp bị đập tan, biến mất tại không trung. Cái này 18 tôn kim thân La Hán cự trưởng đang quay nát băng sóng về sau, thình lình hướng phía Huyền Minh trưởng lão đánh ra mà xuống, giống như ngũ chỉ sơn đè xuống. Hàn băng cự thuẫn. Huyền Minh trưởng lão trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian điều động chất lực, đánh ra từng tầng nặng nề to lớn băng thuẫn, ngăn cản cái này 18 kim thân La Hán chụp được đến cự trưởng. Đông đông đông. Một trưởng rơi xuống, từng mặt nặng nề băng thuẫn bị đập nát, tản mát thành băng tinh, tiêu tán tại không trung. Mắt thấy một lần cuối băng thuẫn muốn bị đập nát, Huyền Minh trưởng lao trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Liệt Diễm Kỳ Lân. Lúc này, Xích Lân trưởng lão phi thân mà lên, ngưng tụ lại hừng hực ngọn lửa màu đỏ, hướng phía trên đánh ra. Chỉ gặp từng đoàn hỏa diễm ngưng tụ thành từng con khổng lồ hỏa kỳ lân, thân hình cao tới mấy chục mét, so với cái này 18 tôn kim thân La Hán đều không ngại nhiều để. Loảng xoảng bang, mấy trăm đầu khổng lồ hỏa kỳ lân hướng phía cái này 18 tôn La Hán điên cuồng địa va chạm mà đi, tuôn ra từng đoàn kim sắc cùng màu đỏ con diễm, giống như pháo hoa ở trên không nở rộ. Tất cả mọi người ở đây đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, cái này căn bản liền đã vượt qua võ giả chiến đấu phạm chủ. Bình thường võ giả chỉ cần tới gần, không chết cũng bị thương. Lúc này, tại cái này mấy trăm đầu hỏa kỳ lân va chạm dưới, cái này 18 tôn khổng lồ kim thân La Hán toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán tại không trung. Mặc dù tại va chạm bên trong có một nửa hỏa kỳ lân bị tiêu diệt, nhưng còn có một nửa hỏa kỳ lân dương nhanh múa bước, như là phá áp mà ra thượng cổ hung thú, kế tiếp theo hướng phía Độ Ách Thiền sư cuồng hướng mà đi. Gào thét tiếng gầm gừ, vang vọng cả không. Mà lại, lúc này Đằng Xà Môn Cửu Âm trưởng lão cũng hướng phía bên này lao đến, đánh ra tuyệt chiêu của mình. Chín đầu của mãng. Trong chốc lát, màu xám cho chân lực càn quét mà ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn chín đầu của mãng. Đầu này của mãng dài đến 300-400 mét, rộng chừng 10 mét, có 9 cái đầu, tinh hồng đồng tử như là đèn lồng lớn, trên thân tản mát ra hào quang màu xám sẫm, 10 điểm đáng sợ. TTT. Đầu này chín đầu của mãng tại không trung bốc lên, giống như dao long của vũ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến phía dưới Độ Ách Tiễn sư cắn xé quá khứ, tựa như muốn đem nó nuốt mất. Che trời thần trưởng. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một trận kinh thiên quát lớn thanh âm. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Thiên Sát Môn Hiểm Nguy trưởng lão đã nhảy đến Độ Ách Thiền sư trên không, đánh ra sóng trưởng. Hai con màu nâu xanh cự trưởng nghiền ép mà xuống, giống như lượng ngọn núi cao áp xuống tới, cả không đều vang lên một trận nặng nề bạo liệt thanh âm. Âm Dương Huyền Công. Lúc này, một đạo lạnh lẽo quát lớn âm thanh từ Độ Ách Thiền sư phòng thủ hậu phương vang lên. Chỉ gặp, Âm Dương Điện Hắc Khôi trưởng lão điều động âm dương nhị khí, hai tay ngưng tụ lại một đoàn màu đen chân lực cùng một đoàn màu trắng chất lực, lập tức bỗng nhiên đẩy ra. Chương 3227 Đại cục đã định. Chương 3227, đại cục đã định. Hai cổ âm dương chân lực như là sóng xung kích mà ra, thật giống như một đầu màu đen giao long cùng một đầu màu trắng giao long lẫn nhau cuốn lấy nhau, hướng phía Độ Ách Thiền sư va chạm mà đi. Tam hồn liệt sát trưởng. Đúng lúc này, tại Độ Ách Thiền sư nghiêng phía trước truyền đến một trận khàn giọng hét lớn thanh âm. Người này chính là Tiêu Hồn Cung Vô Hoa trưởng lão, cũng là bát đại trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính. Nhìn nàng xám trắng, dáng người thấp nhỏ, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, một đôi vẫn đục hai con ngươi lại lóe ra âm tàn quan mang. Vô Hoa trưởng lão hai tay vừa nhấc, chân lực ngưng tụ mà ra, vậy mà tại trong hai tay ngưng tụ ra thanh diễm, ngọn lửa hồng, tử diễm ba loại nhan sắc hỏa diễm. Lập tức, nàng hai tay vung lên, hướng thẳng đến Độ Ách Thiền sư đánh ra hai trường. Chỉ gặp hai con ngưng tụ thanh diễm, ngọn lửa hồng cùng tử diễm ba loại hỏa diễm cự trường, mang theo lôi đỉnh quần quận chi thế, hướng phía Độ Ách Thiền sư nghiền ép quá khứ, thế không thể đỡ. Ngay tại Xích Lân trưởng lão, Cửu Âm trưởng lão, Đầy Trời trưởng lão, Hắc Khôi trưởng lão cùng Vô Hoa trưởng lão phát động công kích lúc đầu nhanh lùi lại đi ra Huyền Minh trưởng lão cũng cuồng hướng mà đến, cũng khởi xướng công kích. Phá diệt băng trảm. Huyền Minh trưởng lao hét lớn một tiếng, tại lướt đến mấy mắt, đã đem hàn băng chân lực ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó thình lình đẩy ra. Soạn. Không khí bỗng nhiên giảm xuống, như là đem vùng trời này đều cho đông cứng. Chỉ gặp một đạo đạo băng sóng hội tụ một đạo đạo băng tinh vòi rồng hướng phía Độ Ách Thiền sư nghiền ép mà lên. Trong lúc nhất thời, lục đại trưởng lao đồng loạt ra tay, bốn phương tám hướng sát cơ nghiêm nghị, căn bản để người tránh cũng không thể tránh, hoặc là phòng ngự, hoặc là chọi cứng. Phía dưới tất cả mọi người thấy cảnh này, sườn sốt đều bị giằng động. Một trưởng lao đã mạnh đến mức giò người, bây giờ lục đại trưởng lão đều thi triển tuyệt chiêu, cùng một chỗ công kích, coi như Độ Ách Thiền sư cường đại hơn nữa, nhưng thật sự có thể đỡ được à? Phía dưới các tăng nhân cũng không rõ ràng, nhưng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Độ Ách Thiền Sư. Nếu như ngay cả Độ Ách Thiền Sư đều bại, kia Phượng Minh Tự cũng đem triệt để bị hủy diệt. Lúc này, đối mặt Lục Trọng dọa người công kích, Độ Ách Thiền Sư thần sắc cũng biến thành phá lệ nghiêm trọng. Nếu như mình ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy đối phó 6 người này có lẽ không phải việc khó. Nhưng là bây giờ, mình đã kịch chiến 2 ngày 2 đêm, thể lực cùng chân lực tiêu hao chưa từng có to lớn, lại thêm bản thân bị trọng thương, còn muốn đối phó 6 người này liên thủ công kích, độ khó không tiểu. E là cho dù có thể ngăn lại 6 người này công kích, mình cũng sẽ lại lần nữa thụ thương. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, thôi. Độ Ách Thiền Sư chắp tay trước ngực, đem thể nội hồng hoang cảnh đại thành chân lực toàn bộ điều động lên, sau đó điên cuồng phóng thích mà ra. Trong chốc lát, Độ Ách Thiền Sư toàn thân lại lần nữa kim quang bùng lên, hai mắt cũng lóe ra hừng hực kim quang, một đạo đạo chí cương chí mãnh cương khí từ thân thể của hắn bên trong khuyết tán mà ra, khuấy động ra một đạo đạo kim sắc vòng sáng. Vạn gia sinh Phật, coi là thật lực toàn bộ điều động sát na, Độ Ách Thiền Sư trong miệng phát ra một tiếng như lôi đỉnh chấn uống. Chỉ gặp một tôn cao tới 100m kim Phật huyễn tượng bao phủ tại Độ Ách Thiền Sư trên thân, coi là thật như là Phật tổ chuyển thế. Mà lại, trừ cái đó ra, tại Độ Ách Thiền Sư trung quanh, từng tôn to lớn Phật đà huyễn tượng ngưng tụ thành hình, lóe ra chói mắt kim quang. Những này Phật đà, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, từng cái hoặc là khoe miệng mỉm cười, hoặc là kim cương trừng mắt, hoặc là nổi giận uy nghiêm, uy áp cùng khí tức từ những này Phật đà huyễn tượng bên trong đều phong thích, chấn nhiếp lòng người. Trong lúc nhất thời, phương biên số bên trong bầu trời đêm đều bị nhuộm thành kim sắc, từng đợt là lướt Phật âm vang vọng bầu trời cùng đại địa. Thấy cảnh này, vây chung quanh Lục đại trưởng lão đều bị chấn động đến, hiển nhiên không nghĩ tới Độ Ách Thiền Sư còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy một chiêu. Cái này, đây là chiêu thứ gì? Huyền Minh trưởng lão quét mắt trên không, sửng sốt có chút không rõ. Xích Lân trưởng lão nhìn về phía trên không, nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên đại biến, không được, cái này lão lựa chọn là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cái gì? Đồng quy vu tận? Đây trời trưởng lão kinh hô một tiếng, nói, vậy còn chờ gì, mau chóng rời đi cái này bên trong. Đi. Huyền Minh trưởng lão hét lớn một tiếng, mang theo các trưởng lão khác nhóm cùng một chỗ, thay đổi phương hướng, hướng phía bên ngoài cuồng hướng mà đi, muốn rời khỏi cái này vùng trời này. Nhưng mà, không cùng 6 người này lao ra, một đạo tựa như hồng trung thanh âm vang vọng trên không. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Diệt. Thanh âm chưa dứt, những cái kia vây chung quanh Phật đà toàn bộ giơ bàn tay lên, đánh ra ra ngoài. Thiên thủ Như Lai trưởng, Thiên thủ Phật ấn. Đúng lúc này, Độ Ách Thiền Sư cũng đánh ra song trưởng. Lập tức, cả không, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là kim sắc Phật trưởng, như là giống như cuồng phong bạo vũ, kín không kẽ hở, giống như là kim sắc Phật trưởng tạo thành từng bức kim sắc tường vây. Oanh. Thứ một đạo thiên lôi quần quần tiếng nổ vang lên, chỉ gặp đầu kia dài đến 100m, mọc ra 9 quả đầu lâu 9 đầu cuồng mãng trực tiếp bị dày đặc kim sắc Phật trưởng cho đánh thành vỡ nát, biến mất từ axit không trung. Oanh. Rất nhanh, thứ nhị đạo sấm rền tiếng nổ vang vọng mà lên. Chỉ gặp vô số chỉ kim sắc Phật trưởng nháy mắt đem Huyền Minh lão tổ đánh ra đến hàn băng sóng lớn cùng phong bạo đập nát. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một đạo đạo thiên băng đất nước anh minh tiếng nổ vang vọng mà lên, cái này Lục đại trưởng lão Trô đánh ra tiến công bị đều phá hủy, căn bản tới gần không được Độ Ách Thiền Sư. Nhanh. Phong ngự. Phong ngự. Huyền Minh trưởng lão thấy thế, trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, hô to một tiếng. Lập tức, Huyền Minh trưởng lão cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem tất cả chân lực điều động lên, tại thân thể của mình chung quanh hình thành một đạo đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Cái khác ngũ đại trưởng lão cũng đều nhao nhao điều động lên chân lực, hình thành một đạo đạo phòng ngự, dùng cái này để ngăn cản Độ Ách Thiền Sư lần này hủy diệt tính sát chiêu. Loạn xoắn bang. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, cuồn cuộn lôi minh anh tạc tiếng vang triệt giữa trời. Hư không xé rách, đại địa vỡ vụn, từng tòa miếu thờ, từ đường, công trình kiến trúc sụp đổ, toàn bộ bầu trời cùng đại địa tựa như nhân gian luyện ngục. Tất cả mọi người ở đây đều thấy không rõ trên không đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lỗ tai ông tắc hưởng, giống như hết thảy thanh âm đều nghe không được. Cũng không biết cầm tiếp theo bao nhiêu phút đồng hồ. Phốc phốc. Đột nhiên, trên không trung, lần lượt từng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo đạo huyết sương mù. Chỉ gặp Lục đại trưởng lão bị đánh bay xa vài trăm thước, có 3 người đều bị chấn động đến thổ huyết, còn có 3 người mặc dù không có bị dung ra nội thương, nhưng trên thân cũng là xuất hiện đạo đạo miệng máu, không ngừng chảy máu. Liền ngay cả khoảng cách khá xa, ngay tại điều tức Lôi Minh trưởng lão cùng Quỷ Ngục trưởng lão 2 người cũng lại lần nữa bị tác động đến, trong miệng tràn ra máu tươi. Lại một lát sau, trên không trung kia vô số tôn kim sắc Phật đà biến mất, kia 10,000 trượng kim quang cũng biến mất, chỉ còn lại có trên thân kim quang ảm đạm Độ Ách Tiền Sư còn đứng định ở trên không. Phốc. Độ Ách Tiền Sư che lấy lồng ngực, miệng thơm một trường, lại lần nữa phun ra một ngụm máu đặc. Bởi vì vừa rồi cưỡng ép vận chuyển chất lực, sử xuất sát chiêu, đôi này gánh nặng của thân thể thế nhưng là tương đương kinh khủng. Nếu không phải Độ Ách Thiền Sư tu vi cao thầm, thể phách cường hãn, chỉ sợ sớm đã đổ xuống. Nhưng dù là như thế, hiện tại Độ Ách Thiền Sư, thực lực đã không đến 40 đừng nói chém giết cái này bát đại trưởng lão rồi, liền xem như tự vệ cũng không thể. Phương trưởng sư minh. Phương trưởng. Thiền Sư. Phía dưới tất cả tăng chúng, mặc kệ là đứng, nằm trên mặt đất, đều nghẹn ngào địa hô lên, đau lòng không chịu nổi, lệ rơi đầy mặt. Độ Ách Thiền Sư nếu không phải vì thủ hộ Phượng Minh Tự, thủ hộ bọn hắn, căn bản liền sẽ không bị rơi xuống tình cảnh như thế. Dù sao, lấy Độ Ách Thiền Sư thực lực, muốn phá đây là lại cực kỳ đơn giản. Tăng chúng nhóm đã quyết định, nếu như Độ Ách Thiền Sư chiến tử, vậy bọn hắn cũng sẽ đi theo Thiền Sư cùng một chỗ chiến tử, tuyệt không tham sống sợ chết. Lúc này, Huyền Minh trưởng lão 8 người cảm thấy được Độ Ách Thiền Sư trên thân kịch liệt suy yếu khí tức cùng uy áp, mừng rỡ trong lòng. bọn hắn chờ đến chính là giờ khắc này. Đi, cái này lão lựa chọc đã không được, chúng ta đi qua. Huyền Minh trưởng lão vung tay lên, mang theo cái khác bảy đại trưởng lão hướng phía Độ Ách Thiền sư lướt tới. Mặc dù bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng thực lực vẫn như cũ còn có 7-8 phần, coi như thụ thương khá nặng cũng không thua kém 50. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn có giết chết Độ Ách Thiền sư lòng tin. Lão lựa chọc, nhìn xem ngươi bây giờ, còn lấy cái gì đấu với chúng ta? Xích Lân trưởng lão hài hước nhìn xem Độ Ách Thiền sư. Hắn thấy, đại cục đã định, thắng lợi nắm chắc. Chương 3228, 9 ngày thần long. Chương 3228, 9 ngày thần long. Độ Ách con lựa chọc, chúng ta kính ngươi là một đời cường giả, cho nên không nghĩ để ngươi chết chật vật như vậy. Huyền Minh trưởng lão khẽ miệng vẩy một cái, nói, cho nên, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi, miễn cho chúng ta độc thủ, để ngươi hải cốt không còn. Ha ha ha. Thật không nghĩ tới 10 thánh một trong chân võ Như Lai cũng sẽ có hôm nay. Muốn trách thì trách ngươi không coi ai ra gì, luôn luôn xen vào việc của người khác cùng chúng ta không qua được. Tự sát đi, dạng này ngươi cũng có thể chết hơi thể diện một điểm. Các trưởng lão khác đều nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Độ Ách Thiền sư ánh mắt liền cùng nhìn một người chết. Một đời 10 thánh cường giả, danh chấn thiên hạ, đến cuối cùng vẫn là trở thành trong lòng bàn tay của bọn họ đồ chơi. Hô, hô. Độ Ách Thiền sư miệng lớn địa thở hổn hển mấy cái, sắc mặt trắng bệch, một đôi kim quang lấp lóe con ngươi cũng ảm đạm xuống. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dương mắt nhìn về phía Bát Đại trưởng lão, thanh âm suy yếu nói, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền tuyệt đối không cho phép các ngươi trả đạ Phượng Minh tự. Thật sao? Quỷ Ngục trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói, vậy ta chính là muốn trả đạ, ngươi lại có thể thế nào đâu? Ngươi cũng đã gần muốn chết rồi, còn dám nói loại này quá lác, hù dọa ai đây? Đầy trời trưởng lão chế nhạo lấy tiếp câu. Phương trưởng sư minh, ta tới giúp ngươi. Không Minh đại sư nước mắt tuôn ra, tránh thoát Tư Không Tịch bốn người vây quanh, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng thẳng đến bên này quên mình lao đến. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Minh trưởng lão quát lạnh âm thanh, ngưng tụ lại một đoàn lôi đỉnh chất lực, hướng phía Không Minh đại sư đánh ra ngoài. Không Minh đại sư căn bản còn chưa tới gần, liền bị một đạo tráng kiện tử sắc cuồng lôi cho trùng điệp bổ trúng, trên thân đều lớn diện tích bị đánh thành cho bụi, toát ra khói đen. A! Không Minh đại sư thê lương kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống, sống chết không rõ. Không Minh sư đệ, nằm ở phía dưới Không Tịch đại sư gào thét một tiếng, bi vẫn không chịu nổi, cũng không đoán hoài tới mình tổn thương nặng bao nhiêu, trực tiếp một cước đạp đất, ngựa không mà lên, hướng phía cái này Bát đại trưởng lão cuồng bật lên. Muốn chết! Huyền Minh trưởng lão chợt quát một tiếng, tay phải bung lên, một đạo hàn băng cự kiếm giận bắn mà ra, phốc phốc một tiếng xuyên thủng Không Tịch đại sư thân thể. Ê! Không Tịch đại sư thấp giọng kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống, trong miệng máu tươi tuôn ra, trực tiếp tử vong. Không Minh, Không Tịch, ngồi tại trước đại địa phương, hai chân đứt gãy không văn đại sư bệnh đau tim hồ, cầm nắm đấm hung hăng đánh mặt đất, chỉ hận mình không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Cái khác thụ thương chưa chết các tăng nhân cũng đều đau đến không muốn sống, khàn giọng khóc ồ lên. Lúc này, Phượng Minh tự những cái kia còn đứng lấy các tăng nhân, mắt thấy hai vị hộ pháp cao tăng một chết một bị thương, trong mắt chứa nhiệt lệ, từng cái hung hãn không sợ chết hướng lấy phía trên Bát đại trưởng lão cuồng hướng mà đi. Dám giết bên ta trưởng, trước hết giết ta. Bảo hộ phương trưởng, thể sống chết giết địch. Giết. Những này các tăng nhân gào thét, vọt lên bầu trời, cả đám đều hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là, những này tăng nhân căn bản là tới gần không được Bát đại trưởng lão, liền trực tiếp bị một bên Tư Không Tịch cùng Nhậm Thiên Hành bọn người cho giết chết. Một đám phế vật cũng dám đối với chúng ta trưởng lão động thủ. Thật sự là khôi hài. Tư Không Tịch hất lên ống tay áo, khinh thường nói câu. Nhìn thấy các đệ tử của mình từng cái chết thảm, Độ Ách Thiền sư có chút nhắm hai mắt lại, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Tất cả dừng tay. Độ Ách Thiền sư hai mắt vừa mở, hướng về phía phía dưới còn lại mười mấy cái tăng nhân chấn quát to một tiếng. Cái khác chuẩn bị kế tiếp theo xông lên tăng nhân lập tức dọa đến ngừng lại. Sau đó, Độ Ách Thiền sư quay đầu nhìn về phía cái này Bát đại trưởng lão, giọng căm hận nói, các ngươi không phải là muốn bẩn tăng chết ta, ta có thể đáp ứng các ngươi lựa chọn tự sát. Các ngươi muốn trong tàng kinh các võ công điển tịch, kỳ chân dị bảo, đều tùy các ngươi đi lấy. Bất quá, ta hy vọng sau khi ta chết, mời các ngươi không muốn lại làm khó những này tăng nhân cùng khách hành hương, thả bọn họ đi, như thế nào? Huyền Minh trưởng lão tám người cùng nhìn nhau một chút, tựa hồ tại suy nghĩ. Nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy ta chính là liều đầu này mà giả, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Độ Ách Tiền sư hai mắt trợn lên, hung hăng quét mắt cái này Bát đại trưởng lão, nói, đừng nhìn ta như bây giờ, nhưng kéo lên mấy cái đệm lưng, ta vẫn là có thể làm được. Xích Lân trưởng lão nhãn châu xoay động, thoáng tưởng tượng, nói khẽ với cái khác mấy cái trưởng lão nói, chỉ cần Độ Ách con lửa chọc vừa chết, vậy những này phế vật đối với chúng ta cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, chúng ta liền đáp ứng hắn đi, miễn cho cái này lão lửa chọc cùng chúng ta liều mạng, chúng ta cũng rơi không đến chỗ tốt. Các trưởng lão khác đều nhẹ gật đầu, đồng ý Xích Lân trưởng lão lời nói. Mặc dù Độ Ách thiền sư đã nửa chết nửa sống, nhưng nếu như cái này lão lửa chọc thật muốn cùng bọn hắn liều mạng, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lại thêm thương vong, đối với bọn hắn như vậy là bất lợi. Huyền Minh trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Độ Ách thiền sư, nói, Độ Ách con lửa chọc, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi tự sát, chúng ta tuyệt sẽ không đối với mấy cái này phế vật độc thủ. Độ Ách thiền sư quét mắt tám người, nói, các ngươi cũng là thành danh đã lâu cường giả, chỉ mong các ngươi giữ lời nói. Yên tâm đi, chúng ta không hứng thú đối một đám phế vật độc thủ. Xích Lân lão tổ nhàn nhạt tiếp câu. Vậy là tốt rồi. Độ Ách thiền sư chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng kiên quyết chi sắc. Phương trưởng sư minh, đừng. Không muốn a. Phương trưởng, nếu như ngài chết rồi, chúng ta tuyệt không sống tạm. Phương trưởng, dừng tay a, chúng ta cùng một chỗ cùng bọn hắn liều. Phía dưới tất cả tăng chúng nhóm đều lớn tiếng gào thét. Trốn ở trong đại điện những cái kia khách hành hương nhóm, cả đám đều nghẹn ngào, trong lòng bi thống không thôi. Bọn hắn không thể nghĩ đến, Đỗ Ách tiền sư vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình đến bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ là người bình thường, giúp không là cái gì bận điệu, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích có thể giáng lâm. Nhưng bây giờ, đều đã 2 ngày 2 đêm, không có bất kỳ cái gì môn phái tới cứu viện, kỳ tích như thế nào lại phát sinh? Đỗ Ách thiền sư quét mắt ở đây tất cả tăng chúng, thở dài nói, mọi người không muốn lại quên, ta tâm ý đã quyết. Sau khi ta chết, các ngươi liền rời đi Phượng Minh tự đi, nhất định phải hảo hảo còn sống, ngày sau nhiều hơn làm việc thiện, cũng không uổng công ta đối với các ngươi một phen dạy bảo. Phương trượng. Ô, không muốn a, Phương trượng. Phương trượng, ta không muốn ngài chết. Ở đây tất cả tăng nhân đều khàn giọng khóc giống, hướng phía Đỗ Ách thiền sư phương hướng quỳ xuống. Đỗ Ách thiền sư lòng như lao cắt, hắn thật sâu nhìn những này tăng nhân, lại nhìn Phượng Minh tự, sau đó chậm rãi cánh tay phải thành trượng, ngưng tụ lại một đoàn kim sắc chất lực, làm bộ liền muốn hướng phía ngực của mình bộ vị đánh xuống. Phương trượng sư minh, đừng. Trong lúc nhất thời, Không Văn đại sư, Không Đạo đại sư đều khàn giọng hò hét, cảm giác trái tim đều muốn bạo liệt. Huyền Minh trưởng lao 8 người đều mặt lộ vẻ kích động, khóe miệng tiếu dung khó nén. Chỉ cần Đỗ Ách thiền sư vừa chết, vậy liền rốt cuộc không có uy hiếp, toàn bộ Phượng Minh tự tất cả võ công điện tịch, kỳ chân dị bảo đều đem thuộc sở hữu của bọn hắn. Nghĩ đến đây bên trong, bọn hắn liền cảm giác thoải mái không thôi. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giống. Nhưng vào lúc này, trong cõi u minh, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng long ngâm, rung khắp tất cả mọi người tâm linh. Thanh âm gì? Huyền Minh trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không biết vừa rồi kia rốt cuộc là thanh âm gì. Cái khác 7 vị trưởng lão cũng đều một mặt ngộp bức, không rõ ràng cho lắm. Tất cả mọi người cảm giác có chút không thích hợp, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Kia, đó là cái gì? Huyền Minh lão tổ nhìn về phía phương xa một đạo khổng lồ kim sắc hư ảnh, trong lòng kinh nghi. Ta không biết. Đỏ Lĩnh lão tổ cũng lắc đầu, nói, tựa như là ánh sáng. Giống. Ngay sau đó, lại là một đạo thái cổ tiếng long ngâm vang vọng mà đến. Cái này, tất cả mọi người nghe cái nhất thanh nhị sở. Là tiếng long ngâm. Là tiếng long ngâm. Làm sao lại có tiếng long ngâm truyền đến? Đúng a, cái này chân võ giới làm sao lại có long đâu? Ngay tại Huyền Minh trưởng lão bọn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ gặp một đạo khổng lồ kim sắc quang ảnh xuyên thấu bầu trời đêm, từ đằng xa lướt đi tới. Cái này sáng rực thiêu đốt kim diễm, tựa như chiêu dương 10.000 trượng kim quang, xuyên thấu tầng mây dày đặc cùng bóng đêm, chiếu sáng toàn bộ thế gian. Chỉ gặp một đầu dài đến 600-700 mét, toàn thân trên dưới từ vô số trôi kim diễm cự kiếm tạo thành kiếm long cuồng lao đến, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, tựa như chân chính chín ngày thần long giáng lâm. Cảm nhận được cỗ này mênh mông long uy cùng cuồng bạo uy áp, tất cả mọi người cảm giác trên người mình mỗi một tế bào đều đang run sợ. Chương 3229, một chiêu miểu sát. Chương 3229, một chiêu miểu sát. Đến cùng là ai đến rồi? Làm sao lại có như thế cường đại uy áp, vậy mà ẩn ẩn ngăn chặn cái này bát đại trưởng lão? Không Văn đại sư âm thanh run rẩy nói, ta không biết, tựa như là kiếm ý, là vương giả kiếm ý. Không Đạo đại sư nhìn xem lướt đến kiếm long thì thào nói câu, vương giả kiếm ý. Không Văn đại sư nhìn trên không, hai mắt đột nhiên rụt lại, tựa như nghĩ đến cái gì, khó nói là hắn đã đến rồi sao? Về phần còn sống 6 cái phượng vũ hộ vệ cũng thực bị chấn kinh đến, bọn hắn thậm chí tưởng rằng Phượng Hoàng Đại Đế chạy đến, nhưng bọn hắn lại cảm thấy cỗ uy áp này cùng Phượng Hoàng Đại Đế hoàn toàn khác biệt. Kia rốt cuộc là ai đến rồi? Là lấy những này phượng vũ hộ vệ cảm giác được cỗ uy áp này thực tế là quá mức cuồng bạo, căn bản không phải người bình thường có thể đánh đồng. Đến cùng là ai đến rồi? Là địch hay bạn? Ta không biết à, nếu như là bằng hữu lời nói, vậy chúng ta liền có hy vọng, nhưng nếu như là địch nhân, cái này uy áp quá cường đại, không chỉ có áp chế tứ đại trưởng môn, còn cùng những trưởng lão này bất phân cao thấp. Một đám các tăng nhân đều nghị luận, rung động trong lòng, e ngại, không hiểu. Đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể ngăn chặn chúng ta uy áp? Tư Không Tịch trong mày, một mặt khó chịu. Khó nói là còn có trưởng lão tới hỗ trợ. Nhậm Thiên Hành nghi hoặc địa hỏi một câu. Cũng không đúng à, chúng ta bát đại môn phái bên trong, còn muốn không có vị nào trưởng lão có thể thi triển này cùng kiếm ý. Phương Bùi Hải không hiểu tiếp câu. Nếu như không phải chúng ta người, khó nói là tới cứu viện Phượng Minh Tự. Tôn Cửu Đu cao mày, đống nhiên ý thức được không thích hợp. Lúc này, nguyên bản định tự sát Đỗ Ách thiền sư thấy cảnh này, liền để tay xuống, chắp tay trước ngực, trong lòng hiểu rõ, a di đà phật. Rất nhanh, đầu này kiếm long đã bay lượn mà tới, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, hướng thẳng đến khoảng cách tương đối gần Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Phương Bùi Hải cùng Tôn Cửu Đu 4 người cùng vào tới. Nhanh, rút lui. Tư Không Tịch cảm thấy được cỗ uy áp này quá mức cường hãn, biến sắc, dẫn đầu nhanh chóng lùi lại. Rút. Nhậm Thiên Hành cùng Phương Bùi Hải cũng phản ứng kịp thời, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Sợ cái gì, ta cũng muốn nhìn xem kiếm này long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tôn Cửu Đu nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nâng lên 2 tay, ngưng tụ ra mênh mông chân lực, hướng phía đầu này kiếm long bung ra ngoài. Bách quỷ toái thi. Lập tức, vô số chỉ màu đen chân lực ngưng tụ thành quỷ quái mang theo một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru, hướng phía đầu này kiếm long cuồng bật lên. Nhưng mà, đầu này kiếm long lại là thẳng tiến không lùi, mang theo một cỗ tồi khô lạp hủ nghiền ép chi thế, trực tiếp đem những này quỷ quái cho toàn bộ đụng nát, sau đó thẳng bức Tôn Cửu Đu bản nhân. Cái này sao có thể? Tôn Cửu Đu cả người đều mộng, hoàn toàn không thể nào hiểu được mình nhìn thấy một màn này. Cửu Đu, tranh thủ thời gian rút lui. Xa xa Tư Không Tịch lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tôn Cửu Đu toàn thân run lên, cũng không đoái hoài tới trăng bước, tranh thủ thời gian quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn, bởi vì sợ hãi, ngay cả phòng ngự đều quên. Thế nhưng là, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn, ngay tại hắn quay đầu xoay người sát na, đầu này khổng lồ uy vũ kiếm long đã đem hắn nuốt mất. Trong lúc nhất thời, kim sắc cùng màu đen vòng sáng bắn ra ra, tựa như trong vũ trụ thiên thể bạo tạc. Ầm ầm, một tiếng tựa như thế giới hủy diệt vang vọng giữa trời, cùng bạo lực trùng kích rung động bầu trời cùng đại địa. To lớn đại điện quảng trường đều bị cỗ lực lượng này cho đánh ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng, chung quanh những công trình kiến trúc kia thì là từng tòa bị rung sụp xuống dưới. Cự thạch tung bay, bụi mù tràn ngập. A a a. Bát đại môn phái bên trong khoảng cách tương đối gần môn nhân nhao nhao gặp nạn, thân thể bị cỗ lực lượng này sóng xung kích cho đánh xuyên qua, kêu gào tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Nửa phút đi qua, hết thảy bình ổn lại. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy, đầu kia kiếm long đã biến mất tại trên không, về phần Tôn Cửu Vũ cũng biến mất không còn tăm tích, hải cốt không còn. Tất cả mọi người ở đây đều không cảm giác được Tôn Cửu Vũ khí tức. Chết rồi, Lao Tôn chết rồi. Phương Bùi Hải không thể tin nói câu, toàn thân đều run rẩy. Tư Không Tịch cùng Nhậm Thiên Hành hai người liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là người phương nào vậy mà một chiêu liền miểu sát Tôn Cửu Vũ. Tôn Cửu Vũ coi như sức chiến đấu không bằng bọn hắn, nhưng tu vi tốt xấu cũng vừa đột phá đến thần võ cảnh đại thành, cũng coi như được là một phương cường giả. Nhưng dù là như thế, Tôn Cửu Vũ còn là bị một chiêu vô tình diệt sát, mà lại liên đối lấy, còn có hơn 100 tên tinh nhuệ môn nhân cũng bị diệt sát. Không cách nào tưởng tượng. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Bát đại môn phái môn nhân đều dọa sợ, ngơ ngác nhìn qua trên không, không thể tin được vừa rồi nói phát sinh hết thảy. Cường đại như thế Tôn trưởng môn, lại bị một chiêu miểu sát, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, cách đó không xa Huyền Minh trưởng lão tám người cũng chau mày, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Nhất là Quỷ Ngục trưởng lão, càng là giận không kèm được. Dù sao, Tôn Cửu ưu thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, hay là Bách Quỷ môn trưởng môn nhân. Đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà một chiêu miểu sát Tôn Cửu. Huyền Minh trưởng lão cũng nhíu mày nói, bất kể là ai, dám giết ta ái đồ, ta nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Quỷ Ngục trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, lửa giận trong lòng tiêu đốt. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, liền nhìn ngươi có thể hay không làm được. Lúc này, một đạo hùng hậu tiếng nói từ đằng xa truyền tới. Ngay sau đó, một đạo trên thân tiêu đốt lên kim diễm, hai mắt kim diễm phun trào, dáng người gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tay cầm một thanh kim diễm cự kiếm, đạp trên một thanh phi kiếm, ngự kiếm mà đến, ngăn cản quảng trường trên không. Người tới chính là Diệp Phi. Diệp thí chủ, thật là ngươi. Phía dưới Không Văn đại sư kích động hô lên. Những cái kia đã từng thấy qua Diệp Phi các tăng nhân cũng đều phấn khởi không thôi, giống như đánh một tể cường tâm châm. Không nghĩ tới vậy mà là hắn. Đã từ trong hôn mê tỉnh lại Không Kiến đại sư vừa ý chống không thanh âm, cười khổ thì thào một tiếng. Trước đó mình vì khó lường tội băng tàng môn cùng phần hòa điện, mà không có lựa chọn trợ giúp người trẻ tuổi này, trong lòng liền hổ thẹn không thôi. Nhưng người ta căn bản không có so đo những này, mà là tại phượng mình tự nguy nan thời khắc, chạy đến hỗ trợ, cái này cùng ân tình thiên địa chừng dám. Nhất là những cái kia đã từng thấy qua Diệp Phi phượng vũ hộ vệ, từng cái cũng đều rung động không thôi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tiểu tử tại thời gian ngắn ngủi bên trong vậy mà trưởng thành nhiều như vậy, một chiêu liền chém giết một cái ngự thần cảnh đại thành cường giả. Mấu chốt là tu vi của hắn bất quá thần võ cảnh chút thành tựu, thần võ cảnh chút thành tựu chém giết thần võ cảnh đại thành võ giả, đây cũng quá nghịch thiên đi. Về phần Bát đại trưởng lão thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, trong lòng tức giận, rung động, kinh nghi, không hiểu. Bọn hắn vừa rồi ngay tại suy đoán tới cứu viện Phượng Minh tự có phải hay không là cái nào đó môn phái cao nhân tiền bối, bằng không sao có thể một chiêu chém giết Tôn Cửu Vũ. Nhưng là bọn hắn hiện tại cảm thấy quá không hợp thói thường, có được cái này cùng hủy thiên diệt địa lực lượng, lại là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Diệp thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đỗ Ách thiền sư nhìn về phía Diệp Phi, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn uy nghiêm cùng khí thế. Thiền sư, ta tới chậm. Diệp Phi thanh âm khàn khàn địa đáp lại một câu. Tại vừa rồi đến quảng trường trên không thời điểm, Diệp Phi liền mắt thấy phía dưới hết thảy. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, miếu thờ sụp đổ, vô cùng thế thảm. Diệp Phi phẫn nộ trong lòng, không phải đơn thuần có thể sử dụng ngôn ngữ có thể biểu đạt, mà lại nếu là mình lại đến trễ một bước, chỉ sợ Đỗ Ách Thiền sư liền thật gặp nạn. Đỗ Ách Thiền sư cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: Diệp thí chủ, lúc đầu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể đến đây tương trợ, ta đại biểu Phượng Minh tự từ trên xuống dưới đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không, Thiền sư, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta đương nhiên phải đến giúp đỡ. Diệp Phi lắc đầu, sau đó từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ, đưa cho Đỗ Ách Thiền sư, nói: Thiền sư, đây là bổ sung linh khí cùng đan dược chữa thương, ngài tranh thủ thời gian ăn vào đi. Đa tạ Diệp thí chủ. Đỗ Ách Thiền sư nhẹ gật đầu, cũng không có giả mồm, tiếp nhận bình sứ. Tiểu tử đuối, tu vi của ngươi bất quá mới thần võ cảnh chút thành tựu. Đừng tưởng rằng may mắn giết Tôn Cửu Vũ, đã cảm thấy mình có thể khi chúa cứu thế. Quỷ Ngục trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, chỉ bằng một mình ngươi, muốn xoay chuyển thế cục, căn bản không có khả năng. Diệp Phi ánh mắt như dao găm, quét về phía Quỷ Ngục trưởng lão, lạnh giọng nói, ta cùng Thiền sư nói chuyện, ai cho phép ngươi xen vào rồi? Chương 3230, không đáng để lo. Chương 3230, không đáng để lo. Ngươi. Quỷ Ngục trưởng lão lập tức bị tức được, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tuổi trẻ tiểu tử cũng dám như thế nói chuyện với mình. Người muốn chết. Quỷ Ngục trưởng lão chợt quát một tiếng, trực tiếp đem thể nội chân lực điên cuồng điều động mà lên, đem uy áp cùng khí tức điên cuồng địa khuyết tán ra. Muốn chết chính là ngươi. Diệp Phi chấn quát một tiếng, trực tiếp đem chân lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng toàn bộ nâng lên thất trọng nổ trạng thái, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía Quỷ Ngục trưởng lão mau chóng bút đi. Quỷ Ngục trưởng lão trong lòng giật mình, mắt thấy Diệp Phi tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến công, hướng phía bên cạnh lóe lên. Một giây sau, a, chỉ nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Phi thân ảnh cùng Quỷ Ngục trưởng lão giao thoa mà qua, xuất hiện tại hắn sau lưng. Mà Quỷ Ngục trưởng lão một cánh tay thì là tại vừa rồi một sát na, trực tiếp bị chặt đứt, máu tươi tuôn trào ra. Diệp Phi vừa rồi một sát na bộc phát tốc độ, thực tế là quá nhanh, để trên không tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, Quỷ Ngục trưởng lão một cánh tay đã đoạn mất. Đừng nói ở đây những người khác, liền liền lên chống không mặt khác bảy đại trưởng lão cũng không thể thấy rõ Diệp Phi di động vi tích. Tiểu tử thật lợi hại. Nếu không phải Quỷ Ngục trưởng lão kịp thời tránh đi, chỉ sợ vừa rồi một kiếm này, chặt đứt cũng không phải là Quỷ Ngục trưởng lão cánh tay, mà là đầu lâu. Xa xa Phương Bùi Hải sợ mất mật địa nói câu. Vậy chúng ta muốn lên đi hỗ trợ a? Nhậm Thiên Hành run rẩy tiếp câu. Khỏi phải. Tư Không Tịch hít thở sâu một hơi, lắc đầu nói, coi như tiểu tử này mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một người. Có Bát đại trưởng lão tại, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Nhậm Thiên Hành cùng Phương Bùi Hải hai người gật gật đầu. Phi ca, ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo tay cầm màu đen đại đao thân ảnh từ đằng xa ngự không mà đến, giống như một tia chớp màu đen. Phu quân, ta cũng tới. Ngay sau đó, lại có một đạo người mặc màu xanh lăng la váy dài, dáng người linh lung tinh tế thân ảnh đi theo cực nhanh mà đến. Người tới chính là Lý Huyền Không cùng Tần Linh Lung. Còn có người. Huyền Minh trưởng lão bọn người mừng rỡ, nhao nhao dương mắt nhìn lên. Bất quá, tại cảm thấy được Tần Linh Lung cùng Lý Huyền Không hai người tu vi lúc, Huyền Minh trưởng lão bọn người không khỏi nở nụ cười lạnh. Ha ha, một cái ngự thần cảnh đại thành, một cái thần võ cảnh chút thành tựu. Ta còn tưởng rằng đến là ai, không nghĩ tới lại là hai cái phế vật. Huyền Minh trưởng lão khinh thường nói. Ha ha ha. Xích Lân trưởng lão cùng tiếu một tiếng, nói, đã cái này tuổi trẻ tiểu bối muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Đang có ý này. Vô Chi tiểu nhi, cuồng vọng đến cực điểm. Cái khác mấy cái trưởng lão đều ứng tiếng, hiển nhiên không có đem Tần Linh Lung cùng Lý Huyền Không hai người đặt ở mắt bên trong. Các ngươi bọn này lão gia hỏa, cũng dám xem thường bản cô nương. Tần Linh Lung nghe xong, gương mặt xinh đẹp lạnh dưới rồi, trên thân uy áp mãnh liệt tăng lên, chu vi không khí cũng bắt đầu bị nóng rực địa và mèo. Chỉ gặp Tần Linh Lung trên thân thình lình bốc cháy lên một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, một đầu phất phới tóc dài cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Nàng hai tay bung lên, một cái tay bên trên ngưng tụ lại một đoàn xích hồng sắc phượng viêm, một cái tay bên trên ngưng tụ lại một đoàn màu xanh loan viêm. Hai cổ hỏa diễm bay lên, kinh khủng nhiệt độ cao khuyết tán ra đến, lại để cái này Bát đại trưởng lão cảm giác lớn một tia sợ hãi. Huyền Minh trưởng lão híp híp mắt, nói, không nghĩ tới nữ tử này vậy mà là phượng hoàng nhất tộc người, mà lại tuổi còn trẻ còn đồng thời thức tỉnh hỏa phượng cùng thanh loan huyết mạch, không đơn giản đâu. Hừ. Xích Lân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, coi như nữ tử này thiên phú lại cao lại như thế nào, tu vi của nàng bất quá mới thần võ cảnh chút thành tựu, không đáng giá nhắc tới. Lão gia hỏa, câm miệng cho ta. Tần Linh Lung lập tức tức điên, hai tay thình lình hướng phía Xích Lân lão tổ vung ra ngoài. Phượng Loan kiếm hỏa. Soạt. Đầy trời phượng viêm cùng loan viêm giống như hai mảnh biển lửa, hướng phía Xích Lân trưởng lão càn quét mà đi, giống như là thiên thần tức giận, phái giới hỏa thần trừng phạt nhân gian, căn bản không giống như là một võ giả nên có lực lượng. Vô Chi tiểu nhi, muốn chết. Xích Lân lão tổ thấy Tần Linh Lung hướng phía khởi xướng tiến công, trong lòng tức giận, trực tiếp đem chân lực điều động mà lên, ngưng tụ lại hai đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm, hướng phía Tần Linh Lung đánh ra Phượng Loan kiếp hỏa càn quét mà đi. Biển lửa cuối cùng. Bèn, lập tức, phượng viêm cùng loan viêm hình thành biển lửa cùng Xích Lân trưởng lão đánh ra đến biển lửa đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Nhưng một giây sau, Xích Lân trưởng lão lập tức ngây người, bởi vì hắn đánh ra hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị Tần Linh Lung đánh ra Phượng Loan kiếp hỏa nuốt chửng lấy. Cái này, đây là có chuyện gì? Xích Lân lão tổ cả người đều ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn không có nhíu một cái, kế tiếp theo điều động chân lực, hội tụ ở hai tay, sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy, hỏa diễm kỳ lân. Chỉ gặp tương đầu từ hỏa diễm ngưng tụ thành khổng lồ hỏa kỳ lân gầm thét, hướng phía Tần Linh Lung cuồng bạo tới. Tần Linh Lung lại là mặt không đổi sắc, mà là hai tay vung lên, cỗ này hấp thu Xích Lân trưởng lão hỏa viêm chân lực phượng loan hỏa diễm trực tiếp càn quét đến trên không. Phượng viêm cùng loan viêm theo báo tác trướng, ngưng tụ thành thành trên ngàn vạn chuôi hỏa diễm trường kiếm, sáng rực thiêu đốt, che đậy bầu trời, tựa như tinh thần đầy trời. Phượng viêm kiếm, loan viêm kiếm, đi! Tần Linh Lung khẽ quát một tiếng, tố thủ vung lên. Xiu xiu xiu, thành trên ngàn vạn chuôi phượng viêm kiếm cùng loan viêm kiếm bắn ra, trực tiếp đem cái này của hướng mà đến từng đầu hỏa kỳ lân cho đánh cho vỡ nát, tiêu tán tại không trung. Không, tại sao có thể như vậy? Xích Lân trưởng lão trong lòng kinh hãi, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Lão già chết tiệt, chúng ta phượng hoàng nhất tộc thế nhưng là lửa thủy tổ, chỉ bằng ngươi điểm này thủ đoạn cũng dám cùng ta đùa lửa. Tần Linh Lung phúng cười một tiếng, nhẹ nhàng nguyện chuyển thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng thẳng đến Xích Lân trưởng lão cùng mà tới. Xích Lân trưởng lão cũng bị hù đến, hắn vốn cho rằng có thể dựa vào tu vi ưu thế đánh giết Tần Linh Lung, thật không nghĩ đến mình am hiểu nhất điều khiển hỏa diễm lại bị khắc chế. Mặc dù đồng dạng là hỏa diễm, nhưng Tần Linh Lung thi triển không chỉ có là tu vi lực lượng, hay là huyết mạch lực lượng, cho nên so với bình thường hỏa diễm, muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Cho nên, Tần Linh Lung đối mặt tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, chiếm ưu thế tuyệt đối. Xích Lân trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Huyền Minh trưởng lão thấy tình huống không ổn, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tần Linh Lung lao đến. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần Tần Linh Lung, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp hướng phía mình cuốn tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một con kim sắc Phật trưởng hướng phía mình nghiền ép xuống dưới. Hàn băng cự thuẫn. Huyền Minh trưởng lão mặt sắc biến đổi lớn, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại từng tầng băng thuẫn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, tầng này tầng băng thuẫn toàn bộ bị cái này một cái kim sắc Phật trưởng cho đập nát, cùng bạo lực trùng kích trực tiếp đem Huyền Minh lão tổ cho đánh bay ra ngoài. Ngươi làm sao còn có cường đại như vậy lực lượng? Huyền Minh lão tổ ổn định thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn xem Độ Ách thiền sư, trong lòng rất là không hiểu. Độ Ách thiền sư nhàn nhạt nói, đối thua thiệt Diệp thí chủ linh đan diệu dược, mới khiến cho bần tăng thực lực lại khôi phục 5-6 thành. Khôi phục 5-6 thành? Huyền Minh trưởng lão sửng sốt một bước. Linh đan diệu dược gì, vậy mà có thể lập tức để cái này lão lửa chọc khôi phục thực lực nhiều như vậy? Hắn quét mắt Diệp Phi, trong lòng càng thêm rung động, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, tự thân sức chiến đấu mạnh như vậy bên ngoài, còn có được cái này cùng linh đan diệu dược. Huyền Minh trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Tính ta một người, còn có ta. Lúc này, trừ đang cùng Tần Linh Lung kịch chiến Xích Lân trưởng lão, cùng Diệp Phi kịch chiến Quỷ Ngục trưởng lão bên ngoài, cái khác ngũ đại trưởng lão nhao nhao lao đến, lần nữa đem Độ Ách thiền sư vây. Bây giờ, Độ Ách thiền sư thực lực lại khôi phục 5-6 thành, uy hiếp quá lớn. Thiên thủ Như Lai trưởng, thiên thủ Phật ấn. Độ Ách thiền sư trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, đem khôi phục chân lực nháy mắt bộc phát, trên thân cùng trong mắt kim quang lại lần nữa bùng lên. Một tôn kim sắc Như Lai lại lần nữa hàng thế, bao phủ tại hắn trên thân. Lập tức, hai tay của hắn vừa nhấc, hướng phía Huyền Minh trưởng lão 6 người đánh ra hàng ngàn hàng vạn con bàn tay lớn màu vàng nóng, cuồn cuộn uy áp điên cuồng phun trào, căn bản cũng không giống như là một cái bị thương người. Đáng chết. Không nghĩ tới cái này lão lửa chọc vậy mà lại khôi phục chân lực cùng thể lực. Huyền Minh trưởng lão một bên trốn tránh, một bên hét lớn, mọi người cùng nhau tiến công, nhất định phải mau chóng đem cái này lão lửa chọc cho chém giết. Chỉ cần cái này lão lửa chọc vừa chết, mấy tên tiểu tử kia liền không đáng để lo. Chương 3231, lại chạm một người. Chương 3231, lại chạm một người. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, liền trực tiếp điều động chân lực, hướng phía Độ Ách thiền sư khởi xướng tiến công. Bởi vì chân lực cùng thể lực khôi phục, lại thêm có Diệp Phi mấy người đến đây trợ trận, Độ Ách thiền sư cũng lòng tin tăng nhiều, nên chiến cái này mấy đại trưởng lão. Về phần Lý Huyền không quét mắt trên không, lập tức tiếp cận xa xa Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành cùng Phương Bùi Hải ba người. Hắn cảm giác được, thực lực của ba tên này cũng rất mạnh, nếu là mình có thể đem ba người này chém giết, ngược lại là có thể vì Phi ca chia sẻ không nhỏ áp lực. Vừa nghĩ đến đây, Lý Huyền không tay cầm màu đen đại đao, hướng thẳng đến Tư Không Tịch ba người giận hướng mà đi. Tiểu tử thối, ngự thần cảnh đại thành tu vi cũng dám đi lên chịu chết. Tư Không Tịch lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Nhâm Minh, Phương Minh, chúng ta trước hết giết cái này áo đen tiểu tử, sau đó lại đi hiệp trợ Quỷ Ngục trưởng lão, chém giết cái kia ngự kiếm tiểu tử." "Tốt, đang có ý này." Nhâm Thiên Hành cùng Phương Bùi Hải hai người đều đáp lại một tiếng. "Còn muốn giết ta Phi ca, nghĩ cũng đừng nghĩ." Lý Huyền không cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động khắp huyết đao ý, hướng phía ba người này khởi xướng cùng manh tiến công. Trải qua khoảng thời gian này Diệp Phi chỉ điểm, tăng thêm Huyền Vũ bí cảnh thí luyện, Lý Huyền không dù cho tu vi chỉ là ngự thần cảnh đại thành, nhưng sức chiến đấu sớm đã không chỉ như thế, cho nên hắn căn bản không sợ. Khắp huyết đao ý, ngàn đao không hết. Lý Huyền không chợt quát một tiếng, đem chân lực cùng đao ý điều động mà lên, sau đó đột nhiên một đao vung chạm mà ra. Bạch, chém ra một đao, đao ý nổ bắn ra, màu đỏ thâm đao ý bao trùm lên không, giống như ngày này màn sân khấu. Lập tức, liền nhìn thấy thành trên ngàn vạn từ đao ý hình thành huyết hồng sắc cự đao như là từng mai đạn đạo, xé rách màn sân khấu, hướng phía Tư Không Tịch, Nhậm Thiên Hành, Phương Bùi Hải ba người giận bắn mà ra. Tư Không Tịch ba người thấy thế, run lên trong lòng. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt cái này tu vi tại ngự thần cảnh đại thành tiểu tử cũng không đơn giản. Tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ thiên cấp đao ý, khó trách cuồng vọng như vậy. Tư Không Tịch sầm mặt lại, lớn tiếng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tu vi của tiểu tử này mặc dù không cao, nhưng thực lực lại không thấp, cũng đừng lấy tiểu tử này đạo. Nhậm Thiên Hành cùng Phương Bùi Hải gật đầu một cái, nghiêm túc lên, nhao nhao điều động chân lực, nên tiếp Lý Huyền không tiến công. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không, chia bốn phía chiến trường, chiến đấu càng kịch liệt. Phía dưới mọi người chỉ có thể nghe tới trận trận sấm rền như tiếng gầm, nhưng căn bản thấy không rõ phía trên bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một cô năng lượng sóng xung kích cùng các loại nhan sắc vòng sáng. Chân lực khuấy động mà ra, bàng bạc địa khuyết tán ra, thanh âm càng là nổ bọn hắn màng nhĩ đau nhức, nhất định phải vận công ngăn cản. Cho nên, trong lúc nhất thời, phía dưới bát đại môn phái môn nhân nhóm cũng không đoái hoài tới đồ sắt còn lại tăng chủ nhóm, mà là nhao nhao tránh lui, sợ mình gặp nạn. Lúc này, trên không trung ương, Diệp Phi đang cùng đoạn mất một cánh tay Quỷ Ngục trưởng lão kịch chiến. Bởi vì bị Diệp Phi chặt đứt một tay, Quỷ Ngục trưởng lão lên cơn giận dữ, thề phải báo tay cụt mối thù. "Tiểu tử thối, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Quỷ Ngục trưởng lão trong lòng tức giận, ngưng tụ lại hung hãn bàng bạc chân lực, sau đó vung tay lên, dạ xoa lấy mạng. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, từng con tử màu đen chân lực ngưng tụ thành quỷ quái hướng phía Diệp Phi cuồng hướng mà đi. Âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn màu đen đồng vụ đem Diệp Phi cả người đều cho bao khỏa tại ở giữa. Từng cái u linh quỷ quái tại trong sương mù dày đặc xuyên qua tứ ngược, va chạm Diệp Phi thân thể. Nhưng là những này u linh quỷ quái căn bản tới gần không được Diệp Phi thân thể, liền trực tiếp bị cực hạn kiếm ý thân thể khuyết tán ra đến kiếm ý cho xoắn nát. Trong sương mù dày đặc Quỷ Ngục trưởng lão trong lòng hãi nhiên, căn bản không rõ Diệp Phi đến cùng là thế nào làm được, vì sao u linh quỷ quái không cách nào tới gần thân thể của hắn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ủy ngục trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phi, trên trán đều toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Nghĩ biết, Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Vừa mới nói xong, kim sắc kiếm ý hỏa diễm như là hồng thủy ra ác, từ Diệp Phi thân thể bên trong điên cuồng mà tuôn ra, tựa như lăn lộn hải thiếu, hướng phía tứ phương quyết tán. Kiếm ý đốt hoang. Nương theo lấy Diệp Phi một tiếng chân uống, cái này bao phủ tại chúng quanh thân thể hắn đồng bộ toàn bộ bị xé nứt, một con kia chỉ mặc toa quỷ quái u linh cũng bị thiêu thành cho tàn. Mà lại, kiếm ý này hỏa diễm căn bản cũng không có dừng lại xu thế, kế tiếp theo hướng phía quỷ ngục trưởng lão quyết tán mà đi. Không được. Quỷ ngục trưởng lão trong lòng chấn kinh, phát giác được, đó căn bản không phải phổ thông hỏa diễm. Cái này hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại bên trong còn ẩn chứa sắc bén kiếm ý, phổ thông phòng ngự chỉ sợ căn bản không được hiệu quả. Thế là thân hình hắn lóe lên, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi, muốn tránh đi kiếm ý này hỏa diễm đốt cháy. Thế nhưng là, phản ứng của hắn hay là chậm nửa nhịp. A. Quỷ ngục trưởng lão thê thảm kêu rên, trên thân lớn diện tích bị kiếm ý này hỏa diễm cho bỏng, cắt tổn thương, da thịt chóc ra, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Cái này toàn tâm đau đớn làm hắn thân thể run rẩy không ngừng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại trợn nhìn một điểm. Tiểu tử thối, ngươi chọc giận ta. Quỷ ngục trưởng lão lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn căn bản không nghĩ tới mình lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối bức cho đến đám này hoàn cảnh. Hắn ổn định thân hình, đem thể nội liên tục không ngừng chân lực điều động mà lên, sau đó nâng lên còn lại một đầu cánh tay trái, đột nhiên một trường đánh tới. Quỷ ngục thần công, máu nhuộm đỏ bụi. Oeng, một trường rơi xuống, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đi theo chấn động một cái. Ngay sau đó, kia ngập trời huyết hải từ dưới không điên cuồng cuộn, trực tiếp là hóa thành mấy trăm trượng khổng lồ sóng máu, xông lên bầu trời, hung hăng hướng phía Diệp Phi xoay tròn mà đi. Tại cái này sóng máu không chỉ có tính ăn mòn cực mạnh, hơn nữa còn có xuyên qua u linh quỷ quái cùng lượn vòng huyết chi lưới dao. Những cái kia bị chấn lên thiên không cắt đá, tại chạm đến sóng máu lúc, trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, ngay cả cặn bã đều không thừa. Mà lại, tại kia cao tới mấy chục ngàn trượng sóng máu phía dưới, Diệp Phi thân hình miểu nhỏ đến liền như là sâu kiến. Hưng hục, hưng hục. Tại sóng máu bên ngoài, quỷ ngục trưởng lao thở hưng hục. Dù sao, cái này một đại sát chiêu hao phí hắn không ít thể lực cùng chất lực, vì chính là đem Diệp Phi nhất cử tiêu diệt. Đối mặt cái này lăn lộn sóng máu, Diệp Phi sắc mặt cổ bà không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, mà là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía quỷ ngục trưởng lão vị trí giận bật lên. Chỉ phía xa tinh thần. Hưu. Diệp Phi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay tại tới gần cái này sóng máu sát na, lại lần nữa vung trong tay kim diễm cự kiếm, đem kiếm ý cuồng bạo tiết ra. Sóng kiếm ngập trời. Ngay cả tiếp theo thi triển hai lần kiếm chiêu, lực sát thương nháy mắt được ra, giống như là một đạo kim sắc pháo laser đánh phía sóng máu. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim sắc cùng huyết hồng sắc quang mang nháy mắt quét tán, khuấy động ra một đạo đạo cường hãn kiếm ý cùng chân lực. Về phần Diệp Phi thì là vọt thẳng ra máu sóng vây quanh, khoảng cách quỷ ngục trưởng lão đã bất quá mười mấy mét. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Quỷ ngục trưởng lão dương mắt xem xét, sửng sốt dọa đến mặt không còn chút máu, cả người đều mộng. Chúng sinh đền tội. Chết. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lắc tay bên trong kim diễm cự kiếm, gọn gàng dứt khoát, hướng phía quỷ ngục trưởng lão ngang nhiên chém xuống. Lúc này, quỷ ngục trưởng lão bởi vì tiêu hao thể lực cùng chân lực quá nhiều, lại thêm căn bản không nghĩ tới Diệp Phi có thể chạy ra sóng máu vây khốn, cho nên đã tới không kịp chạy trốn. Hô trướng. Quỷ ngục trưởng lão giận không kèm được, đem còn lại chân lực đều phóng thích mà ra, trực tiếp đem trước người của mình ngưng tụ ra một mặt cao tới 70-80 mét, dày đến mười mấy mét huyết sắc tường thành. Thế nhưng là, ngay tại mặt này huyết sắc tường thành ngưng tụ ra sát na, Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà rơi xuống, trực tiếp đem mặt này huyết sắc tường thành cho chém thành hai nửa, sau đó vỡ nát tan rã. Quỷ ngục trưởng lão thì là cả người giống như ngây người, đứng bước tại huyết sắc tường thành hậu phương, không nhúc nhích. Diệp Phi không tiếp tục đi nhìn quỷ ngục trưởng lão một chút, mà là đống nhiên quay người, ngự kiếm hướng phía ngay tại vây công độ ách thiền sư mấy đại trưởng lão xung phong liều chết tới. Bất quá, ngay tại Diệp Phi khởi hành sát na, chỉ gặp quỷ ngục trưởng lão thân thể trực tiếp chia hai nửa, máu tươi như là thác nước chảy xuôi, triệt để tử vong. Quỷ ngục trưởng lão chết rồi. Quỷ ngục trưởng lão chết. Không có khả năng. Không có khả năng. Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Ta khẳng định là nhìn lầm, tuyệt đối là nhìn lầm. Quỷ ngục trưởng lão cường đại như vậy, làm sao lại bị giết chết? Phía dưới bát đại môn phái môn nhân đều dọa điền, căn bản không thể tin được vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Chương 3232, thước tha có hơn. Chương 3232, thước tha có hơn. Về phần những cái kia tăng chủ nhóm, mặc dù cảm thấy có chút huyết tinh cùng tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến vừa rồi bọn gia hỏa này đổ sát cái khác tăng nhân cùng khách hành hương cầm thú thủ đoạn, bọn hắn lại cảm thấy quỷ ngục chết có ý nghĩa. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Giống như vậy ác ma nên nhanh chóng tiêu diệt, dạng này mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Nơi xa đang cùng độ ách tiền sư kịch chiến lục đại trưởng lão, quét mắt bên này, sửng sốt mừng rỡ, lăng lăng nói không ra lời. Chết rồi, quỷ ngục chết rồi. Đầy trời trưởng lão một mặt kinh ngạc, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Cái này, tiểu tử này hay là người a? Hắn vậy mà giết quỷ ngục trưởng lão. Lôi Minh trưởng lão sững sờ xuất thần, nhìn về phía hướng phía bên này xông lại Diệp Phi, tựa như là thấy quỷ. Tiểu tử này mặc dù tu vi không bằng chúng ta, nhưng kiếm ý của hắn quá mức cường đại, sức chiến đấu cũng tương đương hung hãn. Nếu như không đem chém giết, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta đại phiền toái. Huyền Minh trưởng lão mặt sắc âm trầm, nói: "Ai đi đối phó cái tiểu tử thúi kia? Ta đi, tính ta một người. Ta liền không tin giết không được tên tiểu tử thúi này." Trong lúc nhất thời, Hắc Khôi trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão hai người thoát ly độ ách tiền sư bên này chiến trường, hướng phía Diệp Phi mau chóng bước đi. Diệp Phi thấy hai đại trưởng lão hướng phía mình trùng sát mà đến, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Có nói các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết à? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hai người chúng ta liên thủ, giết ngươi, thước tha có hơn." Hắc Khôi trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão lập tức giận dữ, nhao nhao hét lớn. Diệp Phi toát ra một vòng trêu tức tiểu dung, hắn muốn chính là chọc giận hai gia hỏa này, dạng này bọn hắn mới có thể lộ ra sơ hở. Dù sao, dù nói thế nào, hai người này trong đó một cái tu vi tại thần võ cảnh đại thành, một cái khác tu vi tại thần võ cảnh đại thành phía trên. Muốn mau chóng chém giết bọn hắn, chỉ sợ có chút không dễ dàng. Diệp Phi phúng cười nói, vừa rồi người kia không nhân quỷ không quỷ lao ra hỏa cũng là nói như vậy, chỉ tiếc, hắn đã chết rồi. Tiểu tử thúi, người muốn chết. Lôi Minh trưởng lao tiếng như lôi mình, chấn quát một tiếng, đem chân lực điên cuồng điều động mà lên, hai mắt lóe ra tử sắc quang mang. Bát Hoang Phong Lôi trận. Một cái cự đại pháp trận xuất hiện tại Diệp Phi phía dưới, một đạo đạo tử sắc lôi điện giăng khắp nơi, tựa như hình thành một cái cự đại lôi đỉnh lồng giam. Cả chỗ chống cuốn lên mấy ngàn đạo vòi rồng, đem trên mặt đất cắt đá cho toàn bộ càn quét mà lên. Lôi điện không ngừng mà tại vòi rồng ở giữa nhảy lên lấp lóe, tựa như lấy ngàn mà tính lôi long không ngừng xuyên qua. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Phi ngự kiếm tại đại trận bên trong duy trì di động cao tốc, né tránh cái này một đạo đạo cuồng lôi cùng lôi long, nhưng là, cái này lôi điện thực tế là quá mức dày đặc, dù cho Diệp Phi tốc độ né tránh lại nhanh, cũng bị bổ trúng cơ hội tốt. Bất quá, cũng may có cực hạn kiếm ý thân thể phòng ngự tuyệt đối, Diệp Phi ngược lại là chống đỡ không ít cuồng lôi oanh kích cùng lôi long va chạm. Nhưng Diệp Phi cũng biết, mặc dù mình kiếm ý thân thể lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nếu là một mực tiếp nhận cái này lôi điện oanh kích, cũng cuối cùng sẽ có không chịu nổi thời điểm. Cho nên, nhất định phải nhanh phá hủy đại trận này. Múa kiếm trời cao. Diệp Phi tâm niệm vừa động, tại thân thể của mình chúng quanh gọi ra mấy ngàn trôi xoay quanh bay múa kim diễm cực kiếm, dùng cái này để ngăn cản cuồng lôi long oanh kích. Bạo. Lập tức, Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc điện mang. Đột nhiên bung lên trong tay kim diễm cự kiếm, đột nhiên một kiếm hướng phía dưới cuồng đâm mà dưới. Oanh! Một cỗ kiếm ý cùng lôi đỉnh chân lực sinh ra lực lượng, trực tiếp khuấy động mở bao trùm mấy ngàn mét sóng xung kích, đụng vào đại trận trung quanh, bầu trời cũng vì đó chấn động. Thế nhưng là, một kiếm này nhưng căn bản không thể phá vỡ đại trận này, trừ chấn động một cái, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lôi Minh trưởng lao đứng vững tại đại chiến bên ngoài, cùng tiểu nói, "Tiểu tử thối, phải biết ngay cả độ ách cái kia lão lửa trọc bị ta Bát Hoang Phong Lôi trận bấy khốn, đều phải tốn phí tốt một phen công phu mới có thể phá vỡ." Chỉ bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử muốn phá vỡ đại trận này, có thể sao? Có thể hay không có thể, cũng không phải các ngươi định đoạt. Diệp Phi chấn quát một tiếng, lập tức đem thể nội kiếm ý điên cuồng điều động mà lên, kiếm ý giống như ngựa hoang mất cương, tại Diệp Phi thân thể bên trong lao nhanh không thôi. Lập tức, Diệp Phi chân đạp phi kiếm, hướng phía đại trận phía trên cuồng bút đi. Thấu. Mà lại, tại sông đi lên sát na, Diệp Phi bỗng nhiên vùng trong tay cự kiếm, kiếm ý cuồn cuộn mà ra, một đầu khổng lồ kiếm long giận hướng mà ra, hung hăng đụng vào đại trận phía trên. Oeng. Kiếm ý cùng lôi điện chân lực điên cuồng va chạm, tuôn ra từng đợt nổ vang rung trời. Đều nói, vô dụng, ngươi là trốn không thoát đến. Lôi Minh trưởng lao thấy Diệp Phi còn tại dãy rủa, cười lạnh nói câu. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn. Tình huống như thế nào? Lôi Minh trưởng lao tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên, lại phát hiện đại trận bị đánh ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, kim sắc quang diễm cùng tử sắc lôi đỉnh chân lực đan vào với nhau, tuôn ra một đoàn chói mắt hào quang. Đợi đến quang mang tán đi lúc, Lôi Minh trưởng lão cùng Hắc Khôi trưởng lão dương mắt nhìn lên, liền thấy đại trận đã bị phá hủy. Diệp Phi đang đứng định tại không trung, một mặt ngạo nghễ địa quan sát bọn hắn. Cái này sao có thể? Lôi Minh trưởng lao thấy thế, sửng sốt bị chấn kinh đến. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi trốn không thoát mình đại trận, thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy đã chạy ra đến rồi. Lôi Minh trưởng lão, không có việc gì. Hắc Khôi trưởng lão khinh thường cười một tiếng, nói, tiểu tử này coi như chạy ra đại trận, thì tính sao? Hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được hắn à? Nói không sai. Lôi Minh trưởng lão gật đầu một cái, trực tiếp hai tay vừa nhấc, kế tiếp theo điều động lên cuồng bạo chất lực, không ngừng mà phóng xuất ra. Trên bầu trời nháy mắt ngưng tụ ra trận trận mây đen, giữa thiên địa một đạo đạo hắc ám vòi rồng, bí mật mang theo sấm sét vang dội, cấp tốc hướng phía Diệp Phi vị trí bao vây đi qua. Lôi đình hạo kiếp. Ầm ầm. Lập tức, mây đen phía trên hạ thành trên ngàn vạn đạo tráng kiện của lôi, giống như muốn đem nơi này hết thảy đều cho vỡ nát. Âm Dương Huyền Công. Song Long xuất hải. Hắc Khôi trưởng lao chấn quát một tiếng, cũng đem âm dương chân lực điều động mà lên, hai tay vừa nhấc, hướng phía Diệp Phi vị trí đẩy đi ra. Chỉ gặp một đạo màu đen chân lực cùng một đạo màu trắng chân lực nháy mắt xung ra, tựa như một đen một trắng hai đầu dài đến vài trăm mét giao long, mang theo hủy diệt chi thế, thẳng đến Diệp Phi mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời là muôn vàn cuồng lôi, phía trước là âm dương nhị long, Diệp Phi căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chọi cứng. Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi chợt quát một tiếng, đã tới không kịp khởi xướng tiến công, chỉ có thể tạm thời thi triển phòng ngự, trước chống đỡ cái này hai đại sát chiêu lại nói. Trong chốc lát, đến không hết kim diễm cử kiếm tạo thành một cái toàn phương vị lăng hình kiếm thuẫn, đem Diệp Phi bảo vệ tại bên trong. Dương mắt nhìn lên, Diệp Phi giống như là đứng tại một cái kim diễm hỏa cầu bên trong đồng dạng, tàn mát ra liệt nhật quang huy. Loạng xoạng bang, rầm rầm rầm. Cũng liền tại kiếm thuẫn ngưng tụ một khắc này, 10 triệu đạo cuồng lôi cùng bóng tối nhị long điên cuồng địa đụng vào kiếm thuẫn phía trên, tuôn ra trận trận sấm rền thanh âm. Mặc dù thất trọng nổ kiếm thuẫn lực phòng ngự người tiên, nhưng là tại cái này muôn bản cuồng lôi cùng âm dương nhị long xung kích phía dưới, cái này to lớn kiếm thuẫn kiên trì nửa phút đồng hồ sau, chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, kiếm thuẫn trực tiếp vỡ nát. Kiếm thuẫn biến mất sát na, Diệp Phi thân hình lóe lên, chuẩn bị tránh trước lại nói. Nhưng là, trên bầu trời nổi lên từng đợt như là lưỡi đao cuồng phong, 10 triệu đạo kinh thiên cuồng lôi, cùng hai đầu tráng kiện âm dương nhị long, đã xung kích đi qua, từ từng cái góc độ xé rách lấy Diệp Phi cực hạn kiếm ý thân thể. Lôi đỉnh chân lực cùng âm dương chân lực tạo thành cuồng bạo tiến công, tựa như địa ngục tối say thịt, hơi không cẩn thận liền có thể đem Diệp Phi cuốn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Diệp Phi cắn răng đau khổ trèo trống, não hải bên trong không ngừng mà nghĩ đến đối sách, nhưng mình phạm vi hoạt động bị áp xúc địa càng ngày càng ít. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi chết chắc. Lôi Minh trưởng lão cùng tiểu nói, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, đích xác rất không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc, thế nhưng là ngươi đối người vương giả này kiếm ý lĩnh ngộ hay là quá nông cạn, căn bản là không có cách cùng mười thánh cùng ngũ đế bên trong ba vị lĩnh ngộ vương giả kiếm ý cao thủ đánh đồng. Cho nên, ngươi chết chắc. Chỉ bằng ngươi một mao đầu tiểu tử, cũng muốn cùng ta hai người chống lại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc Khôi trưởng lão cũng trêu tức cười một tiếng, tiếp lấy nói, tiểu tử, ngươi có thể cùng hai người chúng ta đối kháng lâu như vậy, đã rất không tệ. Bất quá, ngươi như muốn chiến thắng chúng ta, căn bản cũng không khả năng. Chương 3233, trực tiếp xuyên thủng. Chương 3233, trực tiếp xuyên thủng. Lúc này, phía dưới Không Văn đại sư, Không Kiến đại sư, Không Đạo đại sư bọn người thấy cảnh này, tâm đều nhấc lên. Không Kiến đại sư thật sâu thở dài, nói, mặc dù Diệp thí chủ thực lực đích xác rất mạnh, nhưng là chém giết Tôn Cửu Vũ cùng Quỷ Ngục trưởng lão, đã là cực hạn của hắn. Không Văn đại sư khắp khuôn mặt là vẻ bi thống, thế nhưng lại bất lực. Cái khác các tăng nhân cũng là một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cho rằng Diệp Phi mấy người đến sẽ xoay chuyển thế cục, nhưng bây giờ xem xét, giống như căn bản không có khả năng. Không có cách, cái này Bát Đại môn phái đã sớm chuẩn bị, phái ra nhiều cường giả như vậy, muốn chiến thắng bọn hắn, thực tế là quá khó. Lúc này, trên không trung, ngay tại trong lúc kịch chiến độ ách tiên sư, Tần Linh Lung cùng Lý Huyền Không ba người cũng phát giác được tình huống bên này. Mặc dù bọn hắn muốn tới đây hỗ trợ, nhưng căn bản làm không được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng vì Diệp Phi cổ vũ độc viên, hy vọng Diệp Phi có thể tự mình tỉnh lại, đánh bại Hắc Khôi trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão. Lúc này, Diệp Phi ngay tại tự hỏi đối sách, thừa nhận cuồng lôi cùng âm dương nhị long công kích. Nhưng cuối cùng Diệp Phi phát hiện, trừ dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hai người này, cái khác bất luận cái gì đối sách đều căn bản vô dụng. Cho nên, Diệp Phi cũng không có ý định lại lưu thủ, mà là quyết định nhất cổ tác khí, đem Hắc Khôi trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão chém giết lại nói. Dù sao, nếu là lại lưu thủ, chết người khả năng chính là mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi song quyền một nắm, đem thể nội thất trọng nổ kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ điều động, sau đó khuyết tán mà ra. Kiếm lịch chính ngày, Diệp Phi thét dài một tiếng, tay phải vừa nhấc, cầm trong tay kim diễm cử kiếm bỗng nhiên một kiếm đâm về bầu trời. Một đạo kim sắc kim diễm quang mang như là sao chổi phóng tới bầu trời, giống như đâm rách bầu trời đêm. Một giây sau, chỉ nghe thấy loảng xoảng bang chấn động âm thanh ở trong thiên địa vang vọng mà lên, giống như quần quần tiên lôi thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lôi Minh trưởng lão cảm giác được bầu trời cùng đại địa động tĩnh, không khỏi nhíu mày. Thật mạnh kiếm ý. Hắc Khôi trưởng lão mặt sắc trầm xuống, quét mắt bốn phía, nói, mà lại, ta cảm giác bốn phương tám hướng đều có kiếm ý đánh tới. Ngay sau đó, bầu trời, đại địa, chung quanh tách ra bóng ánh kim sắc quang mang, tựa như kim diễm nhóm lửa vùng thế giới này. Loảng xoảng bang, lại là một trận không gian vỡ vụn tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp bầu trời, đại địa, bốn phương tám hướng, từng chuôi kim diễm cử kiếm tựa như đánh nát không gian, đâm ra, hướng phía ở giữa Lôi Minh trưởng lão cùng Hắc Khôi trưởng lão bao bọc mà đến. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là dày đặc kim diễm cử kiếm, tựa như hình thành một tòa cự đại kiếm chi thành lũy, đem hai người cho vây khốn. Hắc Khôi trưởng lão cùng Lôi Minh trưởng lão hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn là muốn thông qua cường hãn công kích đem Diệp Phi cho vây khốn dạo sát, lại không nghĩ rằng ngược lại Diệp Phi kiếm ý vây khốn. Mau trốn! Lôi Minh trưởng lão hét lớn một tiếng, căn bản trốn không thoát. Phong ngự. Hắc Khôi trưởng lão đáp lại một tiếng, sau đó đem âm dương chân lực toàn bộ điều động, hình thành một đạo đạo màu trắng đen chân lực phòng ngự lồng ánh sáng, dùng cái này để ngăn cản cái này vô số chôi kim diễm cử kiếm bao bọc. Đáng chết! Lôi Minh trưởng lão gầm thét một tiếng, cũng tranh thủ thời gian điều động lên thể nội chân lực, hình thành một đạo đạo cuồng lôi lưới lớn, ngăn cản lần này công kích. Một giây sau, ầm ầm, vô số chôi kim diễm cử kiếm đụng vào Lôi Minh trưởng lão cùng Hắc Khôi trưởng lão phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, đụng vào hai người đánh ra đến công kích, tựa như thiên băng địa liệt. Không gian chung quanh kỳ thật đã xuất hiện ba động, phát ra lốt bốt vỡ vụn âm thanh. Kia từng chôi kim diễm cử kiếm giống như là từng đầu uy vũ bá khí thần long, gào thét, thời điểm đem kiếm ý tồi khô lạp hủ địa toàn bộ phóng xuất ra. Hiện trường còn lại Bát Đại môn phái người, các tăng nhân cùng trốn ở trong đại điện khách hành hương nhóm cũng đã gần đứng đều đứng không vững. Cái này không phải kiếm ý, quả thực là thần tích. Không Văn đại sư thì thào một tiếng, triệt để bị tinh phục. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Cái này tiếng oanh minh, tiếng nổ, tiếng va đập, trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút mới bình ổn lại. Đợi đến kia kim diễm quang mang biến mất một khắc này, chỉ gặp trên không trung, Lôi Minh trưởng lão cùng Hắc Khôi trưởng lão hai người mặc dù không có bị giết, nhưng trên thân đã là máu me đồng địa, thụ thương không nhẹ. Mà lại, hai người đánh ra đến công kích cũng toàn bộ bị phá hủy. Về phần Diệp Phi, trên thân cũng bị mấy cố lực lượng tác động đến, trên thân vết thương chồng chất, lại thêm tiêu hao lực lượng quá lớn, thở hổn hển. Mắt thấy hai cái này lão gia hỏa chỉ là bị thương, còn chưa có chết, Diệp Phi trong lòng trầm xuống. Hai cái này lão gia hỏa đích sắc có chút bản sự, vậy mà bị mình đánh một đại sát chiêu còn không chết. Lôi Minh trưởng lão thở hồng hộc lấy, nói: "Tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bất quá, ta xem ngươi thực lực cũng liền giới hạn trong này, tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chèo chống bao lâu." "Ồn ào." Diệp Phi chợt quát một tiếng, quyết định chắc chắn, thân thể hóa thành một đạo kiếm mang, tay cầm kim diễm cực kiếm, hướng phía Lôi Minh trưởng lão cuồng tới. "Chết." Diệp Phi hai tay cầm kiếm, đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó bản năng vung vẩy ra cự kiếm. Lực bổ hoa sơn một cái tung bổ, nhanh như điện thần, nhanh như gió táp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, càng nhiều hơn chính là Diệp Phi đang phát tiết lúc này cô này bạo ngược kiếm ý. Kim diễm kiếm mang đột nhiên một phát, giống như thiên hà chi thủy, càng quét lên cao mấy ngàn trượng, hướng phía Lôi Minh trưởng lão nghiền ép mà dưới. Mà lại, kiếm ý này bao trùm phạm vi cực lớn, hướng thẳng đến cách đó không xa Hắc Khôi trưởng lão tràn ngập mà đi. Hắc Khôi trưởng lão khoảng cách khá xa, ngược lại là nhận tác động đến so sánh nhỏ, cho nên tranh thủ thời gian bình phục nội tức, hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Bất quá, khoảng cách tương đối gần Lôi Minh trưởng lão đã tránh né không ra, chỉ có thể chọi cứng. "Tiểu tử thối, muốn giết ta, lại cùng cái 100 năm đi." Lôi Minh trưởng lão kêu gào một tiếng, trực tiếp đem Lôi đỉnh chân lực càn quét mà lên, ngưng tụ ra một đạo đạo Lôi đỉnh cự thuẫn. Ầm ầm, cự kiếm chém xuống, nặng nề mà bổ vào Lôi đỉnh cự thuẫn phía trên, phát ra cùng loạn bạo hưởng. Lôi Minh trưởng lão vốn cho rằng có thể ngăn lại một kiếm này, dù sao Diệp Phi mới thi triển ra cường đại như thế lực lượng, hiện tại lực lượng hẳn là suy yếu không ít. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, một kiếm này rơi xuống, hắn trô đánh ra Lôi đỉnh cự thuẫn trực tiếp đứt ra. "Cái gì? Cái này sao có thể?" Lôi Minh trưởng lão trong lòng kinh hãi, căn bản không thể tin được nhìn thấy một màn này. Diệp Phi một kiếm này tại bổ ra Lôi đỉnh cự thuẫn về sau, còn lại kiếm ý dư bi giống như núi lửa bộc phát, càn quét hướng Lôi Minh trưởng lão. Lôi Minh trưởng lão tranh thủ thời gian tại thân thể của mình trung quanh ngưng tụ lại phòng ngự lồng ánh sáng, nhưng thân thể còn là bị chấn động đến kịch liệt tung tích. "Lôi Minh!" Hắc Khôi trưởng lão thấy Lôi Minh trưởng lão vậy mà rơi hạ phòng, sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian liền muốn lên đến giúp đỡ. "Lan đi!" Diệp Phi lại là chợt quát một tiếng, tay trái vừa nhấc ngưng tụ lại một đoàn kiếm ý hỏa diễm, hướng phía Hắc Khôi trưởng lão trực tiếp bung ra. Kiếm ý đốt hoang, không khí gào thét, không gian rung động, kiếm ý hỏa diễm như là lăn lộn sóng biển, tuôn hướng Hắc Khôi trưởng lão, trực tiếp đem hắn cho bao phủ. "Âm Dương Huyền Công, Băng Hỏa Bức Bách." Hắc Khôi trưởng lão không còn dám kế tiếp theo xông về phía trước, chỉ có thể điều động chất lực, nên kích thiêu đốt kiếm ý hỏa diễm. Không có Hắc Khôi trưởng lão quấy nhiễu, Diệp Phi lại lần nữa hướng phía dưới lắc tay bên trong kim diễm cự kiếm, táo bạo bất an kiếm ý điên cuồng hướng phía dưới càn quét. Kiếm ý gào thét mà ra, hóa thành mấy ngàn chuôi kim diễm cự kiếm, giống như trên trời rơi xuống lửa vẫn, hướng phía dưới Lôi Minh trưởng lão cuồng hướng mà dưới. "Không, không có khả năng." Lôi Minh trưởng lão thấy thế, sắc mặt hoảng sợ và điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể ngay cả tiếp theo thi triển như thế cường hãn kiếm ý, mà lại chiêu chiêu đều là sát chiêu, sắc bén không thể đỡ. Tại sắp rơi xuống đất sát na, Lôi Minh trưởng lão tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, muốn chạy ra cái này mấy chục ngàn chuôi kim diễm cự kiếm vây tạc. Thế nhưng là, tốc độ của hắn lại nhanh, nhưng như cũng không có thể tránh mở. Phốc phốc phốc. Từng đợt lợi khí vào thịt thanh âm vang lên, Lôi Minh trưởng lão thân thể bị cự kiếm xuyên qua, ầm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp bị đính tại đại địa phía trên. Nhưng mà, sau tiếp theo đoạn bắn xuống đến kim diễm cự kiếm mang theo tồi khô lạc hủ lực phá hoại, kiếm lộ tin tập, trực tiếp cuồn hướng mà xuống, giống như từng mai kim sắc đạn đạo, trực tiếp đem Lôi Minh trưởng lão cho ngũ mã phanh thây. Cho đến chết trước, Lôi Minh trưởng lão đều không thể tới kịp kêu thảm một tiếng. Chương 3234, liên chạm ba người. Chương 3234, liên chạm ba người. Giờ khắc này, trên không cùng phía dưới tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao nhìn sang. Khi thấy trên đất một đám huyết thủy lúc, tất cả mọi người trong lòng run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ. Trừ Lý Huyền không cùng Tần Linh Lung hai người, ở đây cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Phi tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà lấy cuồng phong bạo vũ chi thế, chém giết ba người. Tôn Cửu, Quỷ Ngục trưởng lão, Lôi Minh trưởng lão, ba người này đều là thần võ cảnh đại thành cường giả, thế nhưng lại bị một cái thần võ cảnh chút thành tiểu cường giả cho chém giết. Một trận chiến này nếu là truyền đi, chỉ sợ Diệp Phi sẽ tên dương toàn bộ chân võ giới. Quá lợi hại. Diệp thí chủ thực tế là quá lợi hại. Không Kiến đại sư run giọng tự nói, Diệp thí chủ sớm đã vượt qua kiếm khách phàm chủ. Hắn chính là một đời mới kiếm thánh. Không Văn đại sư một mặt thán phục mà nói, Diệp thí chủ tuổi còn trẻ liền có kiếm thánh thực lực. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, hắn đem siêu việt 10 thánh bên trong hai vị kiếm thánh, trở thành kiếm thần. Kiếm thần? Không Đạo đại sư vô cùng ngạc nhiên, sư minh, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này đi, siêu việt 10 thánh bên trong hai vị kia kiếm thánh, chỉ sợ lấy thực lực của hắn bây giờ còn làm không được a. Không Văn đại sư dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, nhàn nhạt nói, hiện tại tự nhiên là làm không được, nhưng ta nói chính là tương lai. Khó nói các ngươi không có phát hiện à, tiểu tử này mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành, hắn trưởng thành tốc độ quá kinh người. Liền xem như 10 thánh bên trong hai vị kia kiếm thánh, trên thiên phú, chỉ sợ cũng không như lá thí chủ. Không Kiến cùng Không Đạo mấy vị cao tăng há to miệng, vốn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Dù sao, đêm nay một trận chiến này, Diệp Phi đã thật sâu tin phục bọn hắn tất cả mọi người. Mà lại, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy Không Văn đại sư có lẽ nói không sai, tiếp qua không lâu, tiểu tử này khả năng thật sẽ siêu việt 10 thánh. Lúc này, trên không trung, Hắc Khôi trưởng lão đã triệt để mắt tròn váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền chém giết Lôi Minh trưởng lão. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Về phần nơi xa đang cùng Độ Ách Thiền sư kịch chiến tứ đại trưởng lão cũng bị rung động đến. Một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà liên tiếp chém giết hai người bọn họ đồng bạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ tức giận, muốn đi diệt Diệp Phi, nhưng lại bị Độ Ách Thiền sư cho gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách làm được. Lúc này, Diệp Phi lại diệt đi Lôi Minh trưởng lão về sau, quay đầu nhìn về phía Hắc Khôi trưởng lão. Khi nhìn đến Diệp Phi trong hai con ngươi khiêu động kim diễm lúc, Hắc Khôi trưởng lão không tự giác toàn thân run rẩy, cảm giác mình giống như bị ác ma cho để mắt tới. "Đến ngươi." Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, toát ra một vòng lạnh lẽo độ cong. "Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi giết Cửu U, Ủy Ngục cùng Lôi Minh, liền cho rằng không ai có thể trị ngươi." Hắc Khôi trưởng lão đè xuống tâm lý sợ hãi, tiếng nổ nói, "Phải biết, ta nhưng cùng Lôi Minh ba người bọn họ không giống, tu vi của ta đạt tới Hồng Hoàng cảnh chút thành tựu. Ngươi cùng ta tu vi có lệch trời có khác, cho nên, ngươi muốn chiến thắng ta, căn bản không có khả năng." Nói xong rồi, Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, "Có ý tứ gì?" Hắc Khôi trưởng lão nhướng mày. Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói, "Đã nói xong, vậy liền đi chết đi." Vừa mới nói xong, Diệp Phi tay trái vừa nhấc, ngưng tụ lại một đoàn sáng rực thiêu đốt kim diễm hỏa diễm, tựa như hỏa thần đang thao túng hỏa diễm. Hắc Khôi trưởng lão khinh thường cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, ngươi một chiêu này cái gì kiếm ý đốt hoang đối ta cũng không có gì dùng." "Thật không dùng a?" Diệp Phi quỷ dị cười một tiếng, dùng đem kiếm ý hỏa diễm cực hạn vận chuyển, điên cuồng áp xúc cùng ngưng tụ, sau đó trực tiếp huy động tay trái. Vang một tiếng vang thật lớn, kiếm ý hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, không tiếp tục quyết tán ra đến, mà là hình thành một đạo kim diễm dài trụ, hướng phía Hắc Khôi trưởng lão giận hướng mà đi. "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Hắc Khôi trưởng lão thấy thế, lập tức có chút ngộng. Một chiêu này làm sao cùng mình vừa rồi nhìn thấy không giống? Bất quá, Hắc Khôi trưởng lão cũng không dám nữa khinh thường Diệp Phi, mà là tại cái này đạo kim diễm quang trụ phóng tới nháy mắt, trực tiếp điều động âm dương chất lực, hình thành một cái âm dương ngư phòng ngự hộ thuẫn, có điểm giống thái cực đồ án. "Oanh!" Cũng liền tại âm dương ngư hộ thuẫn ngưng tụ ra sát na, cái này đạo kim diễm quang trụ nặng nề mà xung kích tại mặt này cự thuẫn phía trên, bộc phát ra như sấm bên tai tiếng oanh minh. Hắc Khôi trưởng lão vốn cho là mình âm dương ngư hộ thuẫn có thể ngăn cản được một kích này, nhưng để hắn kinh hãi là, mặt này âm dương ngư cự thuẫn lại bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. "Sao? Làm sao có thể?" Hắc Khôi trưởng lão trong lòng rung động, thân hình lóe lên, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại. Thế nhưng là, cái này đạo kim diễm quang trụ đang đánh xuyên cự thuẫn về sau, hung hăng xung kích tại Hắc Khôi trưởng lão trên lồng ngực. "Ách a!" Hắc Khôi trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài xa vài trăm thước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái này đạo lực trùng kích quá mức cuồng bạo, không chỉ có đem hắn rung ra nội thương, mà lại trên ngực của hắn da thịt cũng bị nổ tan, máu tươi chảy xuôi, mười điểm đáng sợ. Hắc Khôi trưởng lão một mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Phi, phẫn nộ đều nhanh phá tan hắn lý trí. "Âm Dương Huyền Công, chữa trị." Hắc Khôi trưởng lão gầm thét một tiếng, điều động lên một cô âm dương chân lực, hội tụ ở trên lồng ngực. Chỉ gặp khi âm dương chân lực hội tụ lúc, trên lồng ngực của hắn máu liền bị ngừng lại, mà lại vết thương thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị. Diệp Phi trong lòng giật mình, không nghĩ tới lao gia hỏa này chân lực lại còn có cái này các loại công năng. Lao gia hỏa này nếu là mỗi lần thụ thương đều có thể chữa trị, vậy hắn chẳng phải là chết không được? "Lão giả, ngươi không phải muốn chữa thương à? Lão tử liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này." Nghĩ đến cái này, Diệp Phi không hề dừng lại một chút nào, tay cầm kim diễm cự kiếm, thân hình lóe lên, hướng phía Hắc Khôi trưởng lão lại lần nữa khởi xướng công kích. "Siêu." Diệp Phi thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã đi tới Hắc Khôi trưởng lão trước mặt. "Chúng sinh đền tội." Đang áp sát Hắc Khôi trưởng lão sát na, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, hung hãn lệ hướng lấy Hắc Khôi trưởng lão bổ ra ngoài. "Bạch!" Chém xuống một kiếm, kiếm quang bùng lên, một đạo kim sắc quang nhận phá vỡ bắn ra bốn phía quang mang, giống như cự linh thần bùng xuống một cái kim sắc trường côn, hướng phía Hắc Khôi trưởng lão đập xuống. Hắc Khôi trưởng lão quá sợ hãi, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tránh đi một kích này nặng bổ. Ầm ầm, không gian xé rách, toàn bộ đại địa vì đó chấn động, bổ ra một đạo dài đến 500-600 mét khe rãnh, một cái vốn là không trọn vẹn đại điện trực tiếp bị đánh thành hai nửa, trực tiếp sụp đổ. Hắc Khôi trưởng lão nhìn tòa kia chém thành hai khúc đại điện, run lên trong lòng, trên trán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này tình huống như thế nào, thể lực làm sao tốt như vậy, liên tiếp chém giết ba người, chẳng những không có mỏi mệt ý tứ, hơn nữa còn càng đánh càng hăng rồi. Nhưng mà, không cùng Hắc Khôi trưởng lão suy nghĩ nhiều, Diệp Phi huy kiếm tốc độ lại lần nữa tăng mạnh. Một đạo đạo lóe ra chướng mắt kim diễm lưỡi kiếm, tựa như gió táp mưa rào hướng phía hắn rơi xuống. Ba ba ba. Từng đợt không khí xé rách âm thanh, không gian rung động tiếng vang triệt mà không ngừng, giống như xen lẫn một trường kín không kẽ hở kiếm ý lưới lớn. Đơn giản thô bạo, trực tiếp lưu hiệu lưỡi kiếm, lít nha lít nhít, nhanh đến một loại cực hạn, tất cả mọi người ở đây đều không thể thấy rõ cái này một đạo đạo kiếm ảnh. Hắc Khôi trưởng lão tại chữa trị thương thế đồng thời, không ngừng mà né tránh, phía dưới đại địa bị đánh ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng, đại lý thạch bản bị vênh vỡ nát, nhìn thấy mà giật mình. Quá khủng bố. Tiểu tử này thân thể là làm bằng sắt sao, chẳng những không mỏi mệt, ngược lại càng thêm dũng mãnh phi thường rồi. Tiểu tử này thật là một cái biến thái, cũng không biết Hắc Khôi trưởng lão có thể hay không chiến thắng hắn. Các ngươi biết tiểu tử này đến cùng là ai a? Tiểu tử này như thế cường hãn, trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Không rõ ràng, ai ngờ rằng tiểu tử này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện. Lúc này, thối lui đến quảng trường bên ngoài bát đại môn phái người đều cảm giác kinh tâm động phách, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn một cái quái vật. Nếu không có những trưởng lão này ở đây, bọn hắn cũng không cảm thấy tại cái này mấy ngàn người bên trong có ai có thể ngăn cản Diệp Phi tàn sát bước chân. Lúc này, Hắc Khôi trưởng lão mặc dù phản ứng cấp tốc, thân thể tốc độ di động cũng rất nhanh, nhưng là tại cái này đẩy trời lưỡi kiếm phía dưới, cho dù hắn tốc độ né tránh lại nhanh, trên thân cũng vẫn như cũng bị vài kiếm bổ trúng, trên thân lưu lại răng khắp nơi đạo đạo huyết vấn. Tránh a, lão giả, ngươi ngược lại là kế tiếp theo tránh a. Diệp Phi cuồng hống lên tiếng, hai mắt kim diễm phun trào, tựa như điên cuồng, huy kiếm tốc độ lại không có chút nào giảm bớt xu thế, ngược lại càng lúc càng nhanh.